Chương 95, bí ngữ tình thâm, tình thương của cha như núi. 1. Chương 95, bí ngữ tình thâm, tình thương của cha như núi. 1. Triệu Nhã nhìn xem ba ba mụ mụ đi đến phòng khách nơi hẻo lánh thấp giọng nói chuyện, còn cố ý tránh đi phương hướng của nàng, lông mày nhỏ không khỏi hơi nhíu lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng cắn môi một cái, trong tay mạn càng dâu bánh bích quy đều quên tiếp tục ăn, nhỏ giọng thầm thì, ba ba mụ mụ thế nào nha? Tại sao muốn nói riêng nha, còn không cho ta nghe? Nàng vừa định tiến tới nghe một chút, liền bị một cái tay ấm áp kéo lại. Tống Linh bận cười vuốt vuốt tóc của nàng, ngựa khi ôn nhu giống như kẹo đường, "Tiểu Nhã muội muội, có muốn xem một chút hay không? Chúng ta huy viên vườn hoa nhà, bên trong có thật nhiều xinh đẹp hoa, còn có phun nhỏ suối đâu." Tiêu Vân Tâm cũng bu lại, lung lay máy ảnh trong tay, đúng à, ta dẫn ngươi đi chụp ảnh, nơi này hoa tưởng vi nở đến nhưng dễ nhìn, đánh ra đến địa bộ báo lên còn đẹp." Vân Thư Đồng mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng có được con khỏe miệng, "Ta biết nơi nào có cá chép ao, bên trong cá lại lớn lại xinh đẹp, còn có chuyên gia cho ăn bọn chúng ăn đồ ăn bắt đầu." Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao các nàng cũng nhao nhao phụ họa, một năm miệng mười nói huy viên chuyện lý thú, còn có bản đu dây đỡ. Trong vườn trái cây bồ đào quen, có thể ngọt. Chúng ta đi hái điểm tươi mới hoa quả ăn đi. Triệu Nhã bị các nàng ngươi một lời ta một câu nói đến tâm động, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem các nàng, vừa rồi nghi hoặc trong nháy mắt bị hiếu kỳ thay thế, thật sao? Có nhiều như vậy chỗ chơi tốt nhà. Đương nhiên là thật. La Tử Nghiên vô vô bộ ngực, chúng ta dẫn ngươi đi tốt rồi, cam đoan so đợi trong phòng khách có ý tứ nhiều. Tiết Minh Lan lôi kéo Triệu Nhã một tay khác, cười đi tới cửa, đi rồi, chậm thêm thái dương cũng quá phơi, chúng ta thừa dịp mát mẹ nhanh đi. Triệu Nhã quay đầu nhìn thoáng qua còn tại thấp giọng nói chuyện ba ba mụ mụ, gặp bọn họ không có chú ý bên này, lại bị đám nữ hài tử nhiệt tình cảm nhiễm, liền nhảy nhót nhót theo sát các nàng đi ra ngoài, tốt lắm. Ta muốn đi nhìn cá chép, còn muốn hái bồ đào. Nhìn xem Triệu Nhã vui sướng bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, trong phòng khách trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có Lâm Uyển cùng Triệu Phong nói thật nhỏ âm thanh. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nghiêng nghiêng chiếu vào, trên sàn nhà lôi ra thật dài quang ảnh, đem thân ảnh của hai người bao phủ trong đó, mang theo một loại chiếu nặng trịnh trọng. Lâm Uyển lôi kéo Triệu Phong đi đến bên cửa sổ ghế mây bên cạnh tòa hạ, nhìn xem trượng phu trên mặt còn chưa tan đi kích động, hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm ép tới cực thấp, "Phong ca, có chuyện, ta nhất định phải nói cho ngươi." Triệu Phong gặp nàng thần sắc nghiêm túc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng ngồi thẳng thân thể, "Uyển Uyển, thế nào? Có phải hay không thân thể còn có chỗ nào không thoải mái?" "Thân thể ta không có việc gì, A Vũ điều trị rất khá." Lâm Uyển lắc đầu, ánh mắt nhưng dần dần chìm xuống dưới, "Là của ngươi sự tình. Vừa rồi A Vũ đều nói cho ta biết, chuyện của ta." Triệu Phong sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, "Ngươi nói là năm đó ta từ đặc chiến đội xuất ngũ sự tình?" Những năm này hắn đối với chuyện này huy mạc như thâm, Lâm Uyển cũng rất ít chủ động nhắc tới, giờ phút này gặp nàng cố ý nói lên, trong lòng nhất thời dâng lên một cố dự cảm không tốt. Lâm Uyển nhẹ gật đầu, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "A Vũ nói, ngươi năm đó không phải nhiệm vụ sai lầm, cũng không phải ngoài ý muốn thụ thương, ngươi là bị người hãm hại." "Hãm hại?" Triệu Phong con ngươi bỗng nhiên co vào, bưng chén trà tay run lên bần bật, nóng hổi nước trà ở tại trên mu bàn tay, hắn lại không hề hay biết, "Uyển Uyển, ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Năm đó rõ ràng là ta không phải ngươi." Lâm Uyển đánh gây hắn, ngữ khí mang theo một tia vội vàng, "Là một cái gọi Trình Anh người." "A Vũ nói hắn tra được, Trình Anh là ẩn thế Trình gia chi thứ tử đệ, năm đó ở đặc chiến đội bên trong bị ngươi bắt qua nhược điểm, chịu xử lý, liền ghi hận trong lòng." Nàng gần từng chữ nói vệ uy Vũ nói cho nàng biết trận tướng, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đện ở Triệu Phong trong lòng, lần kia biên cảnh nhiệm vụ, là Trình Anh cố ý cho ngươi chuyển tình báo giả, để cho ngươi rơi vào địch nhân vòng đây. Kịch chiến thời điểm hắn lại cố ý kéo dài trợ giúp, còn động vũ khí của ngươi, để cho ngươi tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Cuối cùng hắn còn ác nhân cáo trạng trước, liên hợp người khác lập hoang ngôn, nói ngươi chỉ huy sai lầm, làm cho ngươi xuất ngũ. Triệu Phong cứng tại nguyên địa, trên mặt huyết sắc một chút xíu rút đi, chỉ còn lại có khó có thể tin trắng bệnh. Chén trà trong tay của hắn bịch một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát, nóng hổi nước trà tung tóe đầy đất, nhưng hắn phảng phất không nghe thấy cũng không có cảm giác đến, chỉ là thẳng vào nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng đến dọa người. Những cái kia bị hắn tận lực phủ bụi ký ức, những cái kia nửa đêm tỉnh mộng ác mộng, những cái kia hắn tưởng rằng chính mình vô năng tạo thành ấy nấy, giờ phút này tất cả đều bị cái này chân tướng tàn khốc đánh nát, lộ ra dưới đáy đấm máu phản bội. Nguyên lai hắn không phải sai lầm, không phải vô năng, hắn là bị chính mình tín nhiệm chiến hữu từ phía sau lưng vọc đao. Trình, anh Triệu Phong răng cắn đến khanh khách rung động, bờ môi run rẩy, từ trong cổ họng gạt ra cái tên này, thanh âm khàn giọng giống như là bị giấy ráp mài qua, mang theo vô tận hận ý, là hắn, lại là hắn. Năm đó ta còn cảm thấy hắn mặc dù tính kỷ luật kém, nhưng bản chất không tính hỏng, không nghĩ tới hắn ác độc như vậy. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thậm chí rịn ra tơ máu. Đọc lại vài chục năm bị quất, phẫn nộ, không cam lòng tại thời khắc này triệt để bộc phát, bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, trên trán nổi gân xanh, trong ánh mắt quần quật lấy cơ hồ muốn đem người thôn phệ lửa giận. Ta muốn giết hắn, ta muốn đi tìm hắn tính sổ sách. Phong ca, ngươi bình tĩnh một chút. Lâm Uyển liền vội vàng kéo hắn, sợ hắn dưới sự xúc động làm ra việc ngốc, ngươi bây giờ đi tìm hắn có làm được cái gì? Ngươi không có chứng cứ. Hắn bây giờ tại Trình gia che chở cho trải qua thật tốt, ngươi dạng này đi sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Vậy ta liền nhịn. Triệu Phong đông nhiên quay đầu nhìn nàng, con mắt bởi vì phẫn nộ mà vằn vện tiêu máu, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng gào thét, ta bị hắn làm hại xuất ngũ, làm hại kinh mạch đứt đoạn, làm hại chúng ta người một nhà chỉ có thể vốn tại Thanh Phong lâu sống tạm, làm hại ta ngay cả cổ võ đều luyện không được. Món nợ này ta sao có thể nhịn? Ta biết ngươi nuốt không trôi khẩu khí này, ta cũng thay ngươi bị quất. Lâm Viễn ôm chặt lấy hắn run rẩy thân thể, thanh âm mang theo nghẹn ngào, nhưng chúng ta không có khả năng xúc động. A Vũ nói, hắn sẽ giúp ngươi. Hắn sẽ vận dụng tiêu gia tài nguyên cùng nhân mạch, một lần nữa tra rõ năm đó bản án, giúp ngươi rửa sạch oan khuất, để Trình Anh trả giá đắt. Chương 95, bí ngữ tình thâm, tình thương của cha như núi. 2, chương 95, bí ngữ tình thâm, tình thương của cha như núi. 2, Triệu Phong thân thể cứng đờ, tức giận cảm xúc giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, dần dần tỉnh táo một chút. Hắn nhìn xem Lâm Uyển, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, "Vệ thiếu, hắn nguyện ý giúp ta. Chỉ bằng chúng ta bọn hắn chỉ là gia đình bình thường, cùng tiêu gia dạng này đỉnh cấp hảo môn căn bản không có khả năng so sánh." Vệ Huy Vũ tại sao muốn vì hắn như thế một cái phế nhân vận dụng lớn như vậy tài nguyên? Hắn không chỉ có nguyện ý giúp ngươi sửa lại án xử sai, còn nói có thể chữa trị kinh mạch của ngươi. Lâm Viễn thanh âm mang theo vẻ run rẩy vui sướng, A Vũ nói, chữa trị sau ngươi không chỉ có thể khôi phục thực lực, thể chất còn có thể niết bàn chủ sinh, tương lai trở thành võ đế, võ thánh cũng có thể. Chữa trị kinh mạch, khôi phục thực lực. Triệu Phong lần nữa sử sốt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cuồng hỉ, lập tức lại bị nồng đậm do dự thay thế, "Huyền Huyền, cái này, như vậy sao được? Chúng ta đã thiếu vệ thiếu nhiều lắm." Hắn chữa cho tốt bệnh của ngươi liền đủ để cho chúng ta vô cùng cảm kích, hiện tại còn muốn vì ta sự tình hao tâm tổn trí, còn muốn vận dụng nhiều như vậy tài nguyên. Phần ân tình này quá lớn, chúng ta không chịu được nổi a. Hắn là cái trọng tình nghĩa người, người khác đối với hắn một phần tốt, hắn hận không thể còn mười phần. Có thể Vệ Huy Vũ cái này liên tiếp trợ giúp, mỗi một lần đều nặng như Thái Sơn, để trong lòng của hắn đã cảm động lại bất an, luôn cảm giác mình giống như là tại leo lên hàm môn, thiếu cả một đời cũng còn không rõ nợ. Phong ca, đây không phải chịu được nổi không chịu được nổi sự tình. Lâm Viễn nắm chặt tay của hắn, ánh mắt vô cùng kiên định, đây là cơ hội của ngươi, là ngươi tìm về tôn nghiêm, nhặt lại mơ ước cơ hội. Ngươi chẳng lẽ không muốn trở lại đặc chiến đội sao? Không muốn để cho những cái kia xem thường người của ngươi nhìn xem, ngươi Triệu Phong không phải phế vật sao? Không muốn để cho Trình Anh tên tiểu nhân kia đạt được vốn có trừng phạt sao? Nàng giống một chiếc chìa khóa, mở ra Triệu Phong đấy lòng sâu nhất khát vọng. Hắn làm sao lại không muốn? Trở lại đặc chiến đội, đứng tại đỉnh phong, để kẻ phản bội trả giá đắt, những ý niệm này chống đỡ lấy hắn chịu đựng qua hắc ám nhất thời gian. Có thể to lớn ân tình giống một ngọn núi đặt ở trong lòng hắn, để hắn khó mà lựa chọn. Lâm Viễn nhìn xem hắn dãy rủa dáng vẻ, khẽ khẽ thở dài, lời nói xoay chuyển, ngựa khí trở nên không gì sánh được nặng nề. Phong ca, còn có sự kiện liên quan tới Tiểu Nhã. Tiểu Nhã thế nào? Triệu Phong tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nữ nhi là hắn chỗ yếu hại, nghe chút liên quan đến nữ nhi, tất cả do dự đều bị quên hết đi. Lâm Viễn cắn môi một cái, khó khăn mở miệng, A Vũ nói, Tiểu Nhã nàng là cực âm thể chất, sinh ra ở năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc. Chúng ta những năm này dùng ngọc bội áp chế nàng thể chất, để âm khí tại trong cơ thể nàng càng để lâu càng sâu, đã đến điểm giới hạn. Cực âm thể chất, đó là cái gì? Triệu Phong nhíu chặt lông mày, hắn mặc dù là cổ võ giả, lại đối với mấy cái này thể chất đặc thù không hiểu nhiều, là rất hiếm thấy cũng rất nguy hiểm thể chất. Lâm Viễn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, A Vũ nói, không ra một tháng, Tiểu Nhã thể nội âm khí liền sẽ triệt để bộc phát, nhẹ thì kinh mạch đóng băng nứt vỡ, nặng thì nguy hiểm cho tính mệnh, mà lại một khi thể chất bại lộ, sẽ bị cổ võ giới lao quái vật xem như lô đỉnh hoặc là luyện dược vật liệu bắt đi, hậu quả khó mà lường được. Cái gì? Triệu Phong như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt so vừa rồi còn muốn trắng bệnh, hắn đột nhiên bắt lấy Lâm Uyển cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, "Uyển Uyển, ngươi nói thật, Tiểu Nhã nàng tại sao có thể như vậy? Chúng ta không phải đã dùng ngọc bội áp chế sao? Làm sao còn sẽ hắn nói năng lộn xộn, to lớn sợ hãi giống nước đá một dạng tới khắp toàn thân, để hắn toàn thân rét run. Hắn có thể không quan tâm chính mình vinh đủ, có thể không quan tâm thực lực là không khôi phục, nhưng hắn không có khả năng mất đi nữa nhi. Cái kia mềm nhũn nhu gọi hắn ba tiểu nha đầu, là mệnh của hắn A Phong ca, ngươi đừng kích động, A Vũ nói hắn có biện pháp." Lâm Viễn vội vàng trấn an hắn, ngựa khí mang theo một tia vội vàng hy vọng, hắn nói hắn là Huyền Dương thần thể, cực dương thể chất, cùng Tiểu Nhã cực âm thể chất là một đôi trời sinh. Chỉ cần thông qua phương pháp song tu, âm dương điều hòa, liền có thể triệt để trung hòa Tiểu Nhã thể nội âm khí, còn có thể để nàng về sau tự chủ điều tiết thể chất, không còn có nguy hiểm. Song tu. Triệu Phong ngây ngẩn cả người, lập tức hiểu được là có ý gì, trên mặt lộ ra cùng Lâm Viễn trước đó một dạng dễ rủa cùng do dự, cái này sẽ không quá hủy khuất Tiểu Nhã. Nàng mới 18 tuổi a, ta biết cái này rất khó tiếp nhận. Lâm Viễn nước mắt rớt xuống, có thể đây là biện pháp duy nhất. Chứ A Vũ, không ai có thể cứu Tiểu Nhã. Mà lại A Vũ hướng ta cam đoan, hắn sẽ đối với Tiểu Nhã tốt, sẽ hộ nàng chu toàn, sẽ để cho nàng vui vẻ hạnh phúc. Triệu Phong trầm mặc, hắn nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ, trong đầu hiện lên nữ nhi mỉm cười ngọt ngào mặt, hiện lên nàng sợ sệt lúc trốn ở trong lồng ngực của mình dáng vẻ, hiện lên nàng cầm tới bút vẽ lúc vui vẻ ánh mắt. Một bên là nữ nhi tính mệnh cùng tương lai, một bên là khó mà tiếp nhận cứu chữa phương pháp, tim của hắn như bị xé rách thành hai nửa. Qua cực kỳ lâu, hắn giống như là hao hết tất cả khí lực, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, trong ánh mắt hoảng sợ dần dần bị kiên định thay thế. Chỉ cần có thể để nữ nhi còn sống, đừng nói chỉ là song tu, coi như để hắn bỏ ra càng lớn đại giới, hắn cũng nguyện ý về thiếu. Hắn là cái hảo hải tử. Triệu Phong thanh âm khàn khàn mà mỏi mệt, lại mang theo một tia thoải mái, hắn chữa khỏi bệnh của ngươi, nguyện ý giúp ta sửa lại án xử sai, hiện tại lại phải cứu Tiểu Nhã. Người như vậy sẽ không bạc đãi Tiểu Nhã. Hắn thậm chí lộ ra một nụ cười khổ, kỳ thật như vậy cũng tốt, cực âm phối cực dương, một đôi trời sinh, cái này không phải liền là duyên phận sao? Có A Vũ tại, về sau không ai dám khi dễ Tiểu Nhã, chúng ta cũng có thể yên tâm. Tốt như vậy con rể đốt đèn lồng cũng không tìm tới đâu. Nói đến đây, ngữ khí của hắn dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, thanh âm cũng thấp xuống, chính là bên cạnh hắn nữ hải tử hơi nhiều, Tiêu tiểu thư, Vân tiểu thư các nàng từng cái đều ưu tú như vậy, kinh tài tuyệt diễm. Ta sợ Tiểu Nhã đến lúc đó sẽ thụ ủy khuất ta. Lâm Uyển nhìn xem trượng phu trong mắt lo lắng, trong lòng cũng là siết chặt, đây chính là nàng trước đó chuyện lo lắng nhất. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, các nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vệ Huy Vũ hứa hẹn. Ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên thân hai người, lại khu không tiêu tan trong lòng bọn họ cái kia tia nhàn nhạt sầu lo. Trong phòng khách lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến đám nữ hài tử cùng Triệu Nhã vui sướng tiếng cười kia thanh thúy êm tai, lại làm cho Lâm Uyển cùng Triệu Phong tâm lý ngũ vị tạp trần. Chương 96, Tiểu Nhã, ngươi cảm thấy ngươi Vệ ca ca thế nào? Chương 96, Tiểu Nhã, ngươi cảm thấy ngươi Vệ ca ca thế nào? Ghế mây cái khác ánh nắng dần dần ngã về tây, trên sàn nhà lôi ra dài hơn bóng dáng, Lâm Uyển nhẹ nhàng nắm chặt Triệu Phong thô ráp tay, đầu ngón tay chuyển đến lòng bàn tay của hắn ấm áp, ngữ khí mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, "Phong ca, Tiểu Nhã thể chất việc này, chúng ta nhất định phải nát tại trong bụng, tuyệt không thể để nàng biết." Triệu Phong trọng trọng gật đầu, hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, thanh âm khàn khàn, "Ta biết, đứa nhỏ này tâm tư đơn thuần, nếu là biết mình thể chất nguy hiểm như vậy, còn phải dùng loại phương pháp này cứu chữa, khẳng định sẽ sợ sệt." Hắn tưởng tượng lấy nữ nhi biết được chân tướng sau khả năng lộ ra sợ hai ánh mắt, tâm liền giống bị kim đâm một dạng đau. Cho nên chúng ta phải từ từ sẽ đến. Lâm Uyển thở dài, trong ánh mắt hiện lên một tia tính toán, Tiểu Nhã không phải luôn nói, cùng Vệ thiếu cùng một chỗ cảm thấy ấm lòng, dễ chịu sao? Lần trước nàng còn vụng trộm nói với ta, Vệ ca ca mùi trên người giống phơi qua chăn mền, để cho người ta an tâm. Nói đến đây, khoe miệng nàng nổi lên một tia đắng chát ý cười, đây chính là cực dương thể chất lực hấp dẫn, cũng là duyên phận đi. Triệu Phong trầm mặc, ngón tay vô ý thức vuốt ve ghế mây đường vân, qua một hồi lâu mới mở miệng, ý của ngươi là bắt đầu từ lúc này. Đối với Lâm Uyển ánh mắt kiên định, chúng ta tìm một cơ hội hỏi một chút Tiểu Nhã, nhìn nàng có thích hay không Vệ thiếu, có nguyện ý hay không cùng hắn thân cận. Nàng không phải một mực hâm mộ chúng ta sẽ cổ võ sao? Chúng ta liền nói Vệ thiếu nguyện ý dạy nàng học cổ võ, khi nàng nhập môn sư phụ, dạng này nàng cùng Vệ thiếu tiếp xúc liền danh chính ngôn thuận. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, đợi nàng cùng Vệ thiếu ở chung lâu, từ trong lòng tán thành hắn, ỷ lại hắn, đến lúc đó nhắc lại tu luyện cần đặc thủ phụ trợ phương pháp nàng khẳng định lại càng dễ tiếp nhận. Chúng ta không có khả năng dùng sức mạnh đến làm cho nàng cam tâm tình nguyện. Triệu Phong lông mày cau lại, không phải không đồng ý, chỉ là trong lòng luôn có chút cảm giác khó chịu, để nàng học cổ võ là chuyện tốt, có thể. Nhưng làm việc này cùng thân cận Vệ thiếu buộc chung một chỗ, có thể hay không quá tận lực. Đây không phải tận lực, là bảo vệ. Lâm Uyển nắm chặt tay của hắn nắm thật chặt, chúng ta là cha mẹ của nàng, dù sao cũng phải vì nàng sinh lộ dự định. Vệ thiếu là người tốt, đối với Tiểu Nhã cũng thực tình, để nàng cùng người như vậy thân cận, dù sao cũng so tương lai rơi vào những cái kia lão quái vật trong tay mạnh. Lại nói, Tiểu Nhã đối với Vệ thiếu vốn là có hảo cảm, đây không phải thuận nước đẩy thuyền sao? Triệu Phong nhìn xem thê tử trong mắt khẩn thiết, rốt cục chậm rãi gật đầu, "Tốt, nghe ngươi. Việc này đến từ từ sẽ đến, không thể gấp, chớ dọa hại tử." Hắn hít sâu một hơi, giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, lại như là nâng lên trầm hơn trách nhiệm, trở về đầu ta cùng với nàng tâm sự, liền nói cổ võ có thể cường thân kiện thể, để nàng đi theo Vệ thiếu hảo hảo học. "Ân, ngươi nói với nàng thích hợp nhất." Lâm Uyển cười cười, khoe mắt tế văn giãn ra, nàng nghe ngươi nhất lời nói. Hai người lại thấp giọng nói vài câu chi tiết, tỉ như làm sao dẫn đạo Triệu Nhã, làm sao cùng Vệ Huy Vũ câu thông đến tiếp sau dạy học căn bài. Thẳng đến ngoài cửa sổ truyền đến đám nữ hài tử tiếng cười càng ngày càng gần, mới ăn ý ngừng câu chuyện, sửa sang lại một chút thần sắc, giống như là vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Phòng khách cửa bị đẩy ra, Triệu Nhã nhảy nhảy nhót nhót chạy vào, trong tay bưng lấy một bó nhỏ trắng hồng giao nhau hoa từ bi, một tay khác mang theo nửa xuyên tím óng ánh bồ đào, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trên trán còn mang theo mồ hôi mịn, ba ba, mụ mụ, các ngươi nhìn, đây là Linh Vận tỷ tỷ giúp ta hái hoa, còn có Thanh Giao tỷ tỷ hái bồ đào, có thể ngọt. Tống Linh Vận, Tiêu Vân Tâm các nàng theo ở phía sau, trong tay cũng hoặc nhiều hoặc ít cầm chút hoa cỏ hoa quả, từng cái mang trên mặt ý cười. Tiêu Vân Tâm lung lay máy ảnh trong tay, "Triệu thúc, Dương A Di, ngươi xem chúng ta cho Tiểu Nhã đập tấm hình, có phải hay không giống tiểu tiên nữ?" Vân Thư Đồng đem một nhỏ cái giỏ vừa hái dâu tây đặt lên bàn, nhàn nhạt mở miệng, "Bồ đào cùng dâu tây đều tắm rồi, có thể trực tiếp ăn." Lâm Uyển liền vội vàng đứng lên, xuất ra khăn tay cho Triệu Nhã lau mồ hôi, cười sang giọng, "Chạy nhanh như vậy, coi chừng thế. Hoa rất xinh đẹp, bồ đào cũng ngọt, nhanh cho ba bàn nếm thử." Triệu Nhã hiến bật quý giống như đưa qua một viên lớn nhất bồ đào, mụ mụ ăn trước, lại cầm một viên kín đáo đưa cho Triệu Phong, bà cũng ăn. Triệu Phong cắn một cái bồ đào, ngon ngọt nước ở trong miệng nổ tung, nhìn xem nữ nhi nụ cười sáng lạn mặt, trong lòng vừa ấm lại chát, nhẹ gật đầu, thật ngọt, Tiểu Nhã hái bồ đào chính là ăn ngon. Thừa dịp bầu không khí thân thiện, Triệu Phong buông xuống bồ đào, nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Vệ Huy Vũ, thần sắc trịnh trọng lên, đối với hắn thật sâu vái chào, "Vệ thiếu, vừa rồi huyện huyện đều nói với ta, cảm ơn ngươi nguyện ý vận dụng Tiêu gia tài nguyên, giúp ta điều tra rõ năm đó bản án, còn nguyện ý giúp ta chữa trị kinh mạch. Phần ân tình này, ta Triệu Phong không thể báo đáp, về sau Vệ thiếu phạm là có sai khiến, ta muôn lần chết không chối từ." Vệ Huy Vũ liền đội vàng đứng lên đỡ lấy hắn, "Triệu thúc, ngài lại theo ta khách khí. Chúng ta là bằng hữu, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, lại nói ta cũng không quen nhìn Trình Anh loại kia tiểu nhân quay phá. Hắn cười bổ sung, các loại kinh mạch chữa trị tốt, ngài trở lại đặc chiến đội, nói không chừng còn có thể giúp ta đối phó những cái kia cổ võ giới hạng giá áo túi cơm đâu. Triệu Phong hốc mắt nóng lên, dùng sức gật đầu, nhất định. Chỉ cần ta Triệu Phong còn có một hơi, liền tuyệt không để cho người ta khi dễ đến Vệ thiếu trên đầu. Triệu Nhã ở một bên nghe được mơ hồ, lôi kéo Lâm Huyền góc áo, mụ mụ, ba ba nói cái gì bản án nha? Chữa trị kinh mạch là cái gì? Lâm Huyền ngồi xổm người xuống, ôn nhu giải thích, chính là ba ba trước kia tại đặc chiến đội bị ủy khuất, ngươi Vệ ca ca muốn giúp ba ba đem ủy khuất nói rõ ràng, còn muốn giúp ba ba đem thân thể chữa trị khỏi, về sau ba ba liền có thể giống như trước một dạng lợi hại rồi. Thật sao? Triệu Nhã nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên nhìn về phía Vệ Vi Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động cùng cảm kích, Vệ ca ca, ngươi muốn giúp ba ba khôi phục lợi hại bản sự sao? Tựa như trong tivi anh hùng một dạng. Vệ Vi Vũ cười gật đầu, đối với, chờ ngươi ba ba thân thể tốt, nói không chừng còn có thể dạy ngươi mấy chiêu đâu. Quá tốt rồi. Triệu Nhã kích động đến mặt đỏ dần, đột nhiên đông một tiếng đối với Vệ Vi Vũ quỳ xuống, thân thể nho nhỏ thẳng tắp, ánh mắt không gì sánh được chăm chú, Vệ ca ca, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi chữa cho tốt mụ mụ bệnh, còn giúp ba ba. Ngươi là người tốt. Ba ba nói có ân tất báo, ngươi đối với chúng ta nhà lớn như vậy ân, ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Bất thình lình vừa quỳ đem tất cả mọi người giật nảy mình. Vệ Vi Vũ tranh thủ thời gian xoay người lại dịu nàng, Tiểu Nhã muội muội, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi, trên mặt đất mát. Triệu Nhã lại không chịu lên, cố chấp ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ba ba nói, bị người ân huệ phải nhớ ở trong lòng, còn muốn hảo hảo báo đáp. Vệ ca ca ngươi đối với chúng ta tốt như vậy, ta về sau nhất định nghe lời ngươi, giúp ngươi làm việc. Lâm Viễn cùng Triệu Phong cũng liền nội vàng quyên nhủ, Tiểu Nhã mau dậy đi, ngươi Vệ ca ca sẽ không cần ngươi báo đáp. Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng đưa nàng kéo lên, gặp nàng hốc mắt hồng hồng, mang theo một cố chấp chăm chú, nhịn cười không được, cố ý xích lại gần nàng, ấm áp hô hấp nhẹ nhàng phun tại trên trán của nàng, ngựa khí mang theo vài phần trêu ghẹo, được à, muốn báo đáp cũng có thể. Vừa vặn ta thiếu cái nhu thuận nghe lời muội muội, nếu không Tiểu Nhã tới làm muội muội ta. Về sau ta che chở ngươi, ai khi dễ ngươi liền nói cho ca ca. Khoảng cách quá gần, Vệ Huy Vũ trên thân nhàn nhạt ánh nắng khí tức hòa với mùi thuốc đập vào mặt, Triệu Nhã mặt bá một chút đỏ đấu, từ gương mặt một mực lan tràn đến bên hai, ngay cả cổ đều nhiễm lên màu hồng. Nàng vô ý thức lui về sau một bước nhỏ, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, ánh mắt né tránh không dám nhìn Vệ Vi Vũ, nhỏ giọng lẩm bẩm, khi muội muội sao? Làm sao? Không nguyện ý. Vệ Vi Vũ nhíu mày, cố ý đùa nàng. Không phải không nguyện ý. Triệu Nhã thanh âm nhỏ như mũi bẩn, cái đầu nhỏ nhanh thấp đến ngực, lỗ tai lại dựng thẳng đến cao cao, hiển nhiên rất để ý hắn. Cái này thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại rơi vào Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng, Tống Linh Vận trong mắt, ba người thần sắc trong nháy mắt trở nên phức tạp. Tiêu Vân Tâm bưng chén trà ngón tay có chút nắm chặt, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khói mù, khóe miệng nhưng như cũ treo cười. Vân Tư Đồng rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài che khuất đáy mắt cảm xúc, đầu ngón tay vô ý thức tại ghế sofa trên lan can xẹt qua. Tống Linh Vận nâng chung trà lên uống một ngụm, che giấu đi trong mắt chợt lóe lên chua xót. Các nàng đều biết Triệu Nhã thể chất đặc thù, nhìn xem Vệ Huy Vũ đối với nàng như vậy ôn hòa, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu, phần kia giấu ở đáy lòng tham muốn giữ lấy lặng yên cuộn cuộn. Lý Mộc Cầm cùng Lương Thanh Giao các nàng liếc nhau, an ý không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn xem một màn này. Vệ Huy Vũ gặp Triệu Nhã xấu hổ nhanh khóc, cũng không còn đùa nàng, đuốt đuốt tóc của nàng, ngựa khí khôi phục ôn hòa, đùa giỡn với ngươi đâu, mau ngồi đàng hoàng. Báo đáp cũng không cần, về sau thường đến Huy Viên chơi, theo giúp ta trò chuyện là được. Triệu Nhã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đỏ mặt ngồi vào Lâm Huyền bên người, vụ trộm dương mắt liếc mắt Vệ Huy Vũ một chút, lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống, ngón tay vân vê góc áo, khóe miệng lại nhịn không được có chút dương lên. Vệ Huy Vũ không còn chậm trễ thời gian, nhìn về phía Triệu Phong nói ra, Triệu thúc, liên quan tới sửa lại án xử sai cùng chữa trị kinh mạch sự tình, ta đã sắp xếp xong xuôi. Thanh Giao cùng Tử Nghiên tại tình báo cùng dược liệu phương diện tương đối quen, đến tiếp sau do các nàng theo bảo, có tin tức sẽ trước tiên thông chi ngài. Lương Thanh Giao lập tức gật đầu, Triệu thúc yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng thu thập Trình Anh năm đó hãm hại ngài chứng cứ, liên hệ đặc chiến đội chiến hữu cũ xác minh tình huống, tranh thủ sớm ngày còn ngài trong sạch. Dược liệu phương diện chúng ta cũng sẽ vận dụng Tiêu Gia con đường, mau chóng tìm tới ngàn năm tuyết liên cùng xích huyết rồng tham gia. La Tử Nghiên cũng nói bổ sung, chữa trị kinh mạch tiền kỳ chuẩn bị cần chút thời gian, đại khái một tuần sau có thể bắt đầu, đến lúc đó ta sẽ sớm thông chi ngài. Triệu Phong cảm kích nhìn xem các nàng, vất vả các ngươi, thật sự là quá làm phiền các ngươi. Triệu thúc khách khí. Lương Thanh Giao cười cười, đây đều là thiếu gia an bài, chúng ta chỉ là chấp hành mà thôi. Vệ Huy Vũ nhìn sát trời một chút, đề nghị, thời điểm không còn sớm, phòng bếp đã đang chuẩn bị cơm tối, Triệu thúc, Dương A Di, Tiểu Nhã, ngay tại Huy Viên ăn cơm tối lại đi thôi. Đến thử nhà chúng ta đầu bếp tay nghề. Lâm Huyền vừa định chối từ, Triệu Phong lại trước một bước gật đầu, tốt, vừa vặn đến thử Vệ thiếu nhà tay nghề, cũng coi là chúng ta cảm ơn ngươi cùng mấy vị cô nương chiêu đãi. Hắn biết, bữa cơm này không chỉ có là cảm tạ, càng là quan hệ rút ngắn thời cơ, vì nữ nhi cùng mình tương lai, hắn cần cùng Vệ Huy Vũ đi được thêm gần một chút. Tiêu Vân Tâm lập tức vỗ tay, quá tốt rồi. Ta đã sớm cùng phòng bếp nói muốn làm sườn xào chua ngọt, Tiểu Nhã khẳng định thích ăn. Vân Thư Đồng cũng khó được nói tiếp, còn có Tùng Thử Quế Ngư. Cơm tối rất nhanh chuẩn bị xong, thật dài trên bàn cơm bày đầy thức ăn tinh xảo, sườn xào chua ngọt vị ngọt, Tùng Thử Quế Ngư xúc giòn, hấp đốm đá tươi non. Mùi thơm nước mũi, để cho người ta thèm ăn mở rộng. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí thân thiện. Triệu Nhã bị Tiêu Vân Tâm cùng Tống Linh Vận kẹp tràn đầy một bát đồ ăn, trong cái miệng nhỏ nhắn nhét phình lên, con mắt cười thành một nhà. Triệu Phong cùng Vệ Huy Vũ ngẫu nhiên phiếm vài câu cổ võ giới sự tình, Lâm Uyển thì cùng Lý Mộc Cầm các nàng nói biệt nhà. Ăn vào một nửa, Lâm Uyển lặng lẽ đụng đụng bên người Triệu Nhã, gặp nàng nuốt xuống thức ăn trong miệng, mới tiến đến bên hai nàng, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Nhã, ngươi cảm thấy ngươi vệ ca ca thế nào?" Chương 97, thiếu nữ tâm sự, ấm áp dần dần sinh. Chương 97, thiếu nữ tâm sự, ấm áp dần dần sinh. Lâm Uyển thanh âm nhẹ giống lông vũ, rơi vào Triệu Nhã bên hai, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Bên cạnh bàn ăn hoan thanh tiểu ngư vẫn còn tiếp tục, Vệ Huy Vũ đang cùng Triệu Phong nói đặc chiến đội chuyện lý thú, Tiêu Vân Tâm các nàng ngẫu nhiên nói xem bảo, bầu không khí thân thiện lại ấm áp, không ai chú ý tới hai mẹ con này ở giữa tư mật đối thoại. Triệu Nhã mặt đằng một chút liền đỏ lên, giống như là bị dội cho son phấn, ngay cả bên tai đều lộ ra màu hồng. Đôi đũa trong tay của nàng đỗng nhiên giữa không trung, kẹp lấy sần xào chua ngọt treo tại bát bên cạnh, cái đầu nhỏ vô ý thức hướng Lâm Uyển bên người rụt rụt, ánh mắt bối rối nhìn sang cách đó không xa Vệ Huy Vũ, lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống, thanh âm nhỏ giống như muốt đều, "Mẹ, ngươi hỏi cái này để làm gì nha? Chính là tùy tiện hỏi một chút thôi." Lâm Uyển mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc nữ nhi nóng lên gương mặt, "Ngươi không phải luôn nói cùng Vệ ca ca cùng một chỗ cảm thấy ấm áp, an tâm sao? Hiện tại cũng là dạng này cảm thấy sao?" Nâng lên ấm áp, an tâm hai cái này từ, Triệu Nhã trong đầu không tự chủ được hiện ra vừa rồi Vệ Huy Vũ xích lại gần nàng nói chuyện dáng vẻ, trên người hắn ánh nắng khí tức hòa với nhàn nhạt mùi thuốc, ấm áp hô hấp phất qua cái trán, còn có hắn vò tóc mình lúc nhu hòa lực đạo, nhịp tim lập tức lập bố, gương mặt càng nóng. Nàng dùng đũa đâm cơm trong chén, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, "Liền, liền vẫn tốt chứ?" Trên người hắn là rất ấm áp, so trong nhà Noãn Bảo Bảo còn ấm áp, lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, lời nói này đến cũng quá ngay thẳng, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Lâm Uyển nhìn xem nữ nhi tay chân luôn cuốn bộ dáng, đáy mắt ý cười sâu hơn. Phản ứng này, rõ ràng chính là động tâm a, nàng chậm dần ngữ khí, giống kéo việc nhà một dạng nhẹ nói, "Ấm áp liền tốt, nói rõ hai người các ngươi hợp nhau. Ngươi vệ ca ca người thật sự không tệ, vừa tỉ mỉ lại có đảm đương, đối với nhà chúng ta cũng thật tâm thật ý." Triệu Nhã lông mi cực nhanh phe phẩy, giống bị hoảng sợ hồ điệp, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ta biết vệ ca ca là người tốt. Hắn giúp mụ mụ, còn giúp ba ba không chỉ chừng này đâu." Lâm Uyển nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ngữ khí mang theo một tia dẫn đạo, "Mụ mụ nói là, ngươi đi cùng với hắn thời điểm, có phải hay không trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu? Trông thấy hắn liền vui vẻ. Có hay không? Một chút xíu ưa thích hắn nha." Ưa thích hai chữ giống hòn đá nhỏ đầu nhập Triệu Nhã tâm hồ, kích thích từng vòng gợn sóng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt trừng đến tròn trịa, giống như là bị đạp cái đuôi mèo con, gương mặt đỏ đến sắp bốc khói, "Mẹ, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta cùng vệ ca ca chính là bằng hữu bình thường. Ta làm sao lại ưa thích hắn?" Nói còn chưa dứt lời, thanh âm liền càng ngày càng nhỏ, lực lượng rõ ràng không đủ. Chính nàng đều không gạt được chính mình, mỗi lần nhìn thấy Vệ Huy Vũ, trong lòng đều sẽ không hiểu khẩn trương vừa vui sướng, hắn đối với mình khi cười, nhịp tim sẽ nhanh đến mức như muốn đụng tới, vừa rồi hắn nói để cho mình khi muộn muội, mặc dù thẹn thùng, trong lòng lại ngọt lịm. Lâm Uyển nhìn xem nữ nhi khẩu thị tâm phi dáng vẻ, trong lòng âm thầm gật đầu, có hy vọng. Nàng không có lại truy vấn, mà là đổi đề tài, ngữ khí tự nhiên nói, "Đúng rồi, mụ mụ quên nói cho ngươi, ngươi vệ ca ca cũng là Đế Đô đại học, cao hơn ngươi một giới, là khóa tài chính học trường đâu. Ngươi tháng 9 nhập học, vừa lúc ở một trường học." "A, thật sao?" Triệu Nhã kinh ngạc mở to hai mắt, điểm ấy nàng thật đúng là không biết, trong lòng nhất thời nổi lên một tia nho nhỏ nhạy cẫng, nguyên lai cùng vệ ca ca hay là đồng học. "Đương nhiên là thật." Lâm Uyển cười gật đầu, "Ngươi vệ ca ca cùng thư đồng tỷ tỷ đều là khóa tài chính năm thứ 2 đại học, tháng 9 liền thăng năm thứ 3 đại học, ngươi là khoa máy tính sinh viên đại học năm nhất, về sau ở trường học nói không chừng còn có thể đụng phải đâu." Triệu Nhã nhịp tim lại bắt đầu gia tốc, trong đầu không tự chủ được tưởng tượng lên ở trường học đụng phải Vệ Huy Vũ chẳng cảnh, hắn mặc áo sơ mi trắng đi tại Lâm Ấm Đạo bên trên, nhìn thấy chính mình cười chào hỏi, gọi mình Tiểu Nhã học muội. Gương mặt lại bắt đầu nóng lên. "Cái kia, vậy thì thế nào nha?" Nàng cố giả bộ chấn định lột phần cơm, ánh mắt lại nhịn không được hướng Vệ Huy Vũ phương hướng nhìn sang. Hắn chính nghiêng đầu nghe Triệu Phong nói chuyện, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất rơi vào hắn hình dáng rõ ràng trên gò má, lông mi thật dài, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, nhìn ôn hòa lại lóa mắt. "Chẳng ra sao cả nha." Lâm Uyển cố ý nói đến mây trôi nước chảy, chính là cảm thấy các ngươi đã là bằng hữu, lại là đồng học, về sau cơ hội tiếp xúc nhiều nữa đâu. Ngươi mới vừa vào học, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ngươi vệ ca ca, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Nàng dừng một chút, nhìn xem nữ nhi chăm chú ánh mắt, nói bổ sung, không bận rộn tiếp xúc một chút, tâm sự, giao lưu trao đổi học tập tâm đắc, tăng tiến tình cảm thôi. Người trẻ tuổi kết giao nhiều bằng hữu luôn luôn tốt. Tăng tiến tình cảm gì a? Triệu Nhã bị tăng tiến tình cảm bốn chữ này nói đến hoảng hốt, đũa đều kém chút mất rồi, nàng hờn dỗi đẩy Lâm Uyển một chút, gương mặt đỏ đến giống quả táo chín, "Mẹ ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Ta cùng vệ ca ca chính là bằng hữu bình thường, giao lưu tình cảm gì nha?" Lời tuy nói như vậy, nàng lại vô ý thức lại vụng trộm nhìn thoáng qua Vệ Huy Vũ, vừa vặn đối đầu hắn nhìn qua ánh mắt. Vệ Huy Vũ giống như là phát giác được các nàng đang nói thì thầm, trong mắt mang theo mỉm cười, đối với nàng ôn hòa trừng mắt nhìn. Triệu Nhã nhịp tim trong nháy mắt phá trần, như bị bắt lấy bí mật nhỏ tiểu đầu, bối rối mà cúi thấp đầu, hận không thể đem mặt vùi vào trong chén, mang thai bỏng đến có thể trứng chiên. Vừa rồi cái nhìn kia, giống như là mang theo dòng điện, từ con mắt một mực lẻn đến trong lòng, tê tê dại dại. Lâm Uyển đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, khóe miệng ý cười giấu đều không giấu được. Nha đầu này, rõ ràng trong lòng để ý cực kỳ, ngoài miệng lại không thừa nhận, thật là một cái khẩu thị tâm phi tiểu gia hỏa. Bàn ăn một đầu khác, Triệu Phong đem hai mẹ con ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nhìn ở trong mắt, lắc đầu bất đắc dĩ, cho Vệ Huy Vũ đưa cái ánh mắt, ra hiệu hắn nhiều đảm đương. Vệ Huy Vũ về lấy cười một tiếng, ánh mắt ôn hòa, đeo nhưng, hắn tự nhiên có thể cảm giác được Triệu Nhã ngượng ngùng, tiểu cô nương này tầm tư đơn thuần giống như giấy trắng, tất cả đều biết lên mặt. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng, Tống Linh Vận cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Tiêu Vân Tâm bưng nước trái cây chén ngón tay có chút nắm chặt, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác, ngoài miệng lại cười đối với Triệu Nhã nói, "Tiểu Nhã muội muội, ngươi cùng rừng A Di nói cái gì thì thầm đâu?" Cười đến ngọt như vậy. Triệu Nhã bị hỏi đến sững sờ, mặt càng đỏ hơn, ấp úng nói, "Không có. Không có gì, chính là mụ mụ nói. Nói cái này xương sườn ăn ngon có đúng không?" Tiêu Vân Tâm cười cho nàng kẹp khối xương sườn, ưa thích liền ăn nhiều một chút, về sau thường đến Huy Biên, để phòng bếp làm cho ngươi. Lời tuy nhiệt tình, ánh mắt lại như có như không đảo qua Vệ Vi Vũ, mang theo một tia biểu thị công khai chủ quyền ý vị. Vân Thư Đồng không nói chuyện, chỉ là an tĩnh ăn cá, lông mi thật dài che khuất đáy mắt cảm xúc, nhưng ngẫu nhiên dương mắt nhìn về phía Triệu Nhã lúc, trong ánh mắt luôn mang theo một tia nhàn nhạt xem kỹ. Tống Linh Bận thì cười hòa giải, "Tiểu hài tử nhà thì thầm, chúng ta cũng đừng nghe ngóng. Tiểu Nhã vừa thi đậu Đế Đô đại học, về sau có nhiều thời gian cùng chúng ta chơi." Bầu không khí lại khôi phục thân thiện, nhưng Triệu Nhã tâm lại giống thăm dò con thỏ nhỏ, đập bịch bịch. Nàng không còn dám nhìn Vệ Vi Vũ, chỉ là cúi đầu miệng nhỏ ăn cơm, có thể lỗ tai lại dựng thẳng đến cao cao. Vệ Vi Vũ tiếng nói, hắn cùng Triệu Phong tiếng cười, đều rõ ràng truyền vào trong tai, mỗi một lần đều để nàng tim đập rộn lên. Cơ tối tại ấm áp lại không khí vi diệu bên trong kết thúc. Triệu Phong nhìn đồng hồ, đứng dậy nói ra, "Vệ thiếu, Linh Vận, Vân Tâm, hôm nay thật sự là rất cảm tạ các người, đồ ăn cũng tốt ăn, chiêu đãi cũng chu đáo, chúng ta cần phải trở về. Nhanh như vậy liền đi, không còn ngồi một lát." Vệ Huy Vũ đứng dậy giữ lại, Huy Biên cảnh đêm cũng rất xinh đẹp. "Không được không được, quá muộn, Tiểu Nhã ngày mai còn muốn chuẩn bị nhập học đồ vật." Lâm Viễn cười khoát tay, "Về sau có rất nhiều cơ hội tới quấy rầy." Vệ Huy Vũ cũng không miễn cưỡng, nhẹ gật đầu, "Vậy ta đưa các người ra ngoài." Tiêu Vân Tâm các nàng cũng đứng dậy theo, "Chúng ta cũng đi đưa tiễn." Một đoàn người đi đến cửa biệt thự, Lương Thanh Giao đã để người đem xe lái tới. Triệu Nhã ôm cái kia buộc trắng hồng hoa tường vi, đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Vệ Huy Vũ, nhỏ giọng nói, "Vệ ca ca, cảm ơn ngươi hôm nay chiêu đãi, hoa rất xinh đẹp, bồ đào cũng rất ngọt. Ưa thích liền tốt." Vệ Huy Vũ cười vuốt vuốt tóc của nàng, "Khai giảng có cái gì không hiểu, tùy thời gọi điện thoại cho ta." "Ân." Triệu Nhã dùng sức gật đầu, gương mặt vừa đỏ, tranh thủ thời gian túi đầu xuống chui vào trong xe. Triệu Phong cùng Lâm Uyển cùng Vệ Huy Vũ bọn hắn từng cái cáo biệt, Vệ thiếu gặp lại, Linh Vận gặp lại, Vân Tâm gặp lại, Triệu Thúc dừng A Di gặp lại, trên đường coi chừng. Vệ Huy Vũ phất phất tay, "Thanh Giao cùng Tử Nghiên bên kia có tin tức, ta sẽ trước tiên thông tri các ngươi." "Tốt, làm phiền các ngươi." Triệu Phong cảm kích đáp. Cửa xe đóng lại, xe thương ra chậm rãi lái rời Huy Biên. Triệu Nhã ngồi ở chỗ ngồi phía sau, trong ngực ôm hoa tử vi, trên cánh hoa còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Nàng nhịn không được quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía càng ngày càng xa trang viên, đèn đuốc sáng trưng biệt thự giống trong chuyện cổ tích pháo đài. Vệ Huy Vũ cùng Tiêu Vân Tâm thân ảnh của các nàng còn đứng ở cửa ra vào phất tay, ánh trăng đẩy vào trang viên trên bãi cỏ, hiện ra ánh sáng dịu dịu. Vừa rồi tại trên bàn cơm ngượng ngùng, bối rối, còn có Vệ Huy Vũ vò tóc nàng lúc nhiệt độ, hắn nụ cười ấm áp, từng cái trong đầu hiện lên. Triệu Nhã khoe miệng không tự giác có chút dương lên, trong lòng giống thăm dò cục đường, ngọt lịm. Lâm Viễn nhìn xem nữ nhi khoe miệng ý cười, lặng lẽ đụng đụng Triệu Phong cánh tay, cho hắn một cái ngươi nhìn ta nói cái gì tới ánh mắt. Triệu Phong bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, đáy mắt lại mang theo một tia vui mừng. Xe lái rời Lâm Ấm Đại Đạo, dung nhập trong bóng đêm dòng xe cộ. Triệu Nhã đem mặt dán tại trên cửa sổ xe, nhìn phía xa dần dần biến mất Huy Viên hình dáng, trong lòng mặc niệm lấy, "Vệ ca ca, khai giảng gặp." Gió đêm từ cửa sổ xe khe hở thổi tới, mang theo cuối hè ấm áp, gợi lên nàng trên trán phai phát, cũng gợi lên thiếu nữ viên kia vừa mới nảy sinh, thẳng thắn nhảy lên tâm. Hoa tưởng vi hương khí tại trong buồng xe tràn ngập ra, ngọt ngào, cực kỳ giống tâm tình vào giờ khắc này. Chương 98, ta liền không. Chương 98, ta liền không. Ngày 26 tháng 8, màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Tiên Kinh Quốc tế khách sạn phòng yến hội bên ngoài, to lớn LED trên màn hình tuần hoàn phát hình Triệu Vũ cầm tấm hình, từ ngây ngô thiếu nữ đến duyên dáng yêu kiều cô nương, mỗi một tờ đều tràn đầy thanh xuân khí tức. Hôm nay là nàng 20 tuổi sinh nhật, Triệu gia vì thế bao xuống toàn bộ phòng yến hội, phô trương to lớn, tại gần đây Đế Đô danh lưu trong vòng cũng coi như có chút danh tiếng. Bên trong phòng yến hội, đèn treo bằng thủy tinh sáng chói chói mắt, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến giống như ban ngày. Trên vách tường trang trí lấy màu hồng cùng màu vàng khí cầu, cùng quý báo hoa tươi hòa lẫn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt chạm bên cùng bánh ngọt vị ngọt. Du dương địa bàn vũ khúc trong đại sảnh quanh quẩn, quần áo ngăn nắp các tân khách top 5 top 3 tập hợp một chỗ, bưng chén rượu thấp giọng nói chuyện với nhau, mang trên mặt đắc thể dáng tươi cười. Triệu Nhan Minh mặc một thân lượng thân định chế màu xanh đậm âu phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, chính hồng quang đầy mặt cùng mấy vị sinh ý đồng bạn hàn huyên. Hắn thỉnh thoảng lại đưa tay nhìn đồng hồ, trong ánh mắt khó nén kích động cùng chờ mong, khóe miệng dáng tươi cười liền không có rơi xuống qua. Hôm nay tới tân khách không phú thì quý, không ít đều là bình thường hắn cần ngưỡng vọng tồn tại, cái này khiến hắn khắc sâu cảm nhận được, Triệu gia địa vị ngay tại Lạng Yên phát sinh bay vọt về trước. Trương Giao thì mặc một thân màu đỏ tím lễ phục dạ hội, trang dung đẹp đẽ, trên cổ mang theo một đầu có giá trị không nhỏ dây chuyền kim cương, đang cùng mấy vị quý phụ bộ dáng nữ sĩ chuyện trò vui vẻ. Nàng thỉnh thoảng liếc về phía cửa ra vào phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, ngón tay vô ý thức vuốt ve trên dây chuyền kim cương, đó là nàng đặc biệt vì đêm nay trường hợp vừa mua. Triệu Thái Thái, ngài dây chuyền này thật xinh đẹp, xem xét liền có giá trị không nhỏ a, một vị mặc màu xanh sẫm sườn xám nữ sĩ cười tán dương. Trương Giao ra vẻ khiêm tốn cười cười, ngữ khí lại mang theo vẻ đắc ý, ai nha, chính là tùy tiện mua, không đáng giá bao nhiêu tiền. Chủ yếu là hôm nay nữ nhi sinh nhật, cao hứng, liền nhiều đeo điểm. Ngoài miệng nói như vậy, cổ lại không tự giác dương lên, sợ người khác không nhìn thấy. Vũ Cầm đứa nhỏ này thật sự là càng ngày càng đẹp, nghe nói người theo đuổi đều xếp tới cuối phố, một vị khác tóc quăn nữ sĩ trêu ghẹo nói. Nâng lên nữ nhi, Trương Giao dáng tươi cười càng thêm sáng lạ, tiểu hài tử ra ra, nào có khoa trương như vậy. Bất quá là chút bằng hữu cổ độc thôi. Lời tuy như vậy, ánh mắt lại liếc về phía cách đó không xa hai cái nam tử trẻ tuổi, cái kia thái độ rõ ràng là có ý riêng. Cái kia hai cái nam tử trẻ tuổi, một người mặc câu phục màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng nhưng hai đầu lông mày mang theo một tia ngạo lớn, chính cầm chén rượu cùng người bên cạnh nói giỡn, một người khác mặc tây trang màu đen, khí chất trầm một chút, nhưng trong ánh mắt cũng mang theo vài phần kiên ngạo. Bọn hắn chính là Vệ Vi Vũ biểu đệ Tiêu Văn Thành cùng hắn bạn bè thân thiết Mục Chính Vân. Tiêu Văn Thành là Tiêu gia tam phòng công tử, ỷ vào Vệ Vi Vũ mặt mũi, tại đế đô hoàn khố trong vòng tròn cũng coi như có chút danh tiếng. Mục Chính Vân thì là đế đô nhất lưu gia tộc Mục gia nhị công tử, cùng Vệ Vi Vũ chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ sát rất. Hai người bọn hắn hôm nay đến, một là cho Vệ Vi Vũ chống đỡ chàng tử, hai là nhìn xem vị này để Vệ Vi Vũ đuổi một lúc lâu tương lai tẩu tử. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao đối với hai vị này thế nhưng là ba kết vô cùng. Vừa rồi hai người vừa đến, Triệu Nhan Minh liền tự mình nên đón tiếp lấy, lại là dâng thuốc lá lại là rót rượu, tư thái thả cực thấp. Trương Giao càng là lôi kéo hai người hỏi han đơn cần, hận không thể đem tâm móc ra cho bọn hắn nhìn. Tiêu thiếu, Mục thiếu, nếm thử cái này trứng cá muối, là mới từ nước ngoài không bật tới, mùi vị không tệ. Triệu Nhan Minh bưng một cái đẹp đẽ đĩa đi qua, trên mặt chất đống định nọt dáng tươi cười. Tiêu Văn Thành hứng hở cầm lấy một khối nếm nếm, nhẹ gật đầu, ân, vẫn được. Cô phụ, a không, Vệ thiếu đâu? Hắn làm sao còn không đến? Hắn kem chút thuận miệng hô lên cô phụ, may mắn kịp thời đổi giọng. Vệ Uy Vũ truy cầu Triệu Vũ Cầm chuyện lớn nhà đều biết, nhưng còn chưa tới một bước kia, gọi cô phụ xác thực quá sớm. Cũng nhanh thôi, Vệ thiếu trăm công nghìn việc, khả năng có chút việc chậm trễ. Triệu Nhan Minh vội vàng cười bồi nói, hắn có thể nể mặt đến, chúng ta liền đã rất cảm kích. Mục Chính Vân cười nhạt một tiếng, Triệu thúc khách khí, Vũ Cầm muội muội sinh nhật, Vệ thiếu khẳng định sẽ tới. Lại nói, hắn không đến, ai cho ngươi chống đỡ chàng tử a? Lời này mặc dù có chút ngay thẳng, nhưng Triệu Nhan Minh nghe lại một chút không tức giận, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Đúng đúng đúng, Mục thiếu nói đúng. Có Vệ thiếu cùng hai vị tại, chúng ta cái này sinh nhật tiễn mới có mặt mũi. Triệu Nhan Minh cúi đầu không lưng đáp, không thèm để ý chút nào đối phương trong giọng nói khinh mạn. Trương Giao cũng đi tới, cười đối với Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân nói, Tiêu thiếu, Mục thiếu, các ngươi ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút, tuyệt đối đừng khách khí. Nếu là cảm thấy nhàm chán, đợi lát nữa để Vũ Cầm cùng các ngươi nhảy điệu nhảy. Tiêu Văn Thành nhíu mày, nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Triệu Vũ Cầm, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, vẫn là thôi đi, nhìn Vũ Cầm muội muội dạng như vậy, giống như không quá hoan nên chúng ta à. Triệu Vũ Cầm xác thực không quá hoan nên bọn hắn. Nàng mặc một thân màu lam nhạt lễ phục dạ hội, đứng tại phòng yến hội cửa ra vào, dáng người hiểu điệu, dung mạo thanh lệ. Nhưng nàng trên khuôn mặt lại không cái gì dáng tươi cười, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa chính quán rượu phương hướng, mang theo vẻ lo lắng cùng chờ mong, đối với bên người chào hỏi tân khách cũng chỉ là qua loa gật đầu. Nghe được Tiêu Văn Thành lời nói, nàng chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng một trận không kiên nhẫn. Nếu không phải phụ mẫu buộc, nàng mới không muốn mời những người này đến. Nhất là Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân, mỗi lần nhìn nàng ánh mắt đều để nàng cảm thấy không thoải mái, giống như nàng là món hàng gì vật một dạng, chờ lấy Vệ Vi Vũ đến ký nhận. Mẹ, các ngươi đừng tổng vây quanh bọn hắn vòng vo, có phiền hay không a? Triệu Vũ Cầm nhìn thấy mẫu thân lại đang cùng Tiêu Văn Thành bọn hắn nói giỡn, nhịn không được đi qua thấp giọng phàn nàn nói. Trương Giao chừng nàng một chút, hạ giọng nói, ngươi đứa nhỏ này làm sao nói đâu? Tiêu thiếu cùng Mục thiếu là thân phận gì? Có thể tới tham gia sinh nhật của ngươi đến là cho mặt mũi ngươi. Ngươi thái độ tốt đi một chút, đừng đắc tội bọn hắn, không phải vậy Vệ thiếu bên kia đi mẹ, ta đã biết. Triệu Vũ Cầm không kiên nhẫn đánh gãy nàng, ta đứng ở chỗ này tiếp khách đâu, đừng luôn nói những này. Trương Giao còn muốn nói điều gì, lại bị Triệu Nhan Minh kéo một chút, ra hiệu nàng đừng nói nữa. Triệu Nhan Minh đối với Triệu Vũ Cầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nàng chú ý một chút hình tượng, sau đó vừa cười đối với Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, hai vị chớ để ý. Tiêu Văn Thành khoát tay áo, không có việc gì, tuổi dậy thì thôi, có thể lý giải. Hắn nhìn xem Triệu Vũ Cầm, trong đôi mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, nói đến, Vũ Cầm muội muội, ngươi đứng ở chỗ này đã nửa ngày, là đang đợi ai đây? Không phải là đang đợi Vệ thiếu đi? Triệu Vũ Cầm sắc mặt lạnh lẽo, chúng ta ai giống như không có quan hệ gì với ngươi đi? Nha, tính tình vẫn còn lớn. Tiêu Văn Thành nhíu mày, cũng không tức giận, bất quá cũng là bị Vệ thiếu truy cầu, có tính tình cũng bình thường. Mục Chính Vân cũng cười cười, Vũ Cầm muội muội, nói thật, ngươi nhưng phải nắm chặt Vệ thiếu a, giống hắn dạng này tìm cương vương láo ngũ, bỏ qua nhưng là không còn. Đến lúc đó gả vào Tiêu gia, ngươi chính là đế đô phong quang nhất thiếu nãi nãi. Các ngươi nói nhăng gì đấy? Triệu Vũ Cầm tức giận đến mặt đỏ dần, ta lúc nào nói muốn gả cho hắn? Ta lặp lại lần nữa, ta không thích Vệ Vi Vũ, ta cảm thấy hắn rất phiền. Vũ Cầm. Triệu Nhan Minh nghiêm nghị quát bảo ngưng lại nàng, không cho phép nói bậy. Hắn sợ nữ nhi lời nói đắc tội Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân, vội vàng xin lỗi, tiểu hài tử tính tình, không che đậy miệng, hai vị đừng để trong lòng. Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân liếc nhau, đều cười cười, không có lại nói tiếp. Bọn hắn cũng chỉ là đùa giỡn một chút, Triệu Vũ Cầm có thích hay không Vệ Vi Vũ không trọng yếu, trọng yếu là Vệ Vi Vũ thích nàng là được. Trương Giao lôi kéo Triệu Vũ Cầm đi tới một bên, hạ giọng dạy dỗ, người đứa nhỏ này có phải hay không đốc? Cái gì có thể nói cái gì không thể nói không biết sao? Người đắc tội Tiêu thiếu cùng Mục thiếu, chính là đắc tội Vệ thiếu. Ngươi muốn cho chúng ta Triệu gia tại Đế đô không tiếp tục chờ được nữa sao? Ta vốn là không muốn đợi ở chỗ này. Triệu Vũ Cầm phản bác, là các ngươi nhất định phải tới đây, nhất định phải ba kết những người kia. Chúng ta còn không phải là vì ngươi tốt, vì cái nhà này tốt. Trương Giao kích động lên, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý thấp kém xin người khác sao? Chúng ta là vì để cho ngươi về sau có thể được sống cuộc sống tốt. Vệ thiếu là ai? Tiêu gia người thừa kế. Ngươi gả cho hắn, về sau còn sầu cái gì? Chúng ta Triệu gia cũng có thể đi theo được nhờ, trở thành đỉnh cấp hào môn. Ta không muốn cái gì đỉnh cấp hào môn. Ta chỉ muốn Triệu Vũ Cầm lời nói chưa nói xong, liền bị Trương Giao đánh gãy. Ngươi chỉ muốn cái gì? Chỉ muốn cùng ngươi cái kia tống thành ngựa tre nhỏ cùng một chỗ. Trương Giao khinh thường nói, Diệp Vân Tiêu, hắn có thể cho ngươi cái gì? Một cái địa phương nhỏ thương hộ chi tử, ngay cả đế đô cửa đều sợ không tới. Cùng Vệ thiếu so ra, hắn ngay cả sách giày cũng không xứng. Vân Tiêu ca ca mới không phải như ngươi nói vậy. Triệu Vũ Cầm kích động nói ra, hắn có tài hoa, có đảm đương, đối với ta cũng tốt. So Vệ Huy Vũ cái kia tự đại cuồng mạnh hơn nhiều. Tốt có làm được cái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Có thể làm cho chúng ta Triệu gia trở thành hào môn sao? Trương Giao cười nhạo nói, ta cho ngươi biết, đời này ngươi mơ tưởng cùng Diệp Vân Tiêu cùng một chỗ. Ta và cha ngươi đã quyết định, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp để Vệ thiếu thích ngươi, gả vào Tiêu gia. Ta không. Triệu Vũ Cầm quật cường nói ra, vành mắt đều đỏ. Đúng lúc này, Triệu Nhan Minh cũng đi tới, nghe được hai mẹ con tranh chấp, nhíu mày một cái nói, tốt, chớ ồn ào. Hôm nay là ngày gì không biết sao? Để cho người ta nhìn thấy giống kiểu gì? Hắn chuyển hướng Triệu Vũ Cầm, ngữ khí dịu đi một chút, Vũ Cầm, cha mẹ biết ngươi có ý nghĩ của mình, nhưng chúng ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu không phải Vệ thiếu một mực truy cầu ngươi, chúng ta Triệu gia tại Đế đô có thể có địa vị hôm nay sao? Trước đó cái kia hơn 1 tỷ hạng mục, đối phương vì cái gì nguyện ý ký cho chúng ta? Còn không phải xem ở Vệ thiếu trên mặt mũi. Cái này đơn nếu là làm thành, chúng ta Triệu gia liền có thể thuận lợi đưa thân Đế đô Tam Lưu gia tộc. Đến lúc đó, rốt cuộc không ai sẽ nói chúng ta là địa phương nhỏ tới hương ba lão. Triệu Nhan Minh càng nói càng kích động, trong ánh mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Nếu là ngươi có thể gả vào Tiêu gia, trở thành Tiêu gia gia chủ phu nhân, vậy chúng ta Triệu gia chính là Đế đô đỉnh cấp hào môn. Ngươi hiểu chưa? Triệu Vũ Cầm nhìn xem phụ thân kích động bộ dáng, lại nhìn một chút mẫu thân chờ đợi ánh mắt, trong lòng một trận bất đắc dĩ cùng bực bội. Nàng biết phụ mẫu gia tâm, cũng biết bọn hắn vì tại Đế đô đặt chân bỏ ra rất nhiều, nhưng nàng thật không thích Vệ Huy Vũ, càng không muốn dùng hôn nhân của mình đi đổi lấy gia tộc địa vị. Ta mặc kệ cái gì Tam Lưu gia tộc, cái gì đỉnh cấp hào môn, ta chỉ muốn Triệu Vũ Cầm lời nói lần nữa chưa nói xong, bởi vì ánh mắt của nàng đột nhiên bị cửa ra vào một bóng người hấp dẫn. Đó là một người mặc áo sơ mi trắng bò Nhật Bản tử quần nam tử tuổi trẻ, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú, mặc dù mặc đơn giản, nhưng ở một đám giày tây tân khách bên trong lại có vẻ đặc biệt sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Cầm trong tay hắn một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà, đang có chút câu nệ đứng tại cửa ra vào, nhìn xung quanh. Là Diệp Vân Tiêu. Triệu Vũ Cầm tâm trong nháy mắt lập vỗ, trước đó tất cả bực bội cũng không nhanh đều tan thành mây khói, thay vào đó là một trận mừng rỡ cùng kích động. Nàng rốt cuộc không để ý tới phụ mẫu lại nại, cũng không đoái hoài tới bên cạnh Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân, nhãn tình sáng lên, lập tức hướng phía cửa ra vào thân ảnh phất tay hô, "Vân Tiêu ca ca, nơi này, nơi này." Chương 99, Thanh Mai trúc mã bị lét bỏ. Chương 99, Thanh Mai trúc mã bị lét bỏ. Diệp Vân Tiêu nghe được Triệu Vũ Cầm thanh âm, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được nàng ở trong đám người hướng chính mình phất tay, nguyên bản câu nệ trên khuôn mặt trong nháy mắt tràn ra một vòng nụ cười ấm áp. Hắn dẫn theo hộp quà, bước nhanh xuyên qua đám người hướng bên này đi, chỉ là bộ pháp ở giữa mơ hồ lộ ra một tia mất tự nhiên, giống như là chân có chút không tiện. Vũ Cầm, sinh nhật vui vẻ. Diệp Vân Tiêu đi đến Triệu Vũ Cầm trước mặt, đem hộp quà đưa tới, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, cùng hắn trước kia trong sáng tiếng nói hoàn toàn khác biệt. Triệu Vũ Cầm tiếp nhận lễ vật, trong lòng ấm áp, ngẩng đầu lại chú ý tới sự khác thường của hắn, lông mày không khỏi có chút nhíu lên, "Vân Tiêu ca ca, thanh âm của ngươi thế nào? Nghe là lạ, còn có ngươi đi đường, có phải hay không thụ thương?" Diệp Vân Tiêu ánh mắt lóe lên một cái, vội vàng khoát tay, ngựa khí có chút vội vàng, "Không, có việc gì không, có việc gì, hồi trước bị cảm, cũng họng còn chưa tốt lưu loát. Đi đường thôi. Hai ngày trước không cẩn thận đau chân, không có gì đáng ngại." Hắn vô ý thức đưa tay về sau lập thuộc, tựa hồ không muốn để cho nàng quan tâm quá nhiều chân của mình. Triệu Vũ Cầm nửa tin nửa ngờ, nhưng gặp hắn không muốn nhiều lời, cũng không có lại truy vấn, chỉ là đau lòng nói, "Vậy ngươi cần phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng sinh cường." Lúc này, Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao cũng đi tới. Nhìn thấy Diệp Vân Tiêu, Triệu Nhan Minh nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, trong đôi mắt mang theo rõ ràng kinh thị, chỉ là trở ngại thế giao thể diện, mới miễn cưỡng gạt ra một tia khách sáo ý cười, "Là tiểu Diệp tử a, tới." Triệu thúc thúc, "Dương A Di, đã lâu không gặp." Diệp Vân Tiêu lễ phép bần an, thái độ vẫn ôn hòa như cũ, phản phất không có phát giác được đối phương lãnh đạm. Trương Giao thì trực tiếp đem ánh mắt rơi vào trong tay hắn tay không bên trên, lễ vật đã cho Triệu Vũ Cầm, nàng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vân Tiêu mặc, nhìn thấy hắn một thân tắm đến trắng bệnh áo sơ mi trắng cùng phổ thông quần jean, cùng chung quanh tân khách quý báo Âu phục không hợp nhau, khỏe miệng kinh thường cơ hồ không che giấu chút nào. "Nha, tiểu Diệp tử cũng tới nữa." Trương Giao ngữ khí mang theo quá loa, trên đường kẹt xe. "Làm sao giờ mới đến? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Có chút việc chậm trễ, không có ý tứ." Diệp Vân Tiêu thản nhiên nói, "Đây là cho Vũ Cầm quà sinh nhật, hy vọng nàng ưa thích." Triệu Vũ Cầm đã không kịp chờ đợi mở ra hộp quà, bên trong là một cái thủ công may thỏ ngọc ngẫu, đường may tinh mịn, hai thỏ bên trên còn thêu lên một đóa nho nhỏ hoa tử vi. Đây là nàng khi còn bé thích nhất con rối kiểu dáng, về sau không cẩn thận làm mất rồi, không nghĩ tới Diệp Vân Tiêu còn nhớ rõ, còn thân hơn tay làm một cái. "Oa, Vân Tiêu ca ca, ngươi còn nhớ rõ?" Triệu Vũ Cầm mắt sáng rực lên, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy con rối, trên mặt tràn đầy rõ ràng vui sướng, "Ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi." "Ngươi ưa thích liền tốt." Diệp Vân Tiêu nhìn xem dáng vẻ vui vẻ của nàng, đáy mắt cũng nổi lên nụ cười ôn nhu. Một màn này rơi vào Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao trong mắt, nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt trầm hơn. Trương Giao nhịn không được cười nhạo một tiếng, "Bao lớn người, còn đưa loại trẻ con này đồ chơi, thật sự là không lấy ra được." "Vũ Cầm, mau đưa cái đồ chơi này thu lại, đừng để người nhìn thấy cho cười." "Mẹ, ngươi tại sao nói như thế?" Triệu Vũ Cầm lập tức không cao hứng, đem con rối chăm chú ôm vào trong ngực, "Vân Tiêu ca ca tự mình làm, so với cái kia đắt đỏ lễ vật có ý nghĩa nhiều. Có ý nghĩa có thể làm cơm ăn sao?" Trương Giao chừng nàng một chút, vừa nhìn về phía Diệp Vân Tiêu, ngữ khí mang theo rõ ràng ghét bỏ, "Tiểu Diệp tử a, không phải a di nói ngươi, ngươi nhìn ngươi cái này mặc, còn có lễ vật này. Chúng ta Vũ Cầm hôm nay qua 20 tuổi sinh nhật, tới đều là có mặt mũi nhân vật, ngươi dạng này không phải để nàng thật mất mặt sao?" Diệp Vân Tiêu nụ cười trên mặt phai nhạt xuống dưới, năm năm đấm ngón tay có chút nắm chặt, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, "Dương a di, lễ vật không tại quý giá, ở chỗ tâm ý ta cùng Vũ Cầm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng thích gì ta biết, từ nhỏ cùng nhau lớn lên." Triệu Nhan Minh hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bất thiện, "Vậy cũng là lao hoàng lịch. Chúng ta Triệu gia bây giờ tại đế đô đặt chân, cùng trước kia tại Tống Thành không giống với lúc trước. Ngươi xem một chút ngươi, tốt nghiệp đã lâu như vậy, còn tại Tống Thành địa phương nhỏ kia là quanh, ngay cả phần ra dáng làm việc đều không có, còn không biết xấu hổ tới tham gia Vũ Cầm sinh nhật yến." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Diệp Vân Tiêu, mang theo ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn, "Ta cho ngươi biết, chúng ta Vũ Cầm về sau là muốn gả vào Hà Môn, cùng ngươi không phải người của một thế giới. Về sau không có việc gì, cũng đừng tới quấy rầy nàng." "Cha, ngươi sao có thể nói như vậy Vân Tiêu ca ca?" Triệu Vũ Cầm tức giận đến mặt đỏ dần, ngăn tại Diệp Vân Tiêu trước mặt, "Vân Tiêu ca ca là ta trọng yếu nhất bằng hữu, các ngươi không có khả năng đối với hắn như vậy. Chúng ta đây là vì ngươi tốt." Triệu Nhan Minh nghiêm nghị nói, "Ngươi xem một chút hắn bộ dạng này, có thể cho ngươi cái gì? Xe sang trọng, biệt thự, hay là xã hội thượng lưu tài nguyên? Hắn cái gì đều không cho được." Trung quanh tân khách nghe đến bên này tranh chấp, nhao nhao ghé mắt, đối với bọn hắn chỉ trỏ, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Đây không phải là Triệu gia nữ như sao? Làm sao cùng một cái ăn mặc như thế phổ thông nam sinh cãi vã? Nam sinh kia là ai a? Nhìn xem đĩnh diện sinh, Triệu gia phụ mẫu giống như rất không chào đón hắn. Nghe nói Triệu gia gần nhất dựng vào Tiêu gia quan hệ, có phải hay không chướng mắt trước kia thân thích nghèo? Tiếng nghị luận truyền vào trong hai, Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao sắc mặt càng thêm khó coi, cảm thấy mất hết mặt mũi. Trương Giao tiến lên muốn lôi đi Triệu Vũ Cầm, trong miệng mắng, "Ngươi nha đầu chết tiệt này, đuổi trò ra bên ngoài lừa gạt. Vì như thế cái tiểu tử nghèo cùng chúng ta cãi nhau, ngươi có phải hay không điên rồi? Ta không cho phép các ngươi nói như vậy Vân Tiêu ca ca." Triệu Vũ Cầm bật cường không chịu đi, chăm chú che chở Diệp Vân Tiêu. Đúng lúc này, Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân đi tới. Hai người ngay từ đầu không nhận ra Diệp Vân Tiêu, dù sao hắn hôm nay mặc đến một mạng, thanh âm cùng tư thế đi lại có biến hóa. Nhưng nghe đối thoại của bọn họ, nhất là nghe được Tống Thành từ nhỏ cùng nhau lớn lên những ngày từ, Tiêu Văn Thành đột nhiên a một tiếng, xích lại gần Mục Chính Vân thấp giọng nói, "Chính Mây, ngươi nhìn tiểu tử kia, có phải hay không a Vũ ca ký túc xá cái kia Diệp Vân Tiêu?" Mục Chính Vân quan sát tỉ mỉ Diệp Vân Tiêu vài lần, lại nghĩ tới Vệ Huy Vũ đề cập qua bạn cùng phòng danh tự cùng quê quán, nhẹ gật đầu, "Thật đúng là hắn. Hắn làm sao lại tại cái này? Còn cùng Triệu Vũ Cầm là thanh mai trúc mã." Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Bọn hắn biết Diệp Vân Tiêu là Vệ Huy Vũ bạn cùng phòng, Vệ Huy Vũ thỉnh thoảng sẽ dẫn hắn tham gia trong vòng tròn tụ hội, mặc dù không tính quen thuộc, nhưng cũng coi như nhận biết. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Vân Tiêu vậy mà cùng Triệu Vũ Cầm có tầng quan hệ này, Vệ Huy Vũ đuổi nửa ngày nữ sinh, lại là chính mình bạn cùng phòng thanh mai trúc mã. Thế giới này cũng quá nhỏ đi. Chuyện này có chút ý tứ a. Tiêu Văn Thành sờ lên cằm, trong đôi mắt mang theo xem kịch vui nghiền ngẫm, "A Vũ ca biết không, nếu là hắn biết mình đuổi nữ sinh, cùng chính mình bạn cùng phòng là thanh mai trúc mã, không biết sẽ là biểu tình gì." Mục Chính Vân nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, "Có nên hay không nói cho A Vũ ca? Chuyện này có chút xấu hổ a." Tiêu Văn Thành nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Đừng nóng đội, trước xem tình huống một chút. Bất quá, có nên hay không nói cho Vân Tâm gì nhỏ? Nàng dù sao cũng là Tiêu gia gia chủ, Triệu Vũ Cầm chuyện này nàng cũng biết, nói không chừng nàng có chủ ý." Hắn thấy, Tiêu Vân Tâm mặc dù là Vệ Huy Vũ tiểu gì, nhưng ở Tiêu gia nói chuyện vô cùng có phân lượng, loại sự tình này cùng với nàng báo cáo chuẩn bị một tiếng chuẩn không sai. Mục Chính Vân gật đầu, "Cũng được, đợi lát nữa tìm một cơ hội cùng Vân Tâm gì nhỏ xách một câu." Hai người thấp giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt nhưng vẫn không rời đi Diệp Vân Tiêu bên kia, mang theo xem kịch vui hứng thú. Mà lúc này, Diệp Vân Tiêu nhìn xem Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao hùng hổ dọa người dáng vẻ, hít sâu một hơi, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một tia xa cách, "Triệu thúc thúc, Dương A Di, ta biết các ngươi hiện tại cảm thấy ta không xứng với Vũ Cầm, không xứng với Triệu gia. Nhưng ta cùng Vũ Cầm tình nghĩa không phải dùng tiền tài cùng địa vị cân nhắc. Hôm nay là Vũ Cầm sinh nhật, ta không muốn cãi nhau, chúc nàng sinh nhật vui vẻ, ta đi trước." Nói, hắn quay người liền muốn rời khỏi. "Vân Tiêu ca ca, ngươi đừng đi." Triệu Vũ Cầm liền vội vàng kéo hắn, hốc mắt đều đỏ, "Hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi không thể đi. Vũ Cầm, ngươi trở lại cho ta." Trương Giao tức hổn hển đi kéo Triệu Vũ Cẩm, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vì như thế cái tiểu tử nghèo, tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt xấu hổ. Hắn không phải tiểu tử nghèo, hắn là ta Vân Tiêu ca ca. Triệu Vũ Cẩm dùng sức hất ra Trương Giao tay, thái độ kiên định lạ thường, các ngươi không chào đón hắn, ta hoan nên. Hôm nay hắn nhất định phải lưu lại. Ngươi, ngươi muốn chọc giận chết ta à? Trương Giao bị tức đến toàn thân phát run, chỉ vào Triệu Vũ Cẩm, ngực kịch liệt chập trùng. Triệu Nhan Minh cũng bị triệt để chọc giận, hắn cảm thấy Diệp Vân Tiêu tồn tại chính là đang đánh mặt của hắn, để hắn tại nhiều như vậy tân khách trước mặt không ngóc đầu lên được. Hắn chỉ vào Diệp Vân Tiêu, tức giận quát, "Diệp Vân Tiêu, nơi này không chào đón ngươi, còn không mau cút cho ta." Chương 100, Cường Nhan thỏa hiệp lưu tân khách, phong ba không yên tĩnh quý nhân đến. Chương 100, Cường Nhan thỏa hiệp lưu tân khách, phong ba không yên tĩnh quý nhân đến. Triệu Nhan Minh tiếng giống giận dữ tại trong phòng yến hội quanh quẩn, cả kinh trung quanh tiếng nghị luận đều ngừng một cái chớp mắt. Các tân khách ánh mắt đồng loạt tập trung tới, mang theo tìm tòi nghiên cứu, chào phúng cùng xem kịch vui ý vị, giống vô số cây châm một dạng đâm vào Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao trên thân. Trương Giao mặt lúc đỏ lúc trắng, ngón tay chăm chú nắm chặt lễ phục dạ hội váy, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Nàng quá rõ ràng những tân khách này nội tình, phần lớn là xem ở Tiêu gia mặt mũi mới đến cổ động, trong lòng căn bản không có đem bọn hắn cái này tống thành tới nhà quê gia tộc để vào mắt. Nếu là hôm nay tại sinh nhật bữa tiệc viên náo quá khó nhìn, chuyến đi sẽ chỉ trở thành đế đô danh lưu vòng cho cười, đừng nói đưa thân tam lưu gia tộc, chỉ sợ ngay cả hiện tại nơi sống yên ổn đều không gánh nổi. Nhan Minh, được rồi, Trương Giao liền vội vàng kéo còn tại nổi nóng Triệu Nhan Minh, hạ giọng, ngữ khí mang theo một vẻ bối rối cùng thần cầu, chớ cùng tiểu hài tử chấp nhận, nhiều khách như vậy nhìn xem đâu, đừng mất thể diện. Triệu Nhan Minh ngực kịch liệt chập trùng, căm tức nhìn Diệp Vân Tiêu, hận không thể đem cái này vì hắn hảo môn mộng tiểu tử ném ra. Nhưng hắn cũng biết Trương Giao nói đúng, bây giờ không phải là phát tác thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối với chung quanh tân khách chắp tay, để các vị chê cười, tiểu hài tử không hiểu chuyện, náo loạn chút ít hiểu lầm. Các tân khách qua loa cười cười, trong ánh mắt trào phúng lại càng đậm. Có người thấp giọng nghị luận, đây chính là muốn leo lên Tiêu gia Triệu gia. Ngay cả cái tiểu tử nghèo đều giải quyết không được, còn muốn làm tam lưu gia tộc. Nghe nói nữ nhi bọn họ bị Tiêu gia người thừa kế đuổi theo, xem ra là bệnh chứng, ngay cả thế giao đều không nhận. Những lời này như dao cắt tại Triệu Nhan Minh vợ chồng trong lòng, lại chỉ có thể đánh rất răng cùng máu mướt. Triệu Vũ Cầm nhìn phụ mẫu rốt cục không còn đuổi người, nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Diệp Vân Tiêu cánh tay liền hướng trong phòng yến hội đi, ngựa khí mang theo một tia hờn dỗi, "Vân Tiêu ca ca, đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta qua bên kia ngồi." Diệp Vân Tiêu do dự một chút, mắt nhìn sắc mặt tái xanh Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao, hay là đi theo Triệu Vũ Cầm đi vào trong. Hắn có thể cảm giác được phía sau phóng tới ánh mắt toán độc, giống đứng ngồi không yên, lại chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Vũ Cầm mu bàn tay, thấp giọng nói, "Chớ cùng cha mẹ ngươi tức giận, hôm nay là sinh nhật ngươi." "Ta mới không khí." Triệu Vũ Cầm mạnh miệng nói, hốc mắt lại có chút đỏ. Bọn hắn chính là bị đế đô phù hoa mê mắt, quên chúng ta trước kia tại Tống Thành thời gian. Vân Tiêu ca ca, ngươi đừng để trong lòng, bọn hắn chính là như thế, kẻ lính hót. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia ủy khuất cùng kiên định, ta mới không có thèm cái gì hào môn, cũng không thích vệ vi vũ, ta liền muốn cùng trước kia mở dạng, ngươi vẫn là của ta Vân Tiêu ca ca, chúng ta hay là hảo bằng hữu. Diệp Vân Tiêu nhìn xem nàng phiếm hồng hốc mắt, trong lòng một trận chua xót, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, chúng ta vĩnh viễn là hảo bằng hữu." Hai người đi đến nơi hẻo lánh một cái bàn bên cạnh tòa hạ, Triệu Vũ Cầm đem thỏ ngoạn ngẫu đặt lên bàn, giống bảo bối một dạng che chở, lại cho Diệp Vân Tiêu rót chén nước trái cây, thấp giọng nói với hắn lấy tại đế đô sinh hoạt, đầu đen rau muốn phụ mẫu bợ đỡ cùng vệ uy vũ dây dưa. Diệp Vân Tiêu an tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, ánh mắt ôn hòa, chỉ là thỉnh thoảng sẽ vô ý thức ấn vào chân của mình, hai đầu lông mày hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thống khổ. Bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại rơi vào Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao trong mắt, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Trương Giao lôi kéo Triệu Nhan Minh đi đến một bên khác, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, "Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút." Nha đầu chết tiệt này chính là bị tên tiểu tử nghèo này rót thuốc mê. Trước mặt nhiều người như vậy cùng chúng ta đối nghịch, về sau còn thế nào để nàng gả vào Tiêu gia? Ngươi cho rằng ta muốn nhịn? Triệu Nhan Minh hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy lửa giận cùng biệt quất, hiện tại nhiều người như vậy đều là xem ở vệ thiếu mặt mũi tới, thật chơi cứng, chúng ta Triệu gia tại đế đô liền triệt để không có đường sống. Các loại vệ thiếu tới, xem ta như thế nào nói với hắn, ta cũng không tin vệ thiếu còn có thể dung hạ được tiểu tử này ở chỗ này trước mắt. Đúng đúng đúng, vệ thiếu lập tức tới ngay. Trương Giao nhãn tỉnh sáng lên, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, các loại vệ thiếu tới, để hắn đem tên tiểu tử nghèo này đuổi đi ra. Đến lúc đó mới hảo hảo giáo huấn một chút Vũ Cầm, để nàng biết ai mới là nàng nên lệnh vợ người. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được oán độc cùng chờ đợi, ngắm trông vệ uy vũ tranh thủ thời gian đến, thay bọn hắn thanh lý rơi Diệp Vân Tiêu cái đinh trong mắt này. Mà chung quanh tiếng nghị luận từ đầu đến cuối không ngừng, giống con ruồi một dạng ông ông tác hưởng, tiến vào bọn hắn trong lỗ tai, tên tiểu tử nghèo kia thật đúng là lưu lại. Triệu gia đây là sợ, còn không phải sợ đắc tội với người. Nghe nói bọn hắn có thể tại đế đô lăn lộn, toàn bộ nhờ Tiêu gia vị kia người thừa kế chống đỡ, nếu là trêu đến Tiêu gia không cao hứng, có bọn hắn quả ngon để ăn. Ta nhìn treo, không có nhìn thấy Triệu gia sắc mặt kia. Đoán chừng là chờ lấy Tiêu gia vị kia tới thu thập người đâu. Cái này Triệu gia nữ nhi cũng là cưỡng tính tình, để đó hào môn không gả, càng muốn che chở tiểu tử nghèo, có nàng hối hận thời điểm. Mỗi một câu nói cũng giống như bàn tay một dạng phiến tại Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao trên mặt, để bọn hắn toàn thân không được tự nhiên, bưng chén rượu tay đều tại có chút phát run. Trương Giao cố giả bộ chấn định cùng bên cạnh quý phụ đáp lời, khóe miệng lại khống chế không nổi hướng xuống thiết, Triệu Nhan Minh thì càng không ngừng nhìn đồng hồ, ánh mắt cháy bỏng mà nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, hận không thể Vệ Huy Vũ lập tức từ trên trời giáng xuống. Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân ngồi tại cách đó không xa bên cạnh bàn, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Cái này Triệu gia vợ chồng đủ có thể chịu đó à, mặt đều nhanh tái rồi còn mạnh hơn trang khuôn mặt tươi cười. Tiêu Văn Thành nhấp một hớp trà bệnh, ngữ khí mang theo trêu tức, bất quá cũng là, toàn bộ nhờ A Vũ ca chống đỡ, nào dám thật đem tràn diện chơi cứng. Mục Chính Vân nhíu mày, ngươi nói A Vũ ca tới, nhìn thấy Diệp Vân Tiêu ở chỗ này, còn cùng Triệu Vũ Cầm như thế thân cận, sẽ là phản ứng gì? Khó mà nói. Tiêu Văn Thành sờ lên cằm, A Vũ ca đối với Diệp Vân Tiêu vẫn được, dù sao cũng là bạn cùng phòng, nhưng Triệu Vũ Cầm, hắn đuổi lâu như vậy, nếu là biết người ta trong lòng có người, hay là chính mình bạn cùng phòng, đoán chừng phải nổ. Muốn hay không sớm cùng hắn thấu cái khí? Mục Chính Vân hỏi. Tiêu Văn Thành lắc đầu, đừng, trò hay còn không có mở màn đâu, gấp cái gì? Lại nói Vân Tâm gì nhỏ hẳn là cũng nhanh đến, có nàng tại, không ra được nhiễu loạn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục xem trò hay. Triệu Vũ Cầm đối với chung quanh nghị luận cùng vụ mâu ván độc ánh mắt không hề hay biết, hoặc là nói căn bản không quan tâm. Nàng cho Diệp Vân Tiêu kẹp khối bánh ngọt, kỳ kỳ cha cha nói mình tại Đế Đô đại học chuyện lý thú, ngẫu nhiên phản nản vài câu Vệ Huy Vũ dây dưa. Hắn mỗi ngày phái người tặng hoa tặng quà, phiền đều phiền chết. Ta nói với hắn ta không thích hắn, hắn còn giả quân lấy ta, thật sự coi chính mình là Tiêu gia người thừa kế thì ngon. Ta Triệu Vũ Cầm mới không có thèm. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo vẻ tiêu ngạo, chúng ta Triệu gia tại Đế Đô có thể đặt chân, dựa vào là cha mẹ an tâm làm ăn, dựa vào là chính chúng ta bản sự, cũng không phải dựa vào hắn Vệ Huy Vũ. Dựa vào cái gì muốn ta vì gia tộc lợi ích, cùng một cái chính mình không thích người cùng một chỗ? Diệp Vân Tiêu nhìn xem nàng vật cường bên mặt, trong lòng lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Hắn biết Triệu Vũ Cầm tính tình, đơn thuần thẳng thắn, không hiểu người trưởng thành thế giới phức tạp cùng tính toán, nhưng hắn chính mình. Hắn cúi đầu nhìn một chút tay của mình, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, không hề nói gì, chỉ là đem một khối nàng thích ăn dâu tây đưa tới nàng trong âm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng yến hội bầu không khí bởi vì trận này tiểu phong ba trở nên có chút vi diệu. Các tân khách mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, ánh mắt nhưng dù sao nhịn không được hướng Triệu Vũ Cầm cùng Diệp Vân Tiêu phương hướng nghiêng mắt nhìn, chờ lấy nhìn đến tiếp sau náo nhiệt. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao càng là đứng ngồi không yên, rượu trong ly uống một chén lại một chén, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngay tại Triệu Nhan Minh không thể nhịn được nữa, chuẩn bị không quan tâm tiến lên răn dạy Diệp Vân Tiêu không hiểu quy củ, đem hắn cưỡng ép đuổi đi lúc, phòng yến hội cửa ra vào đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, một cái thanh âm vang dội xuyên thấu du dương vũ khúc cùng thấp giọng nói chuyện với nhau, "Vệ thiếu, Tiêu gia chủ, Vân đại tiểu thư tới." Chương 101, bạn cùng phòng thân phận kinh bố tỏa, quý nhân sắp tới mạch nước ngầm tuôn ra. Chương 101, bạn cùng phòng thân phận kinh bố tỏa, quý nhân sắp tới mạch nước ngầm tuôn ra. Phòng yến hội nơi hẻo lánh ánh đèn hơi có vẻ lờ mờ, vừa lúc che giấu Diệp Vân Tiêu đấy mắt chợt lóe lên hung ác nham hiểm. Hắn nhìn xem Triệu Vũ Cầm tức giận phàn nàn Vệ Huy Vũ dáng vẻ, ngón tay vô ý thức đuốt ve ly pha lê vết tượng, đống nhiên hạ giọng, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác vội vàng, "Vũ Cầm muội muội, trước ngươi nói, đem Vệ Huy Vũ trong tay cổ võ thí tề cùng cổ võ dược tề nắm bắt tới tay không có." Triệu Vũ Cầm đang dùng cái nĩa đâm trên bánh mập mờ, nghe vậy động tác ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vân Tiêu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Vân Tiêu ca ca, đừng nói nữa. Cái kia Vệ Huy Vũ gần nhất không biết chúng rõ gì, ta gửi tin tức hắn đều không trở về, gọi điện thoại cũng hầu như là vội vàng của máy, căn bản không có cơ hội xách chuyện này." "Cái gì?" Diệp Vân Tiêu nắm cái chén tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, đáy mắt trong nháy mắt phun lên nồng đậm bán độc, chỉ là rất nhanh lại bị hắn tiếp tục che giấu, "Hắn cái thiểm cậu làm sao dám không trở về ngươi tin tức? Trước đó không phải mỗi ngày xoay quanh ngươi, tặng hoa tặng quà sao?" Tại Diệp Vân Tiêu trong kế hoạch, Vệ Huy Vũ chính là cái điển hình yêu đương nao thiệp cậu. Hắn đã sớm tính toán tốt, để Triệu Vũ Cầm hơi cho điểm ngon ngọt, tỉ như đáp ứng cùng Vệ Huy Vũ đơn độc ăn bữa cơm, hoặc là nhận lấy hắn tặng quý giá lễ vật, Vệ Huy Vũ khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, đối với Triệu Vũ Cầm ngoan ngoãn phục tùng. Đến lúc đó Triệu Vũ Cầm lại vô ý bên trong nhắc lên đối với cổ võ hiếu kỳ, nói muốn thử một chút trở thành cổ võ giả, lấy Vệ Huy Vũ bộ kiên định nọ dáng vẻ, tuyệt đối sẽ chủ động đem áp đáy hồng cổ võ thí tề cùng dược tề lấy ra làm quà sinh nhật, nói không chừng sẽ còn vỗ bộ ngực nói về sau tài nguyên bao no. Chỉ cần cầm tới thuốc thử cùng dược tề, là hắn có thể đánh vỡ thân thể gông cùng xiềng xích, trở thành chân chính cổ võ giả. Đến lúc đó đừng nói tại Tống Thành đặt chân, coi như tại Đế Đô, hắn cũng có thể bằng vào cổ võ thực lực xông ra một mảnh bầu trời, đứng tại đỉnh kim tự tháp, rốt cuộc không cần nhìn bất luận người nào sát mặt. Nhưng bây giờ, Vệ Huy Vũ lại dám phơi lấy Triệu Vũ Cầm. Thiểm cầu này làm sao dám? Diệp Vân Tiêu hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười ấm áp, chỉ là đáy mắt hàn ý chưa tán, khả năng hắn gần nhất quá bận rộn đi. Dù sao cũng là Tiêu gia gia chủ người thừa kế, nhiều chuyện cũng bình thường. Triệu Vũ Cầm không có phát giác được sự khác thường của hắn, chỉ là nhếch miệng, ngữ khí càng thêm bất mãn, bận điệu. Ta nhìn hắn chính là cố ý. Trước đó mỗi ngày phiền ta, hiện tại ta thật có sự tình tìm hắn, hắn đổ bày lên giá tử. Loại người này ghét nhất. Đừng tức giận, đừng tức giận, sinh nhật cùng ngày sinh khí không tốt. Diệp Vân Tiêu vội vàng trấn an, cho nàng đưa khối dâu tây, kỳ thật cũng không đổi. Cổ võ thí tề cùng dược tề mặc dù trọng yếu, nhưng Vệ Huy Vũ nếu thích ngươi, sớm muộn sẽ đưa cho ngươi. Nói không chừng, hắn hôm nay liền mang đến làm lễ vật đâu. Hắn cố ý nói thật nhẹ nhàng, trong lòng lại tại cười lạnh. Nếu như Vệ Huy Vũ hôm nay mang theo, hắn tự có biện pháp để Triệu Vũ Cầm chuyển tay cho mình, nếu như không mang. Hừ, một cái ngay cả định mọn đều không biết thiểm cầu, giữ lại cũng vô dụng, hắn không để ý giúp Vệ Uy Vũ nhận rõ hiện thực. Đúng lúc này, Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao bước nhanh tới, mang trên mặt không che giấu được kích động cùng thần trương. Trương Giao kéo lại Triệu Vũ Cầm cánh tay, ngữ khí gấp rút, "Vũ Cầm, nhanh, Vệ thiếu bọn hắn tới, ngươi nhanh đi cửa ra vào nên nên." "Ta không đi." Triệu Vũ Cầm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hất ra Trương Giao tay, "Muốn đi các ngươi đi, ta mới không muốn gặp hắn. Ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế không hiểu chuyện?" Triệu Nhan Minh tức giận đến mặt đỏ dần, hạ giọng giận dữ mắng mỏ, "Vệ thiếu là thân phận gì? Tiêu gia gia chủ cùng Vân đại tiểu thư đều cùng hắn cùng đi, ngươi đi nên nên thế nào? Đây là cho ngươi cơ hội rút ngắn quan hệ. Ta không muốn loại cơ hội này." Triệu Vũ Cầm cứng cổ, ánh mắt quật cường, "Ta không thích hắn, cũng không muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ." "Ngươi?" Triệu Nhan Minh bị nẹn phải nói không ra nói, chỉ về phía nàng tay đều đang phát run. Trương Giao thấy thế, vội vàng hòa giải, ngữ khí thả mềm, "Vũ Cầm, tính mẹ van ngươi được hay không? Liền đi cửa ra vào đứng đứng, chào hỏi là được. Ngươi nhìn nhiều khách như vậy nhìn xem đâu, ngươi nếu là không đi, người khác nên nói chúng ta Triệu gia không hiểu quy củ, đối với ngươi ấn tượng cũng không tốt à." Triệu Vũ Cầm hay là bất vi sở động, quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Tiêu, giống như là đang tìm kiếm duy trì. Diệp Vân Tiêu nhìn xem một màn này, trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt lại ôn hòa mở miệng, "Thúc thúc ca gì, Vũ Cầm khả năng chỉ là có chút thẹn thùng. Kỳ thật, ta cũng muốn nhìn một chút Vệ thiếu. Dù sao chúng ta là bạn cùng phòng, cũng coi như hảo huynh đệ, hắn tới ta lẽ ra đi nên nên." "Bạn cùng phòng? Hảo huynh đệ?" Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao đều là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tên tiểu tử nghèo này thế mà nhận biết Vệ thiếu, hay là bạn cùng phòng? Trung quanh tân khách cũng nghe đến Diệp Vân Tiêu lời nói, tiếng nghị luận im bặt mà dừng, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mới vừa rồi còn nói người ta là tiểu tử nghèo, không xứng với Triệu gia, bây giờ người ta lại là Vệ thiếu bạn cùng phòng. Cái này đảo ngược cũng quá nhanh đi. Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân cũng ngây ngẩn cả người, liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Bọn hắn biết Diệp Vân Tiêu cùng Vệ Huy Vũ là bạn cùng phòng, nhưng Diệp Vân Tiêu lúc nào cùng Vệ Huy Vũ thành hảo huynh đệ. A Vũ ca nhắc lên thời điểm, rõ ràng chỉ nói là vẫn được bạn cùng phòng. A Diệp Vân Tiêu cảm nhận được chung quanh quăng tới ánh mắt, trong lòng dâng lên một tia khoái ý, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh, mỉm cười giải thích, "Ta cùng Vệ thiếu thời điểm năm thứ nhất đại học ở một cái phòng ngủ, bởi vì trường học quy định đại nhất nhất định phải trọ ở trường. Mặc dù hắn là Tiêu gia người thừa kế, nhưng bình thường một chút kiêu ngạo đều không có, chúng ta chung đụng được cũng không tệ lắm, xem như cùng chung hoạn nạn qua đi." Hắn cố ý nói đến mơ hồ, lại ám hiệu cùng Vệ Huy Vũ thân cận quan hệ. Quả nhiên, lời này vừa ra, các tân khách nhìn hắn ánh mắt triệt để thay đổi, từ trước đó khinh thị, trào phúng, biến thành kinh ngạc, hiếu kỳ, thậm chí mang tới một tia định loạn. Có thể cùng Tiêu gia người thừa kế khi bạn cùng phòng, còn có thể làm cho đối phương không có kiêu ngạo, tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao sắc mặt cũng biến thành cực kỳ vi diệu, nhìn xem Diệp Vân Tiêu trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng một tia hối tiếc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này bị bọn hắn ghét bỏ tiểu tử nghèo thế mà cùng Vệ thiếu là bạn cùng phòng. Sớm biết dạng này, vừa rồi liền không nên đem lời nói đến khó nghe như vậy. Nguyên, thì ra là như vậy. Trương Giao ngữ khí trong nháy mắt trở nên nhiệt tình đứng lên, thậm chí muốn kéo Diệp Vân Tiêu tay, "Tiểu Diệp tử, ngươi làm sao không nói sớm? Nếu là Vệ thiếu bạn cùng phòng, cái kia càng nên đi nên đón." Triệu Nhan Minh cũng liền vội vàng gật đầu, trên mặt gạt ra định nọt dáng tươi cười, "Đúng đúng đúng. Tiểu Diệp tử, ngươi cùng Vũ Cầm cùng đi, các ngươi người trẻ tuổi quen, vừa vặn giúp chúng ta cùng Vệ thiếu cùng Tiêu gia chủ, Vân đại tiểu thư Vân An." Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng tiểu tử nghèo, hiện tại trực tiếp đổi giọng gọi Tiểu Diệp tử, thái độ chuyển biến nhanh chóng, để chung quanh tân khách đều âm thầm lưu lưới. Triệu Vũ Cầm cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vân Tiêu, "Vân Tiêu ca ca, ngươi cùng Vệ Huy Vũ là bạn cùng phòng." Nàng biết Diệp Vân Tiêu tại Đế Đô đại học, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua hắn cùng Vệ Huy Vũ ngủ cùng chỗ. Diệp Vân Tiêu cười gật đầu, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, "Ân, duyên phận thôi. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi cản trở hắn." Hắn biết Triệu Vũ Cầm không thích Vệ Huy Vũ, lời này vừa vặn có thể làm cho nàng buông xuống cảnh giác. Quả nhiên, Triệu Vũ Cầm sắc mặt hòa hoãn chút, nhẹ gật đầu, "Cái kia, tốt ta, chúng ta cùng đi." Diệp Vân Tiêu trong lòng âm thầm đắc ý, trên mặt lại bất động thanh sắc, cùng Triệu Vũ Cầm cùng một chỗ đi tới cửa. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao vội vàng theo ở phía sau, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, phản phất vừa rồi cái kia giận dữ mắng mỏ Diệp Vân Tiêu người không phải bọn hắn. Các tân khách con mắt chăm chú đi theo bọn hắn, tiếng nghị luận vang lên lần nữa, chỉ là lần này nội dung hoàn toàn khác biệt, không nghĩ tới tiểu tử này là Vệ thiếu bạn cùng phòng. Khó trách dám cùng Triệu gia khiêu chiến. Ta đã nói rồi, có thể làm cho Triệu gia nữ nhi như thế duy trì, khẳng định không đơn giản. Triệu gia vợ chồng vừa rồi mặt đều nhanh tái rồi đi. Cái này đảo ngược tới cũng quá nhanh. Xem ra sau này không thể xem thường bất kỳ kẻ nào, nói không chừng cái nào không đáng chú ý chính là đại nhân vật bằng hữu. Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân nhìn xem Diệp Vân Tiêu bóng lưng, lông mày đều nhíu lại. Cái này Diệp Vân Tiêu không thích hợp a. Tiêu Văn Thành thấp giọng nói, hắn cùng A Vũ ca nào có quen như vậy, còn cùng chung hoàn nạn. Ta làm sao không biết? Mục Chính Vân cũng cảm thấy kỳ quái, mà lại hắn nhìn Triệu Vũ Cầm ánh mắt, không giống đơn thuần thanh mai trúc mã giống như là đang lợi dụng nàng. Muốn hay không nhắc nhở A Vũ ca? Tiêu Văn Thành hỏi. Mục Chính Vân nghĩ nghĩ, lắc đầu, xem trước một chút, A Vũ ca như vậy khôn khéo, hẳn là có thể nhìn ra không thích hợp. Lại nói Tiêu gia chủ cũng tới, trong nội tâm nàng có bài. Hai người không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, chờ lấy nhìn tiếp xuống cho hay. Diệp Vân Tiêu cùng Triệu Vũ Cầm đi đến phòng yến hội cửa ra vào lúc, vừa vặn nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Diệp Vân Tiêu hít sâu một hơi, trên mặt mang lên vừa đúng dáng tươi cười, cũng không định đoạt cũng không xa cách, chuẩn bị nên đón hắn hảo huynh đệ Vệ Huy Vũ. Triệu Vũ Cầm thì đứng ở bên cạnh hắn, trên mặt không có gì biểu lộ, hai tay ôm thật chặt cái kia thỏ mà ngẫu, hiển nhiên hay là không quá tình nguyện. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao theo ở phía sau, khẩn trương sửa sang lấy quần áo, trên mặt chất đầy định đoạt dáng tươi cười, hận không thể lập tức xông đi lên cùng Vệ Huy Vũ. Tiêu Bất Tâm, Vân Thư Đồng chào hỏi. Cửa ra vào tia sáng đột nhiên phát sáng lên, nương theo lấy người hầu cùng kính dẫn đạo âm thanh, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi đến. Đi ở chính giữa chính là Vệ Huy Vũ, hắn mặc một thân cắt xén đắc thể màu đen tu thân trang phục chính thức, nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng. Không giống với bình thường tùy tính, hôm nay hắn hai đầu lông mày mang theo sự bức vàng, khoe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, đã có hào môn người thừa kế khí chẳng, lại không mất ôn hòa. Mà hắn hai bên trái phải, phân biệt kéo hai vị nữ tử tuyệt sắc, bên trái Tiêu Vân Tâm mặc một thân màu đỏ thắm lễ phục dạ hội, tóc dài kéo lên, lộ ra duyên dáng thiên nga cái cổ, môi đỏ như lửa, ánh mắt mang theo một tia lười biếng sắc bén, chính là Tiêu gia gia chủ khí chẳng. Bên phải Vân Thư Đồng thì mặc màu xanh nhạt váy dài, khí chất thanh lãnh, mặt mày như vẽ, mặc dù không nói lời nào, lại tự mang một cỗ người sống chớ gần xa cách cảm giác. Ba người sánh vai đi tới, nam tuấn lãng, nữ tuyệt sắc, trong nháy mắt hấp dẫn phòng yến hội ánh mắt mọi người, ngay cả không khí đều phảng phất trở nên ngưng trệ. Diệp Vân Tiêu nụ cười trên mặt cứng một chút, hắn không nghĩ tới Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng sẽ cùng Vệ Huy Vũ cùng đi, mà lại hai người kéo Vệ Huy Vũ tư thái như vậy tự nhiên thân mật. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh xong, chuẩn bị tiến lên chào hỏi. Triệu Vũ Cầm nhìn thấy Vệ Huy Vũ bên người Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng, chân mày nhíu chặt hơn, trong ánh mắt phản cảm lại nhiều mấy phần. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao thì giống như là thấy được cứu tinh, đội vàng gạt ra dáng tươi cười, chuẩn bị nên đón. Trong phòng yến hội bầu không khí, tại ba người này đi tới trong nháy mắt, trở nên không gì sánh được trở nên tế nhị. Chương 102, thân mật tay trong tay kinh bốn tòa, cuộn cuộn sóng ngầm đợi cho hay. Chương 102, thân mật tay trong tay kinh bốn tòa, cuộn cuộn sóng ngầm đợi cho hay. Vệ Huy Vũ ba người đi vào phòng yến hội trong nháy mắt, nguyên bản huyên náo đại sảnh lại có một lát tiến tĩnh. Các tân khách ánh mắt đồng loạt rơi vào ba người giao ác trên cánh tay, trong ánh mắt hiện lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc. Tất cả mọi người biết Tiêu Vân Tâm là Vệ Huy Vũ tiểu gì, tuy nói là Tiêu gia chủ, lại từ nhỏ đau Vệ Huy Vũ tận xương, kéo cháu trai cánh tay tự nhiên hợp tình hợp lý, thân mật chút cũng không ai sẽ nói cái gì. Có thể Vân Thư Đồng không giống với, nàng là Vân gia thế hệ này người thừa kế duy nhất, Vân gia tại Long Quốc gần thế gia tộc bên trong địa vị cao cả, ngay cả Tiêu gia đều muốn cho ba phần chút tình mọn. Vị này Vân đại tiểu thư tính tình thanh lãnh, từ trước đến nay đối với người khác phái tránh như xa hạt, hôm nay thế mà chủ động kéo Vệ Huy Vũ cánh tay, tư thái tự nhiên lại thân mật, phản phất hai người vốn là nên như vậy, cái này để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Nhưng ở đây đều là nhân tình, trong lòng lại kinh ngạc, trên mặt cũng không có biểu lộ nửa phần. Vân gia cùng Tiêu gia đều là bọn hắn không đắc tội nổi tồn tại, đừng nói chỉ là săn cái tay, coi như thật có cái gì, cũng không tới phiên bọn hắn xem bảo. Mọi người chỉ là trao đổi cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, liền nhao nhao cúi đầu xuống tiếp tục nói chuyện với nhau, chỉ là lỗ tai đều lặng lẽ dựng lên, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì dấu vết để lại. Chỉ có Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao, nụ cười trên mặt kém chút không nhịn được, đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia kinh ngạc cùng bất an. Trương Giao vô ý thức siết chặt Triệu Nhan Minh cánh tay, ngón tay đều ấn vào hắn âu phục sợi tổng hợp bên trong, Vân Thư Đồng cùng Vệ Huy Vũ thân mật như vậy, chẳng lẽ Vệ thiếu cùng Vân đại tiểu thư sớm đã có hôn ước? Vậy bọn hắn nhà Vũ Cầm làm sao bây giờ? Nếu là Vệ thiếu cưới Vân Thư Đồng, bọn hắn Triệu gia muốn dựa vào thông gia đưa thân hào môn động, chẳng phải triệt để nát sao? Triệu Nhan Minh cũng âm thầm kinh hãi, hắn cố giả bộ chấn định vô vỗ Trương Giao mu bàn tay, ra hiệu nàng đừng thất thố, trong lòng lại đánh lên trống. Sớm biết Vân Thư Đồng cùng Vệ Huy Vũ quan hệ gần như vậy, hắn liền nên sớm một chút để Vũ Cầm chủ động chút, dù là cái bộ dáng cũng tốt đã bây giờ tốt chứ, người ta trai tài gái sắc, thân mật vô gian, nhà bọn hắn Vũ Cầm ngay cả bên cạnh đều nhanh sợ không tới. Trong góc Diệp Vân Tiêu, nụ cười trên mặt cũng triệt để cứng đờ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng kéo Vệ Huy Vũ cánh tay, đáy mắt toán độc cơ hồ yếu giật xuất lai. Tiêu Vân Tâm xinh đẹp trương dương, Vân Thư Đồng thanh lãnh tuyệt trần, hai cái này đứng tại đế đô đỉnh kim tự tháp nữ tử tuyệt sắc, là hắn tha thiết ước mơ mục tiêu. Hắn lúc trước tận lực tiếp cận Vệ Huy Vũ, trừ muốn thu hoạch các loại tài nguyên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là muốn mượn bạn cùng phòng thân phận, từ từ tiếp xúc hai vị này nữ thần. Nhưng bây giờ, các nàng thế mà đều cùng Vệ Huy Vũ như vậy thân cận. Dựa vào cái gì? Vệ Huy Vũ bất quá là đầu tốt thay, sinh ở Tiêu gia thôi. Luận tâm cơ luận thủ đoạn, hắn Diệp Vân Tiêu chỗ nào so ra kém? Nếu không phải thân thể bị hủy, nếu không phải thiếu cổ võ thi thể, hiện tại đứng tại các nàng bên người, vốn nên là hắn. Diệp Vân Tiêu gắt gao cắn răng hàm, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay, mùi máu tươi tại trong miệng tràn ngập ra, mới miễn cưỡng đè xuống sông đi lên xé nát cái này hài hòa hình ảnh xúc động. Vệ thiếu, Tiêu gia chủ, Vân đại tiểu thư, các ngươi có thể tính tới. Triệu Nhan Minh dẫn đầu kịp phản ứng, trên mặt chất lên nhiệt tình nhất dáng tươi cười, bước nhanh lên đón tiếp lấy, vươn tay muốn đi nắm Vệ Huy Vũ tay, nhanh mời vào bên trong, chúng ta cố ý cho ngài lưu lại vị trí tốt nhất. Vệ Huy Vũ chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tượng trưng ngẩng lên tay, căn bản không có ý định cùng hắn nắm tay, ngựa khí xa cách, Triệu lao bản khách khí. Nói xong trực tiếp thẳng hướng đi vào trong, phản phất Triệu Nhan Minh chỉ là cái râu ria nhân viên phục vụ. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng càng là ngay cả ánh mắt đều không có cho Triệu Nhan Minh vợ chồng, một cái môi đỏ hơi nết, mang theo hứng hở khí chàng, một cái thanh lãnh vẫn như cũ, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào cách đó không xa món điểm tâm ngọt trên đài, giống như là đang tìm cái gì hợp khẩu vị đồ vật. Trương Giao thấy thế, vội vàng đẩy bên người Triệu Vũ Cầm, thấp giọng thúc giục, "Nhanh, cùng Vệ thiếu Vân ăn a." Triệu Vũ Cầm cắn môi, trong lòng 100 cái không tình nguyện, nhưng nhìn xem phụ mẫu lo lắng ánh mắt, hay là kiên trì tiến lên một bước, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vệ thiếu, Tiêu gia chủ, Vân đại tiểu thư, hoan nghênh các ngươi tới tham gia sinh nhật của ta yến. Vệ Huy Vũ lúc này mới nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt bình tĩnh không lay động, giống như là đang nhìn một cái bình thường tân khách, sinh nhật vui vẻ. Nói xong liền rời đi ánh mắt, ngay cả dư thừa lời khách sáo đều không có. Vân Thư Đồng nhàn nhạt ân một tiếng, xem như đáp lại. Tiêu Vân Tâm thì khẽ cười một tiếng, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm, Triệu tiểu thư hôm nay rất xinh đẹp, chính là sắc mặt không tốt lắm, có phải là không thoải mái hay không? Triệu Vũ Cầm bị hỏi đến sững sờ, vô ý thức lắc đầu, không có, tạ ơn Tiêu gia chủ quan tâm. Nàng luôn cảm thấy Tiêu Vân Tâm ánh mắt giống mang theo móc, thấy nàng toàn thân không được tự nhiên. Vệ Huy Vũ ba người từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Diệp Vân Tiêu một chút, phảng phất hắn chính là cái người trong suốt. Diệp Vân Tiêu ngả vào một nửa chuẩn bị chào hỏi tay dừng tại giữa không trung, trên mặt lúc trắng lúc xanh, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Trung quanh tân khách như có như không ánh mắt quét tới, giống bàn tay một dạng phiến tại trên mặt hắn, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chúng ta đi vào trước. Vệ Huy Vũ vứt xuống câu nói này, liền dẫn Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng xuyên qua đám người, đi hướng phòng yến hội chủ vị. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao cứng tại nguyên địa, duỗi ra tay thu cũng không phải, không thu cũng không phải, trên mặt một trận nóng bỏng. Trương Giao nhìn xem ba người thân mật bóng lưng, tức giận đến kém chút dậm chân, cái này vệ thiếu chuyện gì xảy ra? Đối với chúng ta nhà Vũ Cầm lãnh đạm như vậy, còn có cái kia Vân Thư Đồng kéo vệ thiếu tay, cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Ngươi nhỏ giọng một chút. Triệu Nhan Minh liền vội vàng kéo nàng, hạ giọng giận dữ mắng mỏ, ngươi muốn cho tất cả mọi người nghe thấy sao? Ngại hôm nay không đủ mất mặt. Hắn hung hăng trừng mắt liếc bên cạnh Diệp Vân Tiêu, nếu không phải tiểu tử nghèo này làm dối, nói không chừng Vũ Cầm cùng vệ thiếu quan hệ cũng sẽ không như thế cương. Diệp Vân Tiêu cảm nhận được Triệu Nhan Minh lửa giận, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại giả vờ ra dáng vẻ vô tội, thúc thúc ca gì, đừng nóng giận, vệ thiếu khả năng chính là tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt. Tâm tình của hắn không tốt liền cho chúng ta nhăn mặt. Trương Giao giận không chỗ phát tiết, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể hận hận quét Diệp Vân Tiêu một chút, lôi kéo Triệu Nhan Minh hướng chủ vị phụ cận đụng, dù là dựng không lên nói, cũng muốn đứng được gần một chút, lộ ra cùng vệ thiếu quan hệ thân cận. Vệ Huy Vũ ba người mới vừa đi tới chủ vị bên cạnh, đã sớm chờ lấy các tân khách lập tức xuống tới, trên mặt chất đầy lịnh nọt dáng tươi cười. Vệ thiếu, đã lâu không gặp, ngài là càng ngày càng phong thái chiếu người. Tiêu gia chủ, ngài thân này lễ phục thật xinh đẹp, ở đâu định tố? Quay đầu ta cũng cho ta nhà lỗ hổng kia đi làm một kiện. Vân đại tiểu thư, nghe nói Vân gia gần nhất được một gốc ngàn năm tuyết liên. Thật sự là có phúc lớn a. Mọi người mồm năm miệng mười cung duy, ánh mắt nhưng dù sao tại Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng giao ác trên cánh tay bảo quanh, trong lời nói cũng vô tình hay cố ý hướng hai người trên quan hệ dẫn. Vệ thiếu cùng Vân đại tiểu thư đứng chung một chỗ, thật sự là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi a. Ta đã sớm nói Vệ thiếu cùng Vân đại tiểu thư xứng, các ngươi nhìn ta nói không sai chứ? Nói không chừng qua trận liền muốn uống hai vị rượu mừng. Tiêu Vân Tâm nghe được cười không ngừng, bưng chạm đến nhấp một miếng, từ chối cho ý kiến, các ngươi à, liền biết bắt chúng ta trêu ghẹo. Vân Thư Đồng bên tai đỏ, lại không buông ra kéo Vệ Huy Vũ tay, chỉ là nhẹ nhàng chừng người nói chuyện một chút, ánh mắt kia hờn dỗi nhiều hơn tức giận, thấy trong lòng mọi người càng nắm chắc hơn. Vệ Huy Vũ thì cười xa giao, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, mọi người chớ nói lung tung, coi chừng Vân bá phụ tìm ta tính sổ sách. Lời tuy nói như vậy, trong giọng nói lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác dung túng. Cái này mập mờ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại rơi vào Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao trong mắt, càng làm cho bọn hắn tâm lạnh một nửa. Trương Giao lôi kéo Triệu Nhan Minh, gấp đến độ xoay quanh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn điệu bộ này, vệ thiếu cùng Vân đại tiểu thư nhất định là có chuyện. Nhà chúng ta Vũ Cầm triệt để không có hy vọng. Đội cái gì? Triệu Nhan Minh cố gắng chấn định, chỉ cần không có chính thức đính hôn, liền còn có cơ hội. Ngươi nhanh đi để Vũ Cầm tới, nhiều cùng vệ thiếu cho chuyện, dù là bưng trà đổ nước cũng được. Trương Giao đội vàng tìm tới Triệu Vũ Cầm, đem nàng hướng Vệ Huy Vũ bên kia đẩy. Vũ Cầm, nhanh đi cùng vệ thiếu tâm sự, hỏi một chút hắn thích ăn cái gì, ngươi đi cho hắn lấy chút. Ta không đi. Triệu Vũ Cầm dùng sức hất tay của nàng ra, ánh mắt quật cường, hắn cùng Vân đại tiểu thư trò chuyện thật tốt, ta đi xem náo nhiệt gì. Muốn đi ngươi đi. Ngươi nha đầu chết tiệt này. Trương Giao tức giận đến giơ chân, nhưng lại kéo không nhúc nhích nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng bị đám người vây quanh, chuyện trò vui vẻ, mà các nàng Triệu gia lại như cái người ngoài cuộc, bị gạt sang một bên. Rơi vào đường cùng, Triệu Nhan Minh chỉ có thể kiên trì đi đến này, chuẩn bị tuyên bố sinh nhật tiến chính thức bắt đầu, chí ít trước tiên đem tràng diện chống lên đến. Một bên khác, Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân gạt mở đám người đi đến Vệ Huy Vũ bên người, đầu tiên là cho Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng hỏi tốt, mới tiến đến Vệ Huy Vũ bên hai thấp giọng cười nói, "A Vũ ca, ngươi ở đấy. Cùng Thư Đồng tỷ đây là công khai." Mục Chính Vân cũng đi theo gật đầu, chính là, giấu đủ sâu a. Chúng ta cũng không biết. Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng liếc nhau, lại nhìn một chút Tiêu Vân Tâm, ba người đều nở nụ cười. Vệ Huy Vũ vỗ vỗ bả vai của hai người, bí mật, một hồi các ngươi liền biết. Tiêu Văn Thành nhíu môi, lập tức nhớ tới cái gì, hạ giọng nói, đúng rồi A Vũ ca, ngươi biết không? Triệu Vũ Cầm cùng ngươi bạn cùng phòng Diệp Vân Tiêu là thanh mai trúc mã, vừa rồi Diệp Vân Tiêu còn nói cùng ngươi là hảo huynh đệ cùng chung hoạn nạn đâu. Vệ Huy Vũ bưng chén rượu tay dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia lanh ý, lập tức lại cười, "Ân, ta biết. Ngươi biết?" Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân đều ngây ngẩn cả người, biết ngươi trả lại. Còn tùy ý Diệp Vân Tiêu ở chỗ này nảy nót. Vệ Huy Vũ không có trả lời, chỉ là dương mắt nhìn về phía trong góc Diệp Vân Tiêu cùng Triệu Vũ Cầm. Diệp Vân Tiêu chính nói khẽ với Triệu Vũ Cầm nói gì đó, mang trên mặt nụ cười dối trá, Triệu Vũ Cẩm thì cau mày, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đang nghe. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng băng lãnh độ cong, thanh âm không lớn, lại mang theo một tia nghiền ngẫm, hôm nay nhìn thật là náo nhiệt. Chương 103, chủ trì bữa tiệc mạnh vui cười, đèn tắt bình phong sáng lên phòng 3. Chương 103, chủ trì bữa tiệc mạnh vui cười, đèn tắt bình phong sáng lên phòng 3. Phòng yến hội đèn treo bằng thủy tinh chất xạ ra hào quang sáng chói, tướng đài bên trên Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao chiếu lên đặc biệt rõ ràng. Triệu Nhan Minh hít sâu một hơi, cầm ống nói tay có chút xuất mồ hôi, trên mặt cố gắng duy trì lấy nhiệt tình dáng tươi cười, đối với dưới đài các tân khách cất cao giọng nói, các vị quý khách, các vị bằng hữu, chào buổi tối. Dưới đài vang lên lễ phép tính vỗ tay, thưa thất nhưng cũng tính cho đủ mặt mũi. Triệu Nhan Minh trong lòng thoáng yên ổn, tiếp tục nói, hôm nay là tiểu nữ Triệu Vũ Cẩm 20 tuổi sinh nhật, có thể mời được nhiều như vậy thân bằng hảo hữu, thương giới danh lưu tới tham gia sinh nhật của nàng yến, ta cùng nội tử Trương Giao thật sự là thụ sủng nhược kinh, vô cùng cảm kích. Hắn cố ý tăng thêm thương giới danh lưu bốn chữ, ánh mắt như có như không liếc về phía chủ vị phương hướng Vệ Huy Vũ ba người, trong giọng nói định nọt cơ hồ không che giấu chút nào, nhất là Vệ Thiếu, Tiêu gia chủ Hòa Vân đại tiểu thư có thể trong trăm công ngàn việc thu xếp công việc bất chút thì giờ có mặt, càng làm cho chúng ta cái này sinh nhật tiến đồng tất sinh huy. Phần tính nghĩa này, chúng ta Triệu gia ghi ở trong lòng. Dưới đài các tân khách ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau, có người thấp giọng nghị luận, cái này Triệu gia là thật đem Vệ Thiếu làm chỗ dựa, câu câu không rời a. Không có cách nào, ai bảo người ta dựng vào Tiêu gia đâu, đổi lại là ta cũng mỗi ngày treo bên miệng. Trương Giao đứng tại Triệu Nhan Minh bên người, mặc đẹp đẽ lễ phục dạ hội, mang trên mặt ôn nhuận dáng tươi cười, tiếp lời ông ôn nhu nói, đúng vậy à, Vũ Cầm đứa nhỏ này có thể có hôm nay, may mắn mà có các vị chiếu cố. Nhất là Vệ Thiếu, một mực rất chiếu cố nhà chúng ta Vũ Cầm, phần tâm ý này chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Nàng lời nói xoay chuyển, nhìn về phía dưới đài trong góc Triệu Vũ Cầm, ngữ khí mang theo tận lực ôn nhu, Vũ Cầm, tới mụ mụ bên người, cùng mọi người nói mấy câu. Triệu Vũ Cầm cắn môi, cứ không tình nguyện từ trên chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi đến trên đài. Nàng mặc màu lam nhạt lễ phục dạ hội, đứng tại phụ mẫu bên người, có vẻ hơi co quắp, ánh mắt né tránh không dám nhìn dưới đài, nhất là không dám nhìn Vệ Huy Vũ phương hướng. Mọi người tốt, ta là Triệu Vũ Cầm, cảm ơn mọi người tới tham gia sinh nhật của ta. Yến thanh âm của nàng không lớn, mang theo một vẻ khẩn trương, nói xong cũng muốn xuống đài, lại bị Trương Giao kéo lại. Đứa nhỏ ngốc, nhiều lời vài câu a. Trương Giao cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nhắc nhở, cảm tạ một chút Vệ Thiếu bọn hắn a. Triệu Vũ Cầm nhíu mày, cứ không tình nguyện mở miệng, tạ ơn Vệ Thiếu, Tiêu gia chủ, Vân đại tiểu thư có thể đến, cũng cảm ơn mọi người. Nói xong liền tránh thoát Trương Giao tay, bước nhanh đi xuống đài, ngồi trở lại vị trí của mình, gương mặt bởi vì xấu hổ mà phiếm hồng. Diệp Vân Tiêu nhìn xem nàng dáng vẻ quất bách, đáy mắt hiện lên một tia tính toán, thấp giọng an ủi, đừng để ý đến bọn hắn chính là muốn lợi dụng ngươi. Triệu Vũ Cầm không nói chuyện, chỉ là bực bội bưng lên nước trái cây uống một ngụm, trong lòng đối với phụ mẫu bất mãn lại nhiều mấy phần. Trên đài Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao nụ cười trên mặt có chút không nhịn được, nhưng vẫn là kiên trì tiếp tục chủ trì. Triệu Nhan Minh háng giọng một cái, ngựa khí cao đứng lên, hôm nay trừ chúc mừng tiểu nữ sinh ngày, còn có một cái việc vui muốn cùng mọi người chia sẻ, chúng ta Triệu gia gần nhất cùng Đỉnh Thịnh tập đoàn đã đặt thành ý hướng hợp tác, cầm xuống một cái hơn 1 tỷ hạng mục. Hắn cố ý dừng lại một chút, thưởng thụ lấy dưới đài các tân khách ánh mắt kinh ngạc, tiếp tục nói, có thể cầm xuống hạng mục này, không thể rời bỏ các vị duy trì, càng không thể rời bỏ Vệ Thiếu hết sức giúp đỡ, nếu không phải Vệ Thiếu ở giữa đáp cầu rắc mối, chúng ta Triệu gia nào có cơ hội tốt như vậy. Lời này nửa thật nửa giả, hạng mục sắc thực dính Vệ Huy Vũ ánh sáng, nhưng chủ yếu vẫn là đối phương xem ở Tiêu gia trên mặt mũi, Vệ Huy Vũ từ đầu đến cuối không chút hỏi đến. Nhưng Triệu Nhan Minh chính là muốn đem công lao toàn giao cho Vệ Huy Vũ, dùng cái này hiện lộ rõ ràng hai nhà quan hệ thân mật. Dưới đài tiếng nghị luận lớn hơn, nhìn về phía Triệu Nhan Minh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hâm mộ và kiêng kỵ, hơn 1 tỷ hạng mục. Triệu gia đây là muốn bay lên a. Quả nhiên ôm vào Tiêu gia đuổi chính là không giống mới, tài nguyên này hào hào đến. Trương Giao đúng lúc đó nói bổ sung, đúng vậy à, về sau còn xin Vệ Thiếu cùng các vị nhiều hơn dịu dắt chúng ta Triệu gia. Các loại hạng mục chính thức khởi động, chúng ta nhất định sẽ bày vài bàn, hào hào cảm tạ mọi người. Hai người kẻ sướng người họa, đem tràng diện tô đậm đến vô cùng náo nhiệt. Phản phất Triệu gia đã là đế đô Tam Lưu gia tộc một thành viên, thậm chí cách đỉnh cấp hảo môn chỉ có cách xa một bước. Chủ vị bên cạnh, Vệ Huy Vũ bưng chén rượu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại không cái gì nhiệt độ. Tiêu Vân Tâm tựa ở bên cạnh hắn, môi đỏ hơi nhếch, cái này Triệu gia vợ chồng ngược lại là sẽ hướng trên mặt mình tiếp vàng, hơn 1 tỷ hạng mục liền dám như thế nói khoác, thật sự là chưa thấy qua việc đời. Vân Thư Đồng nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí thanh lãnh, tôn kép ngại nhất thôi. Vệ Huy Vũ không nói chuyện, chỉ là ánh mắt đảo qua trên đài hăng hái Triệu Nhan Minh. Vừa nhìn về phía trong góc sắc mặt khó coi Triệu Vũ Cầm cùng ánh mắt lấp lóe Diệp Vân Tiêu, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Trên đài Triệu Nhan Minh còn tại thao thao bất tuyệt giảng thuật Triệu gia hoành vĩ lam đồ, từ trang trí nội thất sinh ý mở rộng đến vật liệu xây dựng, thiết kế, thậm chí mặc sức tưởng tượng tương lai tiến quân bất động sản, mỗi nói một câu đều muốn sách một lần cảm tạ Vệ Thiếu duy trì. Nghe được dưới đài không ít tân khách đều âm thầm nhíu môi. Tốt, nói nhiều như vậy, nên cho tới hôm nay tiết mục cấp chào. Triệu Nhan Minh cuối cùng kết thúc thao thao bất tuyệt, phủi tay, sau lưng người hầu đẩy lên tới một cái to lớn bánh sinh nhật, phía trên cắm 20 cây ngọn nến, tạo hình đẹp đẽ, còn cần chocolate viết chúc Vũ Cầm sinh nhật vui vẻ. Mời chúng ta thọ tinh Triệu Vũ Cầm lên đài cầu nguyện, thổi cây đến. Triệu Nhan Minh nhiệt tình vỗ tay, ánh mắt ra hiệu Triệu Vũ Cầm lên đài. Triệu Vũ Cầm do dự một chút, hay là tại Diệp Vân Tiêu cổ vũ bên dưới đứng lên, từ từ đi đến bánh mặt trước. Trương Giao vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, trong miệng lẩm bẩm, Vũ Cầm, nhanh cầu nguyện, hứa tốt nguyện. Triệu Vũ Cầm nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ. Nàng không có cầu nguyện Triệu gia lên như diều gặp gió, cũng không có cầu nguyện gả cho Hà Môn, chỉ là ở trong lòng mặc niệm, hy vọng ba ba mụ mụ đừng có lại buộc nàng, hy vọng Vân Tiêu ca ca có thể thật tốt, hy vọng Vệ Huy Vũ đừng có lại quân lấy nàng. Vài giây đồng hồ sau, nàng mở to mắt, cùng phụ mẫu cùng một chỗ thổi tắt ngọn nến, dưới đài vang lên một trận vỗ tay. Sau đó, cắt bánh ngọt. Triệu Nhan Minh cầm lấy dao, ra hiệu Triệu Vũ Cầm cùng một chỗ cắt, Vũ Cầm, trước cho Vệ Thiếu bọn hắn đưa một khối lớn nhất. Triệu Vũ Cầm nắm dao kia gấp, không nói chuyện, yên lặng cắt xuống một khối bánh ngọt, đưa cho bên cạnh người hầu, thấp giọng nói, cho bên kia đưa đi đi. Nàng thực sự không muốn tự mình đi đưa. Người hầu tiếp nhận bánh ngọt, đưa đến Vệ Huy Vũ trước mặt. Vệ Huy Vũ lễ phép tính một giọng nói tạ ơn lại không động cái đĩa. Vân Thư Đồng cùng Tiêu Vân Tâm càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Triệu Nhan Minh thấy thế, trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn là gượng cười nói, tốt, mọi người tự do hoạt động đi, ăn ngon uống ngon, tuyệt đối đừng khách khí. Chủ trì có một kết thúc, các tân khách nhao nhao đứng dậy lấy bữa ăn, nói chuyện phiếm, trong phòng yến hội lần nữa náo nhiệt lên. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao bị một đám muốn bầu víu quan hệ người vây quanh, mặc dù mệt đến khỏe miệng mỏi nhừ, trong lòng lại đắc ý, cảm thấy hôm nay mặt mũi xem như kiếm về tới. Triệu Vũ Cầm trở lại trên chỗ ngồi, cầm lấy cái nĩa đâm bánh ngọt, không có gì khẩu vị. Diệp Vân Tiêu nhìn xem nàng, thấp giọng nói, đừng không vui, sinh nhật muốn vui vẻ lên chút. Đúng rồi, ngươi nhìn Vệ Huy Vũ bên kia, hắn giống như không mang cổ võ thí thể. Triệu Vũ Cầm thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, Vệ Huy Vũ đang cùng Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng nói gì đó, trước mặt trên mặt bàn chỉ có một chén chẳng bình, xác thực không có hộp quà loại hình đồ vật. Trong nội tâm nàng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng lại nói, không mang mới tốt, ta mới không có thèm. Cũng là. Diệp Vân Tiêu cười cười, đáy mắt lại lướt qua một tia hung ác nham hiểm, bất quá không quan hệ, về sau có rất nhiều cơ hội. Đúng lúc này, trong phòng yến hội âm nhạc đột nhiên ngừng, nguyên bản sáng chói đèn treo bằng thủy tinh không có dấu hiệu nào dập tắt, toàn bộ hội trường trong nháy mắt lâm vào đèn kịt một màu. Chuyện gì xảy ra? Bị cúp điện. A, chuyện gì xảy ra? Ai đụng ta một chút? Đừng sợ đừng sợ, hẳn là nhảy áp. Các tân khách lập tức hoảng hồn, tiếng thét chói tai, tiếng nghị luận liên tiếp, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Trên đài Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao cũng là một mặt kinh ngạc, Trương Giao dọa đến bắt lấy Triệu Nhan Minh cánh tay, thanh âm phát run, Nhan Minh, chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên đen? Đừng hoảng hốt. Triệu Nhan Minh cố gắng trấn định, đối với trong hắc ám hô, Vương Kinh Lý. Vương Kinh Lý ở đâu? Mau đi xem một chút có phải hay không ngại áp. Tranh thủ thời gian tu a. Trong hắc ám truyền đến một trận hốt hoảng tiếng bước chân, hiển nhiên là khách sạn quản lý đi thăm dò nhìn tình huống. Trong góc Triệu Vũ Cầm trong lòng siết chặt, vô ý thức hướng Diệp Vân Tiêu bên người nhích lại gần, thanh âm mang theo một chút sợ hãi, Vân Tiêu ca ca, làm sao đột nhiên đen? Đừng sợ, có ta ở đây. Diệp Vân Tiêu đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ngựa khi ôn nhu, trong lòng lại còi báo động đại tác, song quyền không tự giác nắm chặt đứng lên. Hắc ám này tới quá đột ngột, quá quỷ dị, không giống như là ngoài ý muốn, chẳng lẽ là hướng về phía hắn tới? Là Vệ Huy Vũ phát hiện cái gì? Hay là trước đó những người kia tìm tới? Một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu, để hắn toàn thân rét run. Cùng mọi người kinh hoàng khác biệt, chủ bị phụ cận Vệ Huy Vũ, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng lại dị thường bình tĩnh. Trong hắc ám, Vệ Huy Vũ nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh như băng, cùng Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng liếc nhau, trong mắt ba người đều lóe ra hiểu rõ qua mang, cho hay, rốt cục muốn mở màn. Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân cũng bị bất thình lình hắc ám giật nảy mình, Mục Chính Vân vội vàng tiến đến Vệ Huy Vũ bên người, hạ thấp giọng hỏi, "A Vũ ca, cái này không phải là ngươi nói náo nhiệt chứ?" Tiêu Văn Thành cũng khẩn trương đứng lên, "Đúng vậy a Vũ ca, cái này tối như bưng, chia ra chuyện gì a?" Vệ Huy Vũ không có trả lời, chỉ là dương mắt nhìn về phía trong hắc ám Diệp Vân Tiêu vị trí, ánh mắt thâm thúy khó dò. Mọi người ở đây thất kinh, nghị luận ầm ĩ, Triệu Nhan Minh vợ chồng gấp đến độ xoay quanh, Diệp Vân Tiêu lòng tràn đầy bất an thời điểm, phòng yến hội trên vách tường khối kia to lớn lét màn hình đột nhiên không có dấu hiệu nào sáng lên, trướng mắt bạch quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hội trường, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chương 104, màn hình kinh hiện không chịu nổi sự tình, ngựa che hình tượng nát một chỗ. Chương 104, màn hình kinh hiện không chịu nổi sự tình, ngựa che hình tượng nát một chỗ. Lét màn hình bỗng nhiên sáng lên bạch quang đâm vào mắt người phát đau nhức, tất cả mọi người vô ý thức nheo lại mắt, lập tức bị trên màn hình hình ảnh cả kinh hít sâu một hơi. Trong tấm hình là một cái rách nát cũ nhà máy, trong không khí tràn ngập dị sắt cùng cho bụi hương vị, góc tường chất đống bức bỏ ống thép cùng bao tải, lộ ra lộn xộn lại âm trầm. Màn ảnh đung đưa, tập trung tại trong nhà máy đường, mấy cái hai tay để trần tráng hán chính vây quanh một người nam tử, bọn hắn trên cánh tay hoa văn giữ tận thanh long mạch hổ, mang trên mặt hèn một cười, động tác thô lô xô đẩy ở giữa người. Mà bị vây ở giữa nam tử, không phải người khác, chính là giờ phút này ngồi tại Triệu Vũ Cầm bên người Diệp Vân Tiêu. Chỉ là trong màn hình Diệp Vân Tiêu, cùng hắn hiện tại tưởng như hai người. Khi đó hắn mặc sạch sẽ tờ sờ quần jean, giữa lông mày còn mang theo vài phần mê ngô, lại không chút nào hiện tại ôn hòa, ngược lại sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, khóe miệng thậm chí treo một tia nụ cười quỷ dị, tùy ý những tráng hán kia ở trên người hắn sờ loạn, tư thái phóng đãng lại quất đủ. Các tráng hán tiếng cười thô rát chói tai, xen lẫn ông nôn về ngữ, hình ảnh khó coi, liên đối trong nhà máy không khí đều trở nên ô chọc đứng lên. Ta đi, cái này tình huống như thế nào? Người anh em này chơi đến đủ hoa à, ở loại địa phương này những tráng hán kia xem xét liền không dễ chọc, hắn làm sao cùng những người này xen lẫn trong cùng một chỗ? Dưới đài các tân khách trong nháy mắt sôi trào, châu đầu ghé hai tiếng nghị luận so vừa rồi mất điện lúc còn muốn kịch liệt, chỉ là lần này trong giọng nói tràn đầy chấn kinh, xem thường cùng xem kịch vui hưng phấn. Diệp Vân Tiêu tại màn hình sáng lên trong nháy mắt, con ngươi liền đống nhiên co bảo, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tởi đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có như cho tàn trắng bệnh. Khi thấy rõ trong màn hình hình ảnh lúc, hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, như bị người quay đầu rót một chậu nước đá, từ đỉnh đầu mát đến chân tâm. Là ngày đó, là hắn bị đánh ngất xỉu mang đi sau đó phát sinh sự tình. Hắn vĩnh viễn quên không được mấy ngày nay quất đục, bị cầm tù tại cũ nhà máy, bị những tráng hán kia tùy ý tra tấn, thậm chí bị tiêm vào không biết tên dược tề. Sau khi tỉnh lại phát hiện thân thể của mình cái nào đó bộ phận triệt để đã mất đi chi giác, thành một cái bất nam bất nữ quái vật. Hắn vẫn cảm thấy ngày đó đằng sau chuyện này liền kết thúc, cũng không muốn những tráng hán kia thế mà còn đập video. Đồng thời đoạn video này còn lấy phương thức như vậy phóng xuất. Đây là trường hợp nào? Đây là Triệu Vũ Cầm sinh nhật đến a? Đáng giận. Là ai? Là ai đang tính toán hắn? Diệp Vân Tiêu gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay, chảy ra tơ máu cũng không hề hay biết. Hắn có thể cảm giác được vô số đạo ánh mắt giống trầm một dạng đâm vào trên người hắn, trong những ánh mắt kia xem thường, trào phúng, hiếu kỳ, giống vô số một tay xé rách lấy hắn tôn nghiêm, để hắn hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, hoặc là xông đi lên đạp nát khối kia đáng chết màn hình. Cái kia, đây không phải là Triệu tiểu thư bên người tiểu tử kia sao? Thật đúng là, mới vừa rồi còn nói cùng Vệ thiếu là bạn cùng phòng, cùng chung hoạn nạn đâu, liền cái này, Vệ thiếu làm sao có thể để ý a? Đoán chừng là chính mình hướng trên mặt mình tiếp vào đâu. Chậc chậc, không nhìn ra a, bình thường nhìn xem thanh thanh tú tú, thế mà tốt bụng này. Tiếng nghị luận giống như là thủy triều vào tới, mỗi một chữ cũng giống như đao một dạng cắt tại Diệp Vân Tiêu trong lòng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn về phía chủ vị phương hướng Vệ Vi Vũ, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng chất vấn, là hắn, nhất định là hắn. Trừ Vệ Vi Vũ, không ai có bản lãnh lớn như vậy tra được chuyện này, còn dám tại loại trường hợp này đem ra công khai. Vệ Vi Vũ cảm nhận được ánh mắt của hắn, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, vương chén rượu lên nhấp một miếng, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Phản phất trên màn hình hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Tiêu Vân Tâm tựa ở trên vai hắn, đầu ngón tay vướt vướt hắn ống tay áo, môi đỏ tiến đến hắn bên tai nói nhỏ, ngựa khí mang theo ý cười, hiển nhiên đối với trên màn hình náo nhiệt không có chút hứng thú nào. Vân Thư Đồng thì an tĩnh nhìn xem Vệ Vi Vũ, đáy mắt ôn nhu cơ hồ yếu dần xuất lai, trên màn hình ố bế hình ảnh căn bản chui vào mắt của nàng. Triệu Vũ Cầm phản ứng so Diệp Vân Tiêu còn muốn kịch liệt. Nàng kinh ngạc nhìn màn hình, con mắt càng mở càng lớn, trên mặt huyết sắc một chút xíu biến mất, bờ môi run rẩy, trong tay cái nĩa bịch một tiếng rơi trên mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang. Trong màn hình cái kia phóng đãng, khuất nhục thân ảnh, thật là nàng từ nhỏ ỷ lại, coi là thân nhân Vân Tiêu ca ca sao? Cái kia sẽ cho nàng làm thỏ ngẩn ngẫu, sẽ ôn nhu an ủi nàng Vân Tiêu ca ca, làm sao lại cùng những hình xăm tia tráng hán tại loại này địa phương? Làm loại chuyện đó? Không, không có khả năng. Triệu Vũ Cầm lắc đầu, thanh âm nhỏ như muỗi vằn, nước mắt không bị khống chế dâng lên, mơ hồ ánh mắt, đây không phải Vân Tiêu ca ca. Nhất định là tính sai, có thể trên màn hình mặt người như vậy rõ ràng, giữa lông mày hình dáng cùng Diệp Vân Tiêu giống nhau như lúc, coi như nàng lại không nguyện tin tưởng, cũng không thể không thừa nhận sự thật tàn khốc này. Một cỗ manh liệt buồn nôn cùng phản bội cảm giác xông lên đầu, nàng vô ý thức đông nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, lui về sau hai bước, kéo ra cùng Diệp Vân Tiêu khoảng cách, phản phất hắn là cái gì bẩn thỉu virus. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao cũng nhìn ngây người. Trương Giao hét lên một tiếng, vô ý thức che mắt, lại nhịn không được từ giữa kẽ tay nhìn lén, trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ, chấn kinh, xem thường, còn có một tia bí ẩn quái ý, xem đi, nàng liền nói tên tiểu tử nghèo này không phải đồ tốt, hiện tại quả nhiên lộ ra chân diện mục. Triệu Nhan Minh tức giận đến toàn thân phát run, không phải khí Diệp Vân Tiêu, mà là khí hắn để cho mình tại nhiều như vậy tân khách trước mặt mất hết mặt. Hắn Triệu gia thật vất vả dựa vào Vệ thiếu chống lên điểm tràn diện, bây giờ lại bởi vì như thế cái thân gia bê bối, biến thành toàn bộ đế đô danh lưu vòng trò cười. Hắn chỉ vào Diệp Vân Tiêu, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ, "Ngươi, ngươi cái này, không biết liêm sỉ đồ vật. Người anh em này nhìn xem làm sao có điểm gì là lạ a?" "Đúng a, ngươi nhìn hắn dạng như vậy, giống như không có gì phản ứng." "Ngoa tào, các ngươi phát hiện không có? Người anh em này sẽ không phải là tên thái giám đi. Nam không nam, nữ không nữ, căn bản không có đồ chơi kia a." Tân khách bên trong có mắt người nhọn, nhìn ra màn hình hình ảnh dị dạng, một câu trong nháy mắt đốt lên mới nghị luận cao trào. Ánh mắt của mọi người tại màn hình cùng Diệp Vân Tiêu ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trong ánh mắt xem thường càng đậm. Khó trách hắn đi đường là lạ, thanh âm cũng hoa hoa, nguyên lai là chuyện như vậy. Chậc chậc, tuổi quá trẻ liền thành dạng này, cũng khó trách tốt bụng này, đoán chừng là tâm lý bóp méo đi. Triệu tiểu thư cũng quá thảm rồi, thế mà cùng những loại người này thanh mai trúc mã, ngẫm lại đều xối quậy. Những lời này giống châm một dạng đâm vào Triệu Vũ Cầm trong lòng, nước mắt của nàng chảy tràn càng hung, ngực kịch liệt chập trùng, cơ hồ muốn không thở nổi. Nàng nhìn xem Diệp Vân Tiêu, cái kia từng tại trong nội tâm nàng hoàn mỹ vô khuyết Vân Tiêu ca ca, giờ khắc này ở trong mắt nàng trở nên không gì sánh được lạ lẫm, dơ bẩn. Diệp Vân Tiêu cảm nhận được Triệu Vũ Cầm xa lánh cùng sợ hãi, trong lòng vừa đau vừa hận. Hắn muốn giải thích, muốn nói cho nàng đây là bị người hãm hại, có thể lời đến quẹt miệng, lại phát hiện hết thể giải thích đều như vậy tái nhợt vô lực. Trong video hình ảnh như vậy rõ ràng, tư thái của hắn không chịu nổi như vậy. Bất kỳ giải thích nào đều sẽ bị xem như rào biện. Vũ Cầm, ngươi nghe ta giải thích. Diệp Vân Tiêu vươn tay, muốn đi kéo Triệu Vũ Cầm, thanh âm khàn khàn mà vội vàng. Đừng đụng ta. Triệu Vũ Cầm như bị nóng đến một dạng đống nhiên né tránh, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, sợ hãi cùng khó có thể tin. Vân Tiêu ca ca, cái này, đây không phải là thật có phải hay không? Ngươi nói cho ta biết, đây không phải là thật. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy sau cùng dãy rủa cùng thần cầu, mỗi một chữ cũng giống như truy một dạng nện ở Diệp Vân Tiêu trong lòng. Hắn nhìn xem nàng rưng rưng con mắt, nhìn xem trong mắt nàng cái kia phá toái chính mình, tất cả giải thích đều kẹt tại trong cổ họng, chỉ có thể mặc cho tuyệt vọng cùng khuất nhục đem chính mình bao phủ. Toàn bộ phòng yến hội ánh mắt đều tập trung trên người bọn hắn, có đồng tình, có xem thường, có hưng phấn, có lạnh nhạt. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hung hăng cho Diệp Vân Tiêu nháy mắt, để hắn xéo đi nhanh lên. Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ, đây quả nhiên là A Vũ ca an bài náo nhiệt đủ hung ác, đủ tuyệt. Trên màn hình hình ảnh vẫn còn tiếp tục, các tráng hán tiếng cười cùng âu ngôn huế ngữ không ngừng truyền đến, giống từng thanh đao, lăng chỉ lấy Diệp Vân Tiêu sau cùng tôn nghiêm, cũng triệt để đánh nát Triệu Vũ Cầm trong lòng cái kia thanh mai trúc mã mỹ hảo huyết ảnh. Triệu Vũ Cầm nhìn xem Diệp Vân Tiêu trắng bệnh mà vặn vẹo mặt, lại nhìn một chút trên màn hình khó coi hình ảnh, nước mắt chảy tràn càng hung, trong miệng lẩm bẩm, mang theo tia hy vọng cuối cùng, Vân Tiêu ca ca, cái này, đây không phải là thật có phải hay không? Chương 105, náo kịch kết thúc người ly tán, thở lạnh nhạt ý chưa đừng. Chương 105, náo kịch kết thúc người ly tán, thở lạnh nhạt ý chưa đừng. Lét trên màn hình ố bế hình ảnh chẳng biết lúc nào lặng yên dập tắt, phòng yến hội đèn treo bằng thủy tinh một lần nữa sáng lên, vàng ấm quang mang xua tán đi hắc ám, lại khu không tiêu tan trong không khí tràn ngập xấu hổ cùng xem thường. Dưới ánh đèn, mỗi người biểu lộ đều có thể thấy rõ ràng, các tân khách châu đầu ghé hai, ánh mắt tại Diệp Vân Tiêu cùng Triệu Vũ Cầm ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, khóe môi nhếch lên xem kịch vui cười lạnh, Triệu Nhan Minh vợ chồng sắc mặt tái xanh, cái trán gân xanh hẳn lên, Triệu Vũ Cầm tê liệt trên ghế ngồi, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu, ngăn không được hướng xuống rơi, mà Diệp Vân Tiêu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, khuất nhục cùng phẫn nộ giống như rắn độc gặm nuốt lấy trái tim của hắn. Ông trời của ta, vừa rồi hình ảnh kia, đơn giản cay con mắt. Thật không nghĩ tới a, nhìn xem hình người dáng người, thế mà làm ra loại sự tình này. Triệu gia cũng là không may, bày ra như thế cái thanh mai trúc mã hôm nay cái này sinh nhật tiến xem như triệt để đập. Tiếng nghị luận giống vô số con ruồi, tại trong phòng yến hội ông tác hưởng, mỗi một chữ đều tình chuẩn đâm vào Triệu gia người chỗ đau. Triệu Nhan Minh hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, đối với các tân khách miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, các vị, một điểm nhỏ ngoài ý muốn, mọi người chớ để ý, tiếp tục ăn, tiếp tục uống không ai có thể để ý tới hắn hòa giải, lực chú ý của mọi người đều một mực khóa trong góc nháo kịch bên trên. Diệp Vân Tiêu đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vũ Cầm, thanh âm khàn khàn lại mang theo một tia vội vàng giải thích, "Vũ Cầm, ngươi nghe ta nói, video kia là giả, là hợp thành, có người cố ý hãm hại ta, ta căn bản không phải người như vậy." "Giả?" Triệu Vũ Cầm nâng lên che kín nước mắt mặt, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng trào phúng, hình ảnh rõ ràng như vậy, bộ dáng của ngươi chân thật như vậy, làm sao có thể là giả? "Vân Tiêu ca ca, ngươi tại sao muốn gạt ta?" Nàng nhớ tới từ nhỏ đến lớn Diệp Vân Tiêu đối với nàng chiếu cố, nhớ tới hắn tặng thỏ mà ngẫu, nhớ tới hắn nói qua sẽ vĩnh viễn bảo hộ nàng, có thể trên màn hình hình ảnh giống một thanh dao cùn, đem những này mỹ hảo hồi ức cắt tới vỡ nát. Nguyên lai nàng một mực tín nhiệm người, vậy mà cất giấu dạng này bẩn thỉu bí mật. "Ta không có lừa ngươi." Diệp Vân Tiêu gấp đến độ tiến lên một bước, lại bị Triệu Vũ Cầm hoảng sợ né tránh, trái tim của hắn giống như là bị hung hăng nắm lấy, đau đến không thể thở nổi, "Là thật, ta là bị người đánh ngất xỉu mang đi. Những người kia là lưu manh, bọn hắn ép buộc ta. Ta sau khi tỉnh lại liền phát hiện chính mình biến thành dạng này, ta cũng là người bị hại a." Hắn ý đồ giải thích chính mình gặp phải, làm thế nào cũng nói không ra miệng những cái kia càng khuất nhục chi tiết, bị tiêm vào dược tề, mất đi nam tính công năng, những lời này một khi nói ra, sẽ chỉ làm hắn càng thêm khó xử. "Người bị hại?" Trương Giao rốt cục nhịn không được, nàng xông lên trước một bước, chỉ vào Diệp Vân Tiêu chóp mũi âm thanh mắng, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là người bị hại. Làm ra loại này không biết liêm sỉ sự tình, cha mẹ ngươi Diệp lão ca cùng tao tả là thế nào dạy ngươi? Chúng ta Triệu gia thật sự là mắt bị mù, thế mà cùng nhà các ngươi làm thế giao. Ngươi đơn giản chính là cái thứ hỗn trướng." Nàng đọc lại lửa giận cùng xấu hổ tại thời khắc này triệt để bộc phát, mắng lên người đến không lưu tình chút nào. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vân Tiêu không chỉ có hủy nữ nhi sinh nhật tiễn, càng hủy Triệu gia leo lên hảo môn hy vọng, món nợ này nàng nhớ định. Triệu Nhan Minh cũng ở một bên tức giận nói, "Diệp Vân Tiêu, chúng ta Triệu gia không xử bạc với ngươi, ngươi chính là như thế hồi báo chúng ta. Tại Vũ Cầm sinh nhật bữa tiệc náo ra loại bê bối này, ngươi ăn cái gì tâm?" Diệp Vân Tiêu bị mắng cầu hết lâm đầu, lại vô lực phản bác. Hắn biết hiện tại nói cái gì đều không dùng, không ai sẽ tin tưởng hắn. Phẫn nộ cùng khuất nhục giống núi lửa một dạng tại hắn trong lồng ngực bộc phát, hắn bỗng nhiên quay đầu, hung tợn nhìn về phía chủ bị vệ Huy Vũ, trong ánh mắt oán độc cơ hồ yếu dần xuất lai. "Là ngươi, nhất định là ngươi làm." Diệp Vân Tiêu gào thét, thanh âm bởi vì kích động mà trở nên bén nhọn, "Ngoại trừ ngươi, không ai có bản lĩnh lớn như vậy tra được chuyện này, còn dám tại loại trường hợp này phóng xuất. Vệ Huy Vũ, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi?" Hắn giống một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh thú bị nhốt, đem tất cả oán hận đều phát tiết đến vệ Huy Vũ trên thân. Hắn thấy Vệ Huy Vũ chính là đây hết thảy kẻ đầu đều, ghen ghét hắn cùng Triệu Vũ Cầm thanh mai trúc mã tình nghĩa, ghen ghét hắn có thể được đến Triệu Vũ Cầm thực tình, cho nên mới dùng loại này âm độc thủ đoạn hủy đi hắn. Các tân khách bị cử động của hắn giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía Vệ Huy Vũ, muốn nhìn một chút vị này Tiêu gia người thừa kế sẽ như thế nào đáp lại. Vệ Huy Vũ đặt chén rượu xuống, chậm rãi dương mắt, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Diệp Vân Tiêu trên thân, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên, chỉ là nụ cười kia chưa đạt đáy mắt, lộ ra thấu xương băng lãnh, "Ta nếu là muốn đối phó ngươi, có 10000 loại phương pháp, ngươi cảm thấy ta có cần phải dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy sao?" Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy áp, trong nháy mắt để Diệp Vân Tiêu tiếng gào thét im bặt mà dừng. "Ngươi cũng quá để ý mình." Vệ Huy Vũ xỉ khẽ một tiếng, trong giọng nói khinh miệt không che giấu chút nào, "Loại người như ngươi, còn chưa xứng để cho ta động tâm. Chính là, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng chất vấn Vũ ca. Tiêu Văn Thành lập tức đứng ra quát lớn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, chính mình chơi đến hoa, bị người đập video, còn không biết xấu hổ trách người khác. Thật sự là chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Mục Chính Vân cũng lạnh lùng mở miệng, một cái bất nam bất nữ thái giám, cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này dương ai. Cút nhanh lên, đừng ô uế vệ thiếu mắt. Hai người kẻ sướng người họa, đem Diệp Vân Tiêu mắng mất hết thể diện. Diệp Vân Tiêu tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Vệ Huy Vũ nói không ra lời, nhưng lại không dám thật xông đi lên độc thủ, hắn biết mình căn bản không phải Vệ Huy Vũ đối thủ, chớ nói chi là còn có Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân ở một bên nhìn chằm chằm. "Đủ!" Triệu Vũ Cầm đột nhiên hét lên một tiếng, đánh gây cuộc náo kịch này. Nàng rốt cuộc không chịu nổi cái này liên tiếp đả kích, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Diệp Vân Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, "Ngươi đi đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi." Nói xong, nàng cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, thẳng tắp té xuống đất đi. Trương Dao tay mắt lênh lẹ, liền đội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Đau lòng vỗ lưng của nàng, "Vũ Cầm, nữ nhi của ta, ngươi đừng dọa mụ mụ a." Triệu Vũ Cầm tựa ở mẫu thân trong lực, lên tiếng khóc giống lên, trong tiếng khóc tràn đầy bị uất, phản bội cùng tuyệt vọng, nghe được trong lòng người căng lên. Triệu Nhan Minh nhìn xem sụp đổ nữ nhi, lại nhìn một chút chính ở chỗ này trợn mắt tròn xoe Diệp Vân Tiêu, lửa giận rốt cục triệt để bộc phát, "Bảo An, Bảo An ở nơi nào? Đem cái này tên điên cho ta đuổi đi ra, đừng để hắn ở chỗ này ô nhiễm không khí." Phòng yến hội bên ngoài Bảo An đã sớm nghe được động tĩnh bên trong, chỉ là không dám tùy tiện tiến đến. Giờ phút này nghe được Triệu Nhan Minh mệnh lệnh, lập tức bước nhanh chạy vào, một trái một phải chống chọi còn tại dây rủa Diệp Vân Tiêu. "Thả ta ra, các ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi?" Diệp Vân Tiêu điên cùng dây rủa lấy, quát đầm lên, "Vệ Huy Vũ, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta sẽ không bỏ qua ngươi, món nợ này ta nhất định sẽ tính với ngươi rõ ràng." Thanh âm của hắn khàn giọng mà hoán độc, lại tại Bảo An lôi kéo bên dưới càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại phòng yến hội cửa ra vào. Náo kịch rốt cục kết thúc, có thể trong phòng yến hội bầu không khí vẫn như cũ xấu hổ đến làm cho người ngạt thở. Các tân khách nhìn xem Triệu Nhan Minh vợ chồng cùng khóc giống Triệu Vũ Cầm, trong ánh mắt đồng tình thiếu đi mấy phần, xem thường cùng cười trên nỗi đau của người khác nhiều hơn mấy phần. Triệu Nhan Minh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lồng ngực của vợ, sửa sang lại một chút có chút xốc xếp đấu phục, mang theo Trương Dao cùng còn tại nước nợ Triệu Vũ Cầm, từng bước một đi hướng chủ vị Vệ Huy Vũ ba người. Mỗi đi một bước, hắn đều cảm thấy dưới chân giống dẫm lên bàn chồng, trên mặt nóng bỏng. Đi đến Vệ Huy Vũ trước mặt, Triệu Nhan Minh thật sâu bái, tư thái thả cực thấp, trong giọng nói tràn đầy lịnh loạn cùng xấu hổ, "Vệ thiếu, Tiêu gia chủ, Vân đại tiểu thư, để cho các ngươi chế giễu. Tiểu tử kia là ta bạn cũ nhi tử, khi còn bé nhìn xem thật đàng hoàng, thật không nghĩ tới hắn thế mà lại làm ra chuyện như vậy, là chúng ta quản giáo không nghiêm, để các vị chê cười." Trương Dao cũng liền bận bịu phụ họa, vịn ánh mắt trống rỗng, nước mắt sóng gợn Triệu Vũ Cầm, thanh âm mang theo một tia khẩn cầu, "Vệ thiếu, hôm nay dù sao cũng là Vũ Cầm 20 tuổi sinh nhật, vốn là kiện cao hứng sự tình, không nghĩ tới xảy ra loại này đừng dễ." Ngay nhìn nàng chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Vệ Huy Vũ có thể đứng ra tới nói câu nói, lấy hắn Tiêu gia thân phận người thừa kế đè xuống chuyện này. Chỉ cần Vệ thiếu tỏ thái độ, những tân khách này xem ở Tiêu gia trên mặt mũi, coi như trong lòng lại xem thường, cũng không dám tùy tiện chuyển ra ngoài, Triệu gia thanh danh còn có thể vãn hồi một chút. Vệ Huy Vũ lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, ánh mắt lạnh nhạt giống như kết băng. Hắn nhìn xem Triệu Nhan Minh định nọ khuôn mặt tươi cười, nhìn xem Trương Dao hèn mọn thân cầu, nhìn xem Triệu Vũ Cầm trống rông ánh mắt, trong lòng không có một tia đồng tình, ngược lại dâng lên một cỗ nhàn nhạt khoái ý nguyên thư ở trong Triệu gia thế nhưng là Diệp Vân Tiêu lớn nhất ỷ bảo, mà Triệu gia hết thảy đều là chính mình cho. Có thể Triệu Nhan Minh cùng Trương Dao chính là hai cái kẻ đỉnh hot, chính mình cường thế thời điểm liền buộc Triệu Vũ Cầm cùng mình tăng tiến một chút tình cảm, Diệp Vân Tiêu về sau quật khởi sau, lại lôi kéo Triệu Vũ Cầm cùng Diệp Vân Tiêu đàm luận thế giao, đàm luận thanh mai trúc mã tình cảm. Thật là võ thuật lợi nhãn diễn phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu Vân Tâm tựa ở Vệ Huy Vũ trên vai, môi đỏ câu lên một vòng trào phúng độ cong, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Vân Thư Đồng cũng có chút nhíu mày, nhìn xem Triệu gia người trong đôi mắt mang theo rõ ràng chán ghét, những người này vì lợi ích không từ thủ đoạn, bây giờ hạ chẳng bất quá là gieo gió gặt bão. Vệ Huy Vũ không có lập tức nói chuyện, hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt đảo qua trong phòng yến hội mỗi một cái tân khách, những cái kia còn tại châu đầu ghé thai, ánh mắt lấp lóe người, tại tiếp xúc đến ánh mắt của hắn lúc, đều vô ý thức ngậm miệng lại, cúi đầu. Toàn bộ phòng yến hội trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vệ Huy Vũ trên thân, chờ lấy hắn đáp lại. Vệ Huy Vũ thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào Triệu Nhan Minh cùng Trương Dao trên mặt, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại sảnh, "Không có ý tứ, Triệu lão bản, ta hôm nay đến không phải tới tham gia con gái của ngươi sinh nhật yến." Chương 106, Kinh Thiên Nguyệt Truyện. Chương 106, Kinh Thiên Nguyệt Truyện. 1. Vệ Huy Vũ thanh âm cũng lớn, lại giống một đạo kinh lôi tại yên tĩnh trong phòng yến hội nổ vang, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều cứng ở nguyên địa. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Tiêu Văn Thành vừa định phụ họa chào phúng Triệu ra vài câu, nghe nói như thế bỗng nhiên sử sốt, trên mặt khinh thường dáng tươi cười cứng đờ, vô ý thức nhìn về phía Vệ Huy Vũ. Hắn đi theo Vệ Huy Vũ bên người lâu như vậy, biết vị này Vũ ca làm việc từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài, nhưng cũng không ngờ tới hắn sẽ ở loại trường hợp này nói ra như vậy ngay thẳng lời nói, đây quả thực là trước mặt mọi người đánh Triệu ra mặt, một chút thể diện cũng không lưu lại. Mục Chính Vân cũng là một mặt kinh ngạc, bưng chén rượu tay có chút dừng lại. Hắn vốn cho là Vệ Huy Vũ nhiều nhất là châm chọc khiêu khích vài câu, hoặc là dứt khoát quay người rời đi, dùng cái này biểu đạt bất mãn, lại không nghĩ đến đối phương trực tiếp phủ định tới tham gia sinh nhật yến mục đích, Cái này không khác tại nói cho tất cả mọi người, hắn Vệ Huy Vũ từ vừa mới bắt đầu liền không có đem Triệu Vũ Cầm sinh nhật tiến để vào mắt. Trong phòng yến hội các tân khách càng là như bị làm định thân pháp, từng cái trợn mắt hốt mồm, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bọn hắn châu đầu ghé hai thanh âm im bặt mà dừng, nhìn về phía Vệ Huy Vũ trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoang mang. Cái này sao có thể? Phải biết, gần 5 năm qua, toàn bộ đế đô thượng lưu vòng tròn người nào không biết Tiêu gia người thừa kế Vệ Huy Vũ đang điên cuồng truy cầu Triệu gia thiên kim Triệu Vũ Cầm. Trong truyền thuyết, Vệ Huy Vũ đối với Triệu Vũ Cầm vậy thì thật là che chở đầy đủ, hữu cầu tất ứng. Triệu Vũ Cầm thuận miệng nói một câu ưa thích thành nam cửa tiệm kia món điểm tâm ngọt, ngày thứ hai cửa tiệm kia sư phụ liền được mời đến Triệu gia chuyên môn vì nàng chế tác. Triệu Vũ Cầm chăm chú nhìn thêm triển lãm châu đáo bên trên dây chuyền, không có qua 3 ngày, đầu kia giá trị 8 vị đếm được dây chuyền liền xuất hiện ở nàng hộp trang sức bên trong, liền ngay cả Triệu Vũ Cầm đề cập qua một câu muốn nuôi chỉ chủng loại hy lũ mèo, Vệ Huy Vũ đều có thể vận dụng quan hệ từ nước ngoài, không vận tới một cái huyết thống thuần chính mèo ba tư. 3 ngày một tiểu lễ, 5 ngày một đại lễ, hào ném thiên kim con mắt đều không nháy mắt một chút. Vệ Huy Vũ dùng hành động thực tế hướng tất cả mọi người tuyên cáo hắn đối với Triệu Vũ Cầm coi trọng, cũng chính bởi vì có hắn vị này Tiêu gia người thừa kế hộ giá hộ tống nguyên bản tại đế đô chỉ có thể coi là có chút của cải Triệu gia, mới đã bình ổn bước thanh vân, bị đám người ngạnh sinh sinh nâng thành chuẩn tam lưu gia tộc. Bao nhiêu người chèn phá túi đầu tham gia trận này sinh nhật yến, chính là vì có thể tại Vệ Huy Vũ trước mặt lộ cái mặt, thuận tiện định nọ Triệu gia cái này tương lai Tiêu gia quan hệ thông gia. Bao nhiêu người vừa rồi nhìn Diệp Vân Tiêu trò cười lúc, trong lòng nghĩ đều là xem đi, cùng Vệ thiếu đoạt nữ nhân, đáng đời có loại hạ chẳng này. Nhưng bây giờ, Vệ Huy Vũ lại còn nói hắn không phải tới tham gia sinh nhật yến. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ trước đó nghe đồn đều là giả? Vệ Huy Vũ đối với Triệu Vũ Cầm căn bản cũng không phải là thật lòng. Hay là nói, Diệp Vân Tiêu việc này thật chọc giận Vệ Huy Vũ, để hắn liên đối giận chó đánh mèo toàn bộ Triệu gia. Các tân khách hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Bọn hắn bén nhạy phát giác được, sự tình tựa hồ cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, ở trong đó chỉ sợ cất giấu bọn hắn không biết điều bí ẩn. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao vợ chồng càng là như bị sét đánh, trên mặt định nọ dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, huyết sắc một chút xíu từ trên mặt rút đi. Vệ Huy Vũ câu nói này giống một thanh băng lạnh truy thủ, tinh chuẩn đâm thủng bọn hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vệ Huy Vũ sẽ nói ra lời như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Diệp Vân Tiêu náo động lên bê bối, để Vệ Huy Vũ trong lòng không thoải mái, lấy đối phương thân phận địa vị, nhiều lắm là cũng chính là mặt lạnh lấy rời đi, hoặc là tìm cái cớ sớm rời sân, tuyệt sẽ không như vậy ngay thẳng phủ nhận tham gia sinh nhật yến mục đích. Cái này căn bản là không cho bọn hắn Triệu gia lưu nhiệm gì chỗ trống. Trung quanh các tân khách băng tới dị dạng ánh mắt giống châm một dạng đâm vào trên người bọn họ, trong những ánh mắt kia có nghi hoặc, có tìm tòi nghiên cứu, còn có không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Triệu Nhan Minh vợ chồng thậm chí có thể nghe được trong góc truyền đến xì xào bàn tán, tình huống như thế nào? Vệ thiếu lời này là có ý gì? Xem ra, Vệ thiếu cùng Triệu gia quan hệ tốt giống không có chúng ta nghĩ tốt như vậy, a ta liền nói Triệu gia làm sao có thể nhanh như vậy đứng bước góc chân, nguyên lai là Vệ thiếu thái độ thay đổi. Xong, lần này Triệu gia sợ là muốn lạnh những tiếng nghị luận này không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng tiến vào Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao trong lỗ tai, để bọn hắn trái tim một trận thích chặt, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn luôn cuống, là thật luôn cuống. Triệu gia có thể có địa vị hôm nay, toàn bộ nhờ Vệ Huy Vũ đến đỡ cùng ngoại giới suy đoán. Một khi Vệ Huy Vũ minh xác biểu thị cùng Triệu gia phân rõ giới hạn, những cái kia trước đó nâng người của bọn hắn ngay lập tức sẽ trở mặt, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Bọn hắn thật vất vả mới tại đế đô đứng bước góc chân, cũng không muốn cứ như vậy bị đánh về nguyên hình, thậm chí bị đuổi ra đế đô. Vệ thiếu, ngài đừng nói giỡn. Triệu Nhan Minh cưỡng chế trong lòng khủng hoảng, trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tư thái thả thấp hơn, ngài có thể tới tham gia Vũ Cầm sinh nhật yến, là chúng ta Triệu gia vinh hạnh, làm sao lại không phải tới tham gia sinh nhật yến đây này? Hắn một bên nói, một bên bụng trộm dùng tuổi trỏ đụng đụng bên người Trương Giao, ra hiệu nàng mau nói. Trương Giao kịp phản ứng, đội vàng tiếp lời gốc dạng, lôi kéo còn tại nước nở Triệu Vũ Cầm đi về phía trước một bước, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, đúng vậy a Vệ thiếu, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Vừa rồi cái kia Diệp Vân Tiêu, chính là chúng ta lúc tuổi còn trẻ tại Tống Thành nhận biết một cái bạn cũ nhi tử, cùng nhà chúng ta đã sớm không có gì liên hệ. Vũ Cầm cùng hắn cũng chính là khi còn bé gặp qua vài lần, căn bản không có gì thâm giao tình, ngài có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Nàng một bên nói, một bên dùng sức bóp bóp Triệu Vũ Cầm cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng cùng thân cầu, ý kia lại rõ ràng cực kỳ, mau cùng Vệ thiếu giải thích rõ ràng, nhanh để hắn nguôi giận. Triệu Nhan Minh cũng liền bận bịu phụ họa, đúng. Vệ thiếu ngài là biết đến, nhà chúng ta Vũ Cầm vẫn luôn rất hiểu chuyện, làm sao có thể cùng loại kia phẩm hạnh không đoan người có dính dấp. Đều là Diệp Vân Tiêu đồ hỗn trướng kia mong muốn đơn phương, cố ý bại hoại Vũ Cầm thanh danh. Ngài yên tâm, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn tới gần Vũ Cầm nữa bước. Hai vợ chồng kẻ sướng người họa, liều mạng muốn rũ sạch Triệu Vũ Cầm cùng Diệp Vân Tiêu quan hệ, sợ Vệ Huy Vũ bởi vì việc này hiểu lầm Triệu Vũ Cầm, giận chó đánh mèo toàn bộ Triệu gia. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Vệ Huy Vũ còn đuổi theo cho Triệu gia cơ hội, chỉ cần có thể duy trì ở cùng Tiêu gia quan hệ, hôm nay điểm ấy bê bối không đáng kể chút nào. Nhưng mà, Triệu Vũ Cầm thời khắc này trạng thái lại cực kém. Nàng vừa mới đã trải qua bị Thanh Mai trúc mã phản bội đả kích, lại đang trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, trong lòng vốn là tràn đầy bị khuất, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Mẫu thân dùng sức bóp bóp cùng đội vàng ánh mắt, phụ thân hèn mọn định nọt cùng tận lực rũ sạch, giống từng cây rơm dạ đặt ở trong lòng của nàng, để nàng vốn là bực bội tâm tình bất an triệt để bạo phát. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì xảy ra sự tình, tất cả mọi người chỉ muốn làm sao định nọt vệ vi vũ. Dựa vào cái gì cảm thụ của nàng liền không có người quan tâm. Diệp Vân Tiêu phản bội để nàng tan nát cõi lòng, mà phụ mẫu thời khắc này sắc mặt càng làm cho nàng cảm thấy không gì sánh được buồn nôn. Nàng đột nhiên hất ra Trương Giao tay, nâng lên che kín nước mắt mặt, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm vệ vi vũ, đọc lại cảm xúc tại thời khắc này triệt để mất khống chế. Ngươi không đến liền không đến, ai mà thèm ngươi tham gia sinh nhật của ta yến. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, lại tràn đầy quật cường cùng phẫn nộ. Coi như Diệp Vân Tiêu có lỗi với ta, ta cũng không có khả năng thích ngươi. Vệ Vi Vũ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ỷ vào chính mình là Tiêu gia người thừa kế liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta cho ngươi biết, ta Triệu Vũ Cầm coi như cả một đời không lấy chồng, cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Ngươi chết tử tế nhất cái ý niệm này đi. Chương 106, kinh thiên nghịch chuyển. 2, chương 106, kinh thiên nghịch chuyển. 2, lời nói này như là đất bằng kinh lôi, lần nữa làm cho cả phòng yến hội lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị Triệu Vũ Cầm gan to bằng trời sợ ngây người. Đây chính là Vệ Vi Vũ a, là cái kia tại đế đô một tay che trời, ngay cả các đại hào môn đều muốn kính ba phần Tiêu gia người thừa kế. Triệu Vũ Cầm lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, lại dám trước mặt mọi người cự tuyệt hắn. Điên rồi sao? Tiêu Văn Thành tức đến xanh mét cả mặt mày, tiến lên một bước liền muốn quát lớn, ngươi cái không biết tốt xấu nữ nhân, dám như thế cùng Vũ ca nói chuyện Văn Thành. Vệ Vi Vũ đưa tay ngăn lại hắn, thanh âm bình tĩnh như trước, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tiêu Văn Thành mặc dù tức giận, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là nhìn về phía Triệu Vũ Cầm trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Nữ nhân này thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Mục Chính Vân cũng nhíu mày, hắn xem như thấy rõ, cái này Triệu gia không chỉ có bợ đỡ, nuôi đi ra nữ nhi cũng là không có đầu óc ngu xuẩn. Để đó Vệ Vi Vũ dạng này con rể kim quy không cần, thế mà còn dám trước mặt mọi người chống đối, quả thực là tự tìm đường chết. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao vợ chồng càng là dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình dặn đi dặn lại, Triệu Vũ Cầm lại dám nói ra những lời này. Đây quả thực là tại đem Triệu gia hướng tuyệt lộ bức cá ngươi. Ngươi nha đầu chết tiệt này, nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Trương Giao tức giận đến toàn thân phát run, giơ tay liền phải đặt xuống đi, lại bị Triệu Nhan Minh kéo lại. Triệu Nhan Minh giờ phút này tâm loạn như ma, nhưng hắn biết hiện tại đánh nữ nhi căn bản không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm Vệ Vi Vũ càng thêm phản cảm. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng sợ hãi, đối với Vệ Vi Vũ liên tục cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy áy náy cùng khẩn cầu, "Vệ thiếu, Vệ thiếu ngài đừng nóng giận. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói hiệu nói vượn đâu. Nàng đây là bị Diệp Vân Tiêu đồ hỗn trướng kia tức đến chập mạch rồi, ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Ta quay đầu nhất định hảo hảo giáo huấn nàng." Trương Giao cũng kịp phản ứng, vội vàng thả tay xuống, một tay lấy Triệu Vũ Cầm kéo ra phía sau, đối với Vệ Vi Vũ vẻ mặt đưa đám nói, "Đúng vậy a Vệ thiếu, Vũ Cầm nàng chính là nhất thời hồ đồ, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng cùng với nàng so đo. Trong nội tâm nàng là có ngài, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra miệng, ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm a." Hai vợ chồng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, hận không thể tại chỗ cho Vệ Vi Vũ quỳ xuống nhận lầm. Bọn hắn nhìn ra được, Vệ Vi Vũ mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng này song thâm thúy trong đôi mắt đã không có mảy may nhiệt độ, đó là một loại cực hạn lạnh nhạt, so phẫn nộ càng khiến người ta sợ sệt. Bọn hắn sợ nhất chính là Vệ Vi Vũ bởi vậy triệt để chán ghét mà vứt bỏ Triệu Vũ Cầm, từ bỏ Triệu gia. Nói như vậy, đừng nói tại đế đô đặt chân, bọn hắn có thể hay không toàn thân trở ra đều là cái vấn đề. Những năm này bọn hắn ỷ vào Vệ Vi Vũ tên tuổi đắc tội không ít người, một khi mất đi chỗ dựa này, những người kia tuyệt đối sẽ không chút do dự nào lên cắn bọn hắn một ngụm. Các tân khách nhìn trước mắt kịch này kịch tính một màn, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Triệu Vũ Cầm trước mặt mọi người cự tuyệt đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái tạc đạn nặng ký, để bọn hắn đối với Vệ Vi Vũ cùng Triệu gia quan hệ có hoàn toàn mới nhận biết. Xem ra, Vệ Vi Vũ trước đó truy cầu có lẽ thật chỉ là chơi đùa mà thôi, nếu không lấy tính cách của hắn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Triệu Vũ Cầm làm cản như vậy. Một chút nguyên bản còn muốn cùng Triệu gia bầu bĩu quan hệ tân khách, giờ phút này đã lặng lẽ thu hồi ánh mắt, trong lòng đánh lên chống lui quân. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì một cái lúc nào cũng có thể thất thế Triệu gia, gác tội Vệ Vi Vũ vị này chân chính đại lão. Triệu Vũ Cầm bị mẫu thân kéo ra phía sau, vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng gắt gao trừng mắt Vệ Vi Vũ, giống như là một cái bị chọc tới mèo con, rõ ràng toàn thân đều đang phát run, lại vẫn cứ không chịu cúi đầu. Nàng biết mình lời nói vừa rồi rất xúc động, cũng biết đây khả năng sẽ cho Triệu gia mang đến tai họa ngập đầu, nhưng nàng không hối hận. Nàng chịu đủ. Chịu đủ phụ mẫu xem nàng như thành leo lên quyền quý công cụ, chịu đủ tất cả mọi người bởi vì Vệ Vi Vũ thân phận mà đối với nàng nhìn với con mắt khác, càng chịu đủ Vệ Vi Vũ loại kia phảng phất hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay lạnh nhạt ánh mắt. Tiêu Vân Tâm tựa ở Vệ Vi Vũ trên vai, nhìn trước mắt cuộc nháo kịch này, đáy mắt trào phúng càng đậm. Nàng nhẹ nhàng kéo lại Vệ Vi Vũ cánh tay, động tác tự nhiên mà thân mật, phảng phất tại im lặng tuyên cáo cái gì. Vân Thư Đồng đứng ở một bên, từ đầu tới cuối duy trì lấy nhàn nhạt xa cách, nhìn xem Triệu gia người làm trò hề dáng vẻ, trong ánh mắt không có chút nào đồng tình, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu gia rơi xuống hôm nay tình trạng này, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, không đáng đáng thương. Vệ Vi Vũ ánh mắt rơi vào Triệu Vũ Cầm trên thân, nhìn xem nàng tấm vải kia đầy nước mắt nhưng như cũ quật cường mặt, nhìn xem nàng đáy mắt phẫn nộ, ủy khuất cùng một tia không dễ dàng phát giác yếu ớt, ánh mắt thâm thúy, để cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Nữ hài này, tựa như một kiện dễ nát đồ sứ, nhìn như cứng rắn, kỳ thực không chịu nổi một kích. Được bảo hộ quá tốt, đến mức căn bản không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, không rõ có mấy lời một khi nói ra miệng, liền rốt cuộc không có khả năng cứu vãn. hắn lại quay đầu nhìn về phía Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao vợ chồng, nhìn xem trên mặt bọn họ không che giấu chút nào vội vàng cũng phẫn nộ, cái kia phẫn nộ không phải nhằm vào Vệ Huy Vũ, mà là nhằm vào Triệu Vũ Cẩm vừa rồi cái kia phiên đại nghịch bất đạo lời nói. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tính toán, sợ bởi vì nữ nhi xúc động, vì bọn hắn thật vất vả mới bắt lấy kim lại thối. Thật sự là thật đáng buồn lại buồn cười. Vệ Huy Vũ nhếch miệng lên một vòng vài không thể xem xét độ cong, mang theo một tia băng lãnh của cợt. Trong phòng yến hội lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều chăm chú khóa tại Vệ Huy Vũ trên thân, chờ lấy phản ứng của hắn. Là giận tím mặt, hay là quay người rời đi, hoặc là dùng ác hơn thủ đoạn trả thù Triệu gia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây cũng giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao vợ chồng phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động, cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Bọn hắn có thể cảm giác được chung quanh các tân khách ánh mắt dò xét, những ánh mắt kia như dao cắt trên người bọn hắn, để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Triệu Vũ Cầm mặc dù vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu, nhưng nắm chắc quả đấm cùng run nhẹ nhẹ thân thể, hay là bại lộ nội tâm của nàng khẩn trương cùng bất an. Nàng đang đánh cược, cực Vệ Huy Vũ sẽ không thật bởi vì một câu liền đối với Triệu gia đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân cũng nín thở, bọn hắn biết, Vệ Huy Vũ hành động kế tiếp sẽ trực tiếp quyết định Triệu gia vận mệnh. Ngay tại tất cả mọi người coi là Vệ Huy Vũ sẽ lúc nổi giận, hắn chợt động. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, sửa sang cũng không xốc xếp đâu phục áo khoác, động tác thong dong mà ưu nhã, phản phất vừa rồi cuộc nháo kịch kia căn bản không có phát sinh qua. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua toàn trường, những cái kia nguyên bản còn tại lặng lẽ dò xét hắn tân khách, lập tức chột dạ cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Toàn bộ trong phòng yến hội chỉ còn lại có đám người hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Vệ Huy Vũ thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào Triệu gia trên thân người, trầm mặc khoảng chừng nửa phút. Cái này nửa phút trầm mặc, so bất luận cái gì chỉ trích cùng giận mắng đều càng khiến người ta ngạt thở. Triệu Nhan Minh vợ chồng cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn ngưng đập, sắc mặt tái nhợt giống như giấy một dạng. Rốt cục, Vệ Huy Vũ mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh không lay động, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ phòng yến hội mỗi một hẻo lánh. Nếu đã tới, ta ngay ở chỗ này tuyên bố một sự kiện đi, lúc đầu chuyện này ngày mai liền sẽ công khai. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy, phảng phất sớm đã biết Vệ Huy Vũ muốn nói gì. Trong phòng yến hội tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tò mò nhìn về phía Vệ Huy Vũ, không biết hắn muốn tuyên bố là chuyện gì. Chương 107, đính hôn chiêu cáo, hết thảy đều kết thúc. Một, chương 107, đính hôn chiêu cáo, hết thảy đều kết thúc. Một, trong phòng yến hội không khí phảng phất ngưng kết thành thực chất, mỗi người đều nín thở, liên đối tiếng hít thở đều tận lực thả nhẹ, sợ đã quấy rầy sắp công bố đáp án. Thời gian tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài, kim dây đi lại tí tách âm thanh tại trong yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, đập vào lòng của mỗi người bên trên, chịu nặng, mang theo không biết cảm giác các bách. Các tân khách ánh mắt giống đèn tụ quang giống như một mực khóa tại Vệ Huy Vũ trên thân, đáy mắt quần quật lấy yêu kỳ, chờ mong cùng một kia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Có thể làm cho Vệ Huy Vũ cố ý tại loại trường hợp này sớm tuyên bố sự tình, tất nhiên phân lượng cực nặng, thậm chí khả năng khiên động toàn bộ đế đô thượng lưu vòng tròn cách cục. Bọn hắn âm thầm suy đoán, là Tiêu gia phải có trọng đại đầu tư động tĩnh, hay là Vệ Huy Vũ muốn tiếp nhận gia tộc hạch tâm sản nghiệp, hoặc là cùng Triệu gia có quan hệ. Có người lặng lẽ liếc nhìn trong góc Triệu gia người, nhìn thấy Triệu Nhan Minh vợ chồng trắng bệnh như tờ giấy mặt, lại cấp tốc thu hồi ánh mắt, nhìn điệu bộ này, hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt. Triệu Vũ Cầm đứng tại phụ mẫu sau lưng, đầu ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, bén nhọn cảm giác đau để nàng miễn cưỡng duy trì lấy thanh tỉnh. Vừa rồi cái kia cỗ xúc động lửa giận dần dần rút đi, thay vào đó là một loại không hiểu tâm hoảng, giống có cái tay vô hình siết chặt trái tim của nàng, để nàng hô hấp đều có chút không khoái. Nàng không rõ mình tại vội cái gì, rõ ràng vừa rồi đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng khi Vệ Huy Vũ câu kia tuyên bố một sự kiện lối ra lúc, tim đập của nàng hay là lọt bố. Nàng vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu, cái cằm có chút giơ lên, đỏ bừng trong hốc mắt lại không giấu được một vẻ bối rối, ánh mắt không bị khống chế trôi hướng Vệ Huy Vũ bên người Vân Thư Đồng, cái kia từ đầu đến cuối đều an tĩnh đứng đấy, lại tự mang thanh lãnh khí chàng nữ nhân. Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân cũng đứng thẳng lên lưng, ánh mắt chuyên chú nhìn xem Vệ Huy Vũ. Bọn hắn đi theo Vệ Huy Vũ bên người nhiều năm, mơ hồ đoán được có thể là cùng việc tư có quan hệ, nhưng cụ thể là cái gì, nhưng thủy chung đoán không ra vị này Vũ ca tâm tư. Tiêu Vân Tâm tựa ở Vệ Huy Vũ bên người, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phảng phất sớm đã thấy rõ hết thảy. Phần kia thong dong bình tĩnh để chung quanh khẩn trương không khí đều phai nhạt mấy phần. Ngay tại toàn trường yên tĩnh có thể nghe được chính mình tiếng tim đập lúc, Vệ Huy Vũ động. Hắn không có trước nhìn Triệu gia người, cũng không có liếc nhìn tân khách, mà là chậm rãi nghiêng người sang, ánh mắt rơi vào một mực an tĩnh đứng ở bên cạnh Vân Thư Đồng trên thân. Ánh mắt của hắn không còn là trước đó băng lãnh hờ hững, mà là nhiễm lên một tầng không dễ dàng phát giác nhu hòa, giống trong ngày mùa đông sơ dung băng tuyết, mang theo ấm áp. Một giây sau, Vệ Huy Vũ đưa tay, động tác tự nhiên mà kiên định dắt Vân Thư Đồng tay. Đầu ngón tay của hắn thon dài ấm áp, nhẹ nhàng bao trùm nàng hơi lạnh ngón tay, lập tức chậm rãi nắm chặt, cùng nàng mười ngón đan sen. Động tác kia trôi chảy lại thân mật, không chút do dự, phản phất động tác này đã luyện tập trăm ngàn lần, sớm đã khắc vào cốt tủy. Ông, một màn này giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt tại trong phòng yến hội nhấc lên kinh đảo hải lãng. Các tân khách con người đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin, vô ý thức hít sâu một hơi, phát ra nhỏ vụn hút không khí âm thanh. Bọn hắn nhìn xem chăm chú đan sen hai cánh tay, lại nhìn xem Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng, đầu óc nhất thời có chút chuyển không đến. Vân Thư Đồng, thế nào lại là Vân Thư Đồng? Vân gia đại tiểu thư Vân Thư Đồng, gia thế hiển hách, dung mạo khuynh thành, tính tình thanh lãnh, tại đế đô trong vòng tròn từ trước đến nay là cao lĩnh chi hoa giống như tồn tại. Mặc dù mọi người đều biết Tiêu gia cùng Vân gia quan hệ không tệ, Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng từ nhỏ nhận biết, nhưng chưa từng nghe nói qua hai người có tình yêu nam nữ nghe đồn à. Trước đó phô thiên cái địa đều là Vệ Huy Vũ truy cầu Triệu Vũ Cầm tin tức, làm sao quay đầu liền cùng Vân Thư Đồng thân mật như vậy? Cái này mười ngón đan sen tư thái, rõ ràng không phải bằng hữu bình thường nên có. Triệu Vũ Cầm trái tim bỗng nhiên trầm xuống, thấy lạnh cả người thuận xương sống bay thẳng đỉnh đầu, để nàng nhịn không được dùng mình một cái. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai cái dao hắc tay, chỉ cảm thấy chướng mắt cực kỳ, vừa rồi dáng chống đỡ vật cường trong nháy mắt xuất hiện một tia vết rách. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao vợ chồng càng là như rơi vào hầm băng, bờ môi run rẩy, một câu đều nói không ra. Bọn hắn ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng lại không thể tin được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia chướng mắt một màn, huyết dịch cả người phảng phất đều tại thời khắc này đông kết. Vệ Huy Vũ đối với chung quanh phản ứng phảng phất giống như không nghe thấy, hắn nắm chặt Vân Thư Đồng tay, cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến hơi lạnh nhiệt độ cùng một tia nhỏ xíu run rẩy, hắn nghiêng đầu đối với nàng ôn nhu cười một tiếng, nụ cười kia là các tân khách chưa bao giờ tại trên mặt hắn thấy qua nhu hòa. Lập tức, hắn một lần nữa dương mắt nhìn về phía toàn trường, ánh mắt khôi phục trước đó thanh lãnh, nhưng lại nhiều hơn mấy phần không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thanh âm của hắn rõ ràng mà trầm ổn, giống ngọc thạch tấn công, xuyên thấu toàn trường yên tĩnh, ta đã cùng Thư Đồng đính hôn, hôn kỳ ổn định ở ngày 15 tháng 10. Vâng. Câu nói này như là đất bằng kinh lôi, tại trong phòng yến hội nổ tung. Tất cả mọi người triệt để mộng, đầu óc trống rỗng, phản phất bị nhấn xuống nút tạm dừng. Đính hôn. Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng đính hôn. Hôn kỳ đều định tốt. Ngày 15 tháng 10. Khoảng cách hiện tại chỉ có 2 tháng không đến thời gian. Cái này sao có thể? Gần 5 năm qua, Vệ Huy Vũ truy cầu Triệu Vũ Cầm tin tức truyền khắp toàn bộ đế đô thượng lưu vòng, hắn là Triệu Vũ Cầm làm những sự tình kia, thung thung tiện tiện đều bị người nói chuyện say xưa, cơ hồ tất cả mọi người chấp nhận Triệu Vũ Cầm sẽ là tương lai Tiêu gia thiếu phu nhân. Nhưng bây giờ, Vệ Huy Vũ vậy mà trước mặt mọi người tuyên bố, hắn cùng Vân Thư Đồng đã đính hôn. Đây quả thực là có tính đột phá đảo ngược. So vừa rồi Vệ Huy Vũ phủ nhận tham gia sinh nhật tiễn còn muốn rung động. Các tân khách ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt tất cả đều là chấn kinh cùng mở miệng, trong lúc nhất thời quên nên làm phản ứng gì. Những cái kia trước đó còn tại nghị luận Triệu gia muốn mắt người, giờ phút này càng là cả kinh nói không ra lời, cùng Triệu gia phân rõ giới hạn tính là gì. Đây rõ ràng là trực tiếp cho Triệu gia một kích chí mạng a. Triệu Vũ Cầm thân thể hung hăng run lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, so mới vừa rồi bị Diệp Vân Tiêu phản bội lúc còn khó nhìn hơn. Nàng lảo đảo lui lại một bước, nếu không có Trương Giao kịp thời đỡ lấy nàng, nàng cơ hồ muốn làm trận ngã sắp xuống. Đính hôn nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng giao hắc tay, đáy lòng cái kia không hiểu tâm hoàng rốt cuộc tìm được đầu mượn, nguyên lai đây không phải là ảo giác, mà là tai họa ngập đầu điểm báo. Triệu Nhan Minh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt trận trận biến thành màu đen, hắn gắt gao bắt lấy bên người khăn trải bàn mới miễn cưỡng đứng vững, bên tai ông tác hưởng, Vệ Huy Vũ lời nói giống ma chú một dạng ở trong đầu hắn xoay quanh. Đính hôn. Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng đính hôn. Vậy bọn hắn Triệu gia 5 năm qua tính là gì? Một trận chê cười sao? Bọn hắn phí hết tâm tư leo lên, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu liền không thuộc về bọn hắn. Trương Giao Viện lung lay sắp đổ nữ nhi, thân thể của mình cũng đang không ngừng phát run, bờ môi hít hít, lại một chữ cũng nói không ra. Nàng nhìn xem Vân Thư Đồng, cái kia đứng tại Vệ Huy Vũ bên người, vị hắn chăm chú nắm nữ nhân, đông nhiên minh bạch cái gì. Vân Thư Đồng hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, căn bản không phải trùng hợp. Nàng cùng Vệ Huy Vũ ở giữa an ý và thân mật, cũng tuyệt không phải một ngày hai ngày có thể hình thành. Là bọn hắn quá ngu, bị Vệ Huy Vũ truy cầu che đôi mắt, vậy mà chưa bao giờ phát giác phía sau này chân tướng. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại to lớn trong lúc khiếp sợ lúc. Tiêu Vân Tâm thanh âm thanh lãnh hợp thời băng lên, mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, truyền khắp toàn bộ phòng yến hội, chương 107, đính hôn chiêu cáo, hết thảy đều kết thúc. 2, chương 107, đính hôn chiêu cáo, hết thảy đều kết thúc. 2, Tiêu gia cùng Vân gia sẽ ở ngày mai 9 giờ chính thức công bố hôn kỳ cùng hôn ước, Vân thị cùng Tiêu thị chính thức thông gia, từ nay về sau người dâu rịa cùng sự tình, cũng đừng đến người già bị đụng. Ngữ khí của nàng bình thản, nhưng từng chữ châu ngọc, mang theo gõ cùng cảnh cáo. Người dâu rịa cùng sự tình lời nói này đến không thể minh bạch hơn được nữa, không phải liền là tại chỉ Triệu gia sao? Đừng đến người già bị đụng càng là trực tiếp không nể mặt mũi, tuyên cáo Triệu gia triệt để đã mất đi leo lên Tiêu gia tư cách. Mà lại, Tiêu Vân Tâm cố ý nhấn mạnh Vân thị cùng Tiêu thị chính thức thông gia. Cái này không chỉ là Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng hai người hôn sự, càng là hai đại thương nghiệp cự đầu cường cường liên hợp. Tiêu gia tại đế đô căn cơ thâm hậu, thế lực cành lá đan chen khó gỡ, Vân gia năm gần đây phát triển tấn mãnh, tại mới phát lĩnh vực độc chiếm vị trí đầu. Hai nhà thông gia, mang ý nghĩa toàn bộ đế đô thương nghiệp cách cục đều sẽ phát sinh biến đổi lớn, thậm chí khả năng ảnh hưởng cả nước kinh tế đi hướng. Cái này phân lượng so đơn thuần hào môn thông gia nặng đâu chỉ gấp trăm lần. Các tân khách lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn về phía Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng nhưng khó trách Vệ Huy Vũ trước đó đối với Triệu gia lạnh lùng như vậy, khó trách hắn dám trước mặt mọi người đánh Triệu gia mặt, nguyên lai hắn đã sớm có chân chính kết cục. Cùng Vân Thư Đồng dạng này môn đang hộ đối, cường cường liên hợp hôn ước so ra, Triệu gia xác thực đáng là gì? Bất quá là tôm kép ngại nhất thôi. Những cái kia trước đó còn muốn thông qua Triệu gia định vợ Vệ Huy Vũ thân khách, giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn vừa rồi đối với Triệu gia định nội, đối với Diệp Vân Tiêu trào phúng, hiện tại xem ra đều thành trò cười. Còn tốt bọn hắn chưa kịp làm ra quá phận cử động, nếu không hiện tại sợ là muốn đi theo Triệu gia cùng một chỗ bị đánh nhập bụi bặm. Vân Thư Đồng tại lúc này cũng hướng phía trước đứng nửa bước, cùng Vệ Huy Vũ đứng sóng vai. Gương mặt của nàng có chút phím hồng, mang theo một tia thiếu nữ thẹn thùng, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường, nhìn về phía toàn trường ánh mắt thanh lãnh mà sắc bén. A Vũ ca ca sau này sẽ là vị hôn phu của ta, về sau nếu ai dám loạn truyền, đắc tội chúng ta Vân gia cùng Tiêu gia kết quả, không cần ta nhiều lời đi. A Vũ ca ca cái này thân mật xưng hô, triệt để ngồi vững giữa hai người sớm đã tồn tại thâm hậu tình nghĩa. Nàng mặc dù mang theo cảnh cáo, lại hợp tình hợp lý. Dù sao, tại nàng cùng Vệ Vi Vũ đính hôn sau, lại có người loạn truyền Vệ Vi Vũ cùng Triệu Vũ cầm chuyện xấu, đó chính là đang đánh Vân gia cùng Tiêu gia mặt, hậu quả tự nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Vân Thư Đồng thanh âm cũng lớn, lại mang theo Vân gia người thừa kế lực lượng cùng uy nghiêm, để tất cả mọi người ở đây đều trong lòng run lên. Ai cũng biết, Vân gia nhìn như ôn hòa, kỳ thực thủ đoạn cứng ngạnh, nhất là tại bao che khuyết điểm trong chuyện này, từ trước tới giờ không mập mờ. Đắc tội Vân gia cùng Tiêu gia, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Ba người tiếng nói tuần tự rơi xuống, toàn bộ phòng yến hội lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người cúi đầu, tiêu hóa lấy cái này kinh thiên động địa tin tức, không ai dám tái phát ra một tia thanh âm. Trong không khí tràn ngập xấu hổ, kính sợ cùng một tia may mắn chính mình không có đứng sai đội, không có tại vừa rồi náo kịch bên trong phô trương quá mức. Qua trọn vẹn nửa phút, Tiêu Văn Thành dẫn đầu kịp phản ứng, hắn liền vội vàng tiến lên một bước, trên mặt chất lên nhiệt tình dáng tươi cười, đối với Vệ Huy Vũ cùng Bần Thư Đồng chắp tay nói, chúc mừng Vũ ca, chúc mừng Thư Đồng tiểu thư, chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp. Đây thật là thiên đại hỷ sự a. Thanh âm của hắn phá vỡ trầm mặc, cũng cho những người khác bậc thang. Mục Chính Vân theo sát phía sau, vương chén rượu đi lên trước, vừa cười vừa nói, Vệ thiếu, Thư Đồng tiểu thư, chúc mừng hai vị. Tiêu gia cùng Vân gia thông gia, thật sự là ông trời tác hợp cho, về sau chúng ta đế đô giới kinh doanh, sợ là muốn nên đón huy hoàng mới. Có hai người này dẫn đầu, mặt khác tân khách như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao dâng lên, đem Vệ Vi Vũ, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng tam nhân đoàn đoàn vây quanh, trên mặt chất đầy định nọt dáng tươi cười, tranh nhau chen lấn đưa lên chúc phúc. Chúc mừng Vệ thiếu, chúc mừng Thư Đồng tiểu thư, đính hôn khoái hoạt. Vệ thiếu cùng Thư Đồng tiểu thư thật sự là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi a. Tiêu gia cùng Vân gia thông gia, đây chính là chúng ta đế đô đại hỷ sự, nhất định phải hảo hảo chúc mừng mới được. Ngày 15 tháng 10, đến lúc đó chúng ta nhất định đến đúng giờ trận chúc mừng. Vệ thiếu, Thư Đồng tiểu thư, chén rượu này ta mời các ngươi, chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc, vĩnh dục cái hả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng yến hội không khí phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Trước đó xấu hổ cùng khẩn trương biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nhiệt liệt tiếng chúc mừng cùng chạm cốc âm thanh. Các tân khách vây quanh ba người, hỏi han ân cần, nói các loại cắt từ nói, hận không thể đem tất cả mỹ hảo từ ngữ đều dùng tới. Có người thừa cơ đưa lên danh thiếp, muốn mượn cơ hội này cùng Tiêu gia, Vân gia đáp lên quan hệ. Có người thì bắt đầu nhớ lại Vệ Vi Vũ cùng Vân Thư Đồng khi còn bé chuyện lý thú, nói đã sớm nhìn ra hai người các ngươi có duyên phận loại hình lời nói, ý đồ rút ngắn quan hệ. Còn có người trực tiếp biểu thị muốn vì hai người hôn lễ ra một phần lực, trang diện một lần phi thường náo nhiệt. Mà bị triệt để vắng vẻ Triệu gia người, thì như bị vứt bỏ trong góc rác rưởi, không người hỏi thăm. Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Nhan Minh, Trương Giao cùng Triệu Vũ cầm ánh mắt cũng thay đổi, trong ánh mắt kia không có đồng tình, không có thương hại, chỉ có không che giấu chút nào xem thường, trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Mới vừa rồi còn bị đám người nâng ở lòng bàn tay Triệu gia thiên kim, trong nháy mắt liền thành Vệ Vi Vũ đính hôn tin tức tranh nền, thành toàn bộ đế đô trò cười. Trước đó dựa vào Vệ Vi Vũ truy cầu một bước lên mây Triệu gia, giờ phút này đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, hoàn thành Vân gia cùng Tiêu gia trên mặt nổi gõ cảnh cáo đối tượng, tương lai hạ chẳng có thể nghĩ. Triệu Nhan Minh vợ chồng đứng tại chỗ, lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Chung quanh hoan thanh tiểu ngữ, chúc mừng chúc phúc, giờ phút này nghe vào bọn hắn trong tai, đều giống như tại vô tình cười nhạo bọn hắn ngu xuẩn cùng không biết tự lượng sức mình. Bọn hắn có thể cảm giác được những cái kia bắn về phía sự khác thường của mình ánh mắt, giống vô số cây châm một dạng đâm vào trên thân, để bọn hắn xấu hổ vô cùng, hận không thể lập tức biến mất ở nơi này. Trương Giao Viện cơ hồ đứng không vững Triệu Vũ Cầm, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cũng không dám đến rơi xuống. Nàng nhìn xem bị đám người chen chúc Vệ Huy Vũ cùng Vân Tư Đồng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Nếu như lúc trước không có như vậy lòng tham, nếu như không có đem nữ nhi xem như leo lên quyền quý công cụ, nếu như sớm một chút nhìn ra Vệ Huy Vũ chân thực tâm tư, có thể trên thế giới không có nếu như, bọn hắn tự tay đem Triệu gia đẩy hướng vực sâu. Triệu Vũ Cầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị bảy người quay chung quanh Vệ Huy Vũ, nhìn xem hắn cùng Vân Thư Đồng mười ngón đan xen tay, nhìn xem trên mặt hắn cái kia chưa bao giờ đối với mình triển lộ qua ôn nhu ý cười, nhìn xem người chung quanh đối bọn hắn chúc phúc cùng định loạn, một cô to lớn khuất nhục cùng phẫn nộ xông lên đầu. Nàng không tin, nàng tuyệt không tin tưởng. 5 năm qua từng ly từng tí, những cái kia hắn vì nàng đã làm sự tình, đưa qua lễ vật, đã nói, chẳng lẽ tất cả đều là giả sao? Chẳng lẽ chỉ là vì hôm nay cho nàng một kích chí mạng làm cửa hàng? Hắn tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao có thể dùng thời gian 5 năm đến lừa gạt nàng, cuối cùng tại nàng nhất chật vật không chịu nổi thời điểm, mang theo một nữ nhân khác tuyên bố đính hôn, đem nàng cùng Triệu gia triệt để giẫm tại dưới chân. Cái kia cố quật cường sức mạnh lần nữa xông lên đầu, vượt trên nội tâm bối rối cùng sợ hãi. Nàng đột nhiên tránh thoát Trương Giao tay, lảo đảo xông về phía trước mấy bước, dùng hết lực khí toàn thân, đối với bị bảy người chen chúc Vệ Huy Vũ la lớn, "Vệ Huy Vũ, ngươi lại đang làm cái gì trò xiếc?" Chương 108, mộng nát sinh nhật yến. Chương 108, mộng nát sinh nhật yến. Triệu Vũ Cầm trái tim như bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, mỗi một lần nhảy lên đều mang bén nhọn cảm giác đau. Nàng không rõ chính mình tại sao lại như vậy hoảng hốt, rõ ràng Diệp Vân Tiêu phản bội đã để nàng nản lòng phách trí, rõ ràng nàng đối với Vệ Huy Vũ cho tới bây giờ đều chỉ có phiền chán cùng bài xích, có thể giờ phút này nhìn xem Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng giao ác hai tay, nghe cái kia Thạch Phá Thiên Kinh đính hôn tuyên ngôn, một cỗ trước nay chưa có khủng hoảng cảm giác hay là quét sạch nàng toàn thân. Cấp 3 lúc mảnh vỡ ký ức không bị khống chế tràn vào trong đầu. Nàng mới từ Tống Thành đi vào Đế Đô danh giáo lúc, đối với bốn bề hết thảy đều tràn ngập lạ lẫm cùng cảnh giới. Chính là vào lúc này, nàng quen biết Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng. Vệ Huy Vũ là trong lớp chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, gia thế hiển hách, dung mạo xuất chúng, lại vẫn cứ thành nàng ngồi cùng bàn. Mà Vân Thư Đồng, cái kia thanh lãnh như trăng nữ hải, an vị tại bọn hắn hàng phía trước, quay đầu lúc luôn có thể thấy được nàng nhìn về phía Vệ Huy Vũ trong ánh mắt cất giấu nóng bỏng quan mang. Dòng dã 3 năm cấp 3, 2 năm đại học, ba người bọn họ cơ hồ như hình với bóng xuất hiện tại cùng một cái trong sân trường. Triệu Vũ cầm quá rõ ràng Vân Thư Đồng đối với Vệ Huy Vũ tình cảm sâu bao nhiêu chìm, đây không phải là phổ thông thiếu nữ thầm mến, mà là mang theo được ăn cả ngã về không điên cuồng. Nàng từng thấy tận mắt Vân Thư Đồng vì ngăn cản hướng Vệ Huy Vũ tỏ tình nữ sinh, bất động thanh sắc làm cho đối phương tại toàn trường trước mặt xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ, đã từng nghe nói qua Vân Thư Đồng vì giúp Vệ Huy Vũ giải quyết một cái phiền toái nhỏ, không tiếc vận dụng Vân gia thế lực, thủ đoạn ngoan lệ đến làm cho lòng người kinh. Khi đó Triệu Vũ cầm đối với cái này chỉ cảm thấy hoang đường lại một cười. Trong nội tâm nàng chứa chính là thanh mai trúc mã Diệp Vân Tiêu, cái kia ôn nhu quan tâm thiếu niên, sẽ ở nàng tự học buổi tối sau đưa nàng về nhà, sẽ ở nàng sinh nhật lúc tự tay chế tác lễ vật. Nhất là Diệp Vân Tiêu thi vào Đế Đô đại học khoa máy tính sau, hai người gặp mặt số lần càng nhiều, chung đụng thời gian cũng càng phát ra ngọt ngào, nàng lòng tràn đầy đầy mắt đều là đối với tương lai ước mơ, chưa bao giờ đem Vệ Huy Vũ để vào mắt. Có thể Vệ Huy Vũ tựa như không bỏ rơi được bóng dáng, đối với nàng triển khai dài đến 5 năm truy cầu. 3 ngày một tiểu lễ, 5 ngày một đại lễ, quý báo châu báu, hạn lượng túi sách, không xuất bản nữa thư tịch liên tục không ngừng đưa đến trước mặt nàng. Sáng sớm bữa sáng sẽ đúng giờ xuất hiện tại tiết học của nàng bạn, ngày mưa dù kiểu gì cũng sẽ vừa đúng chống tại đỉnh đầu nàng, nàng thuận miệng đề cập qua nguyện vọng, đảo mắt liền sẽ bị Vệ Huy Vũ thực hiện. Đây hết thảy đều để Triệu Vũ cầm tâm phiền không thôi. Nàng vô số lần minh xác cự tuyệt, đem hắn tặng lễ vật tiện tay nhét vào nơi nhỏ lánh, ngay cả đóng gói đều chẳng muốn mở ra, nàng đối với hắn lấy lòng hờ hững, thậm chí ở trước mặt hắn cùng Diệp Vân Tiêu thân mật vô gian, ý đồ để hắn biết khó mà lui. Có thể Vệ Huy Vũ tựa như không có lòng tự trọng một dạng, từ đầu đến cuối kiên nhẫn. Phụ mẫu lại đối với cái này vui thấy kỳ thành, nhất là mẫu thân Trừng Dao đều tại bên thai nàng nhắc tới, Vũ Cầm, nữ hài tử muốn thận trọng, đừng để Vệ thiếu rất dễ dàng đạt được, không phải vậy hắn sẽ không chân quý. Mỗi khi lúc này, Triệu Vũ Cầm đều sẽ nhịn không được nộ đối trở về, ta mới không có thèm hắn chân quý. Ta thích chính là Vân Tiêu ca ca. Nàng vẫn cho là Vệ Huy Vũ có thể như vậy dây dưa tiếp, như cái vung chi tức đến vung chi liền đi thiểm cầu, vĩnh viễn vây quanh nàng chuyển. Ở trong mắt nàng, Vệ Huy Vũ bất quá là đầu tốt thai, ỷ vào chính mình là khai quốc hậu nhân tướng môn, ẩn thế gia tộc con trai trưởng, đế đô vòng thương nghiệp đỉnh cấp hào môn người thừa kế, mới dám không kiêng nể gì như thế quấy rối nàng. Bản thân hắn chính là cái không có gì bản lĩnh thật sự phế vật nhị thế tổ, trừ ra thế không còn gì khác. Diệp Vân Tiêu phản bội không thể nghi ngờ cho nàng nặng nề một kích, loại kia bị thanh mai trúc mã vứt bỏ tư vị để nàng buồn nôn lại phẫn nộ. Nhưng dù cho như thế, nàng đối với Vệ Huy Vũ cũng không có nửa phần đổi mới, vẫn như cũ không thích hắn, thậm chí bởi vì Diệp Vân Tiêu châm ngòi, đối với Vệ Huy Vũ nhiều hơn mấy phần chán ghét. Nhưng bây giờ, Vệ Huy Vũ lại nói hắn không phải tới tham gia sinh nhật của nàng yến. Nhưng bây giờ, hắn tại nàng 20 tuổi sinh nhật bữa tiệc, ngay trước tất cả tân khách mặt, tuyên bố cùng Vân Thư Đồng hôn ước. Cái kia thân mật mười ngón đan sen, ánh mắt ôn nhu kia, cái kia không thể nghi ngờ tuyên cáo, còn có Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng sau đó xác nhận, cũng giống như trọng truy một dạng hung hăng nện ở Triệu Vũ Cầm trong lòng. Nàng luôn uống, một loại trước nay chưa có khủng hoảng làm cho nàng toàn thân rét run. Nàng cảm giác có cái gì trọng yếu đổ vật ngay tại thoát ly nàng không chế, cái kia một mực vây quanh nàng chuyển Vệ Huy Vũ, đột nhiên chuyển hướng ngực của người khác. Nội tâm của nàng không hiểu trống không một khối lớn, loại cảm giác này thậm chí so Diệp Vân Tiêu phản bội mang tới tổn thương càng làm cho nàng khó chịu, càng làm cho nàng khó có thể chịu đựng. Cho nên nàng mới có thể mất khống chế lao ra. Đối với Vệ Huy Vũ hô to lên tiếng: "Vệ Huy Vũ, ngươi lại đang làm cái gì cho xiếc?" Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Vũ Cầm liền ngây ngẩn cả người. Nàng kinh ngạc nhìn bị đám người chen chúc Vệ Huy Vũ, không rõ tại sao mình muốn hỏi câu nói này. Là chất vấn hắn 5 năm truy cầu đều là giả sao? Là chất vấn hắn tại sao muốn tại sinh nhật của nàng bữa tiệc tuyên bố hôn ước, để nàng khó xử sao? Là chất vấn hắn vì cái gì không cho nàng cùng Triệu gia lưu một chút mặt mũi sao? Nàng rõ ràng không thích hắn a, rõ ràng không quan tâm hắn, không phải sao? Vệ Huy Vũ nghe được chất vấn của nàng, chậm rãi xoay đầu lại. Trên mặt hắn ôn nhu ý cười sớm đã rút đi, thay vào đó là một loại nhàn nhạt xa cách cùng trào phúng. Hắn nhìn xem giống như điên cuồng Triệu Vũ Cầm, khóe miệng đông nhiên câu lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, nụ cười kia băng lãnh mà nghiền ngẫm, giống đang nhìn một cái tôm kép nhãi nhép. Triệu Vũ Cầm bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, đáy lòng bối rối càng sâu, nhưng như cũ giang chống đỡ lấy quật cường, nhìn chằm chằm hắn. Vệ Huy Vũ gảy nhẹ xuống đôi lông mày, ngữ khí bình thản mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền khắp yên tĩnh phòng yến hội, "Làm sao? Ngươi có ý kiến?" Đơn giản 6 cái chữ, mang theo không thể nghi ngờ ngạo mạn, giống một cây châm hung hăng đâm về Triệu Vũ Cầm tự tôn. Nàng lảo đảo một chút, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nhưng vẫn là cứng cổ hô: "Vệ Huy Vũ, ngươi có ý tứ gì?" Vệ Huy Vũ buông lỏng ra cùng Vân Thư Đồng giao hát tay, chậm rãi hướng nàng đi tới. Thân hình hắn cao lớn thẳng tắp, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại trái tim tất cả mọi người trên ngọn, vô hình uy áp để chung quanh tân khách vô ý thức nín thở. Hắn tại Triệu Vũ Cầm trước mặt đứng vững, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trong ánh mắt không có chút nào nhiệt độ, không có ý gì, chỉ là không muốn lại đem tinh lực đặt ở không đáng trên thân người mà thôi. không đáng người. Triệu Vũ Cầm giống như là nghe được chuyện cười lớn, thanh âm bén nhọn cất cao, ngươi đuổi ta 5 năm, phiền ta 5 năm, hiện tại một câu không muốn đem tinh lực đặt ở không đáng trên thân người coi như xong. Vệ Huy Vũ, ngươi đem ta là cái gì? Nói xong câu đó, Triệu Vũ Cầm lần nữa ngây ngẩn cả người. Nàng mơ mịt nhìn xem Vệ Huy Vũ, không rõ tại sao mình lại vô ý thức nói ra lời như vậy. Nàng rõ ràng đối với hắn truy cầu chán ghét đến cực điểm, hắn tặng những lễ vật kia bị nàng nhét vào phòng chứa đồ trong góc, bịt kín một tầng thật dày cho bụi, nàng thậm chí ngay cả nhìn nhiều đều cảm thấy dư thừa. Có thể giờ phút này, nàng lại giống như là bị ném bỏ gán phụ, chất vấn hắn bội tình bằng nghĩa. Loại này xa lạ cảm xúc để nàng cảm thấy sợ hãi, cũng làm cho nàng càng thêm phẫn nộ. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng thất kinh dáng vẻ, đáy mắt trào phúng càng đậm. Hắn đương nhiên biết Triệu Vũ Cẩm vì sao lại sẽ thành dạng này, đơn giản là quen thuộc hắn truy phủng, đột nhiên mất đi sau sinh ra không cam lòng cùng chênh lệch cảm giác thôi. Thật sự là buồn cười lại thật đáng buồn. Hắn sinh hoạt thế giới này, bất quá là một bản cổ võ sảng văn tiểu thuyết. Hắn hai mặt mà đến, biết mình vận mệnh, một cái bắt đầu điên cuồng theo đuổi nữ chính Triệu Vũ Cẩm, cuối cùng bị nam nữ chủ liên thủ đánh chết, ngay cả ba chương đều sống không quá tiểu phản phái. Chương 108, mộng nát sinh nhật yến. 2, chương 108, mộng nát sinh nhật yến. 2, Diệp Vân Tiêu cùng Triệu Vũ Cẩm mới là quyển sách này nhân vật chính. Bọn hắn sẽ kinh lịch đủ loại gặp chắc trở, cuối cùng dắt tay đi hướng nhân sinh đỉnh phong, mà hắn nhân vật phản diện này, tồn tại ý nghĩa chính là vì cho nam nữ chủ đưa kinh nghiệm, đưa tài nguyên, tặng đầu người. Trước đó 5 năm, hắn bị kịch bản lôi cuốn lấy, thân bất do kỷ đối với Triệu Vũ Cẩm triển khai truy cầu, làm lấy hết chuyện ngu xuẩn, trở thành toàn bộ đế đô thượng lưu vòng trò cười. Nhưng bây giờ, hắn đã thức tỉnh, không còn là cái kia bị kịch bản điều khiển khôi lỗi. Hắn đương nhiên muốn thoát khỏi cái này buồn cười vận mệnh, rời xa nam nữ chủ đôi này sao chổi. Diệp Vân Tiêu đã bị hắn dọn dẹp không sai biệt lắm, thân bại danh liệt, hạ chàng thê thảm. Xem như sớm là nguyên chủ báo thủ. Hiện tại chỉ còn lại Triệu Vũ Cầm cùng nàng phía sau Triệu gia. Triệu gia vốn là từ Tống Thành tới nơi khác nhà nghèo, tại nhân tài đông đúc đế đô căn bản không có chỗ xếp hạng. Trước đó bất quá là xem ở trên mặt của hắn, những cái kia chân chính hảo môn mới đối Triệu gia khách khí mấy phần, dễ dàng tha thứ Triệu gia không ít khác người cử động. Nhưng hôm nay hắn công khai cùng Triệu gia phủi sạch quan hệ, thậm chí không tiếp tại Triệu Vũ Cầm sinh nhật bữa tiệc hung hăng đánh bọn hắn mặt, Triệu gia ngày tốt lành cũng liền chấm dứt. Không cần hắn tự mình động thủ, những cái kia trước đó bị Triệu gia đắc tội qua, lại trở ngại mặt mũi của hắn ẩn nhận không phát gia tộc, sẽ tranh nhau chen lấn nhảy ra đem Triệu gia gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Đây chính là đế đô pháp tắc sinh tồn, mạnh được yếu thua, không lưu tình chút nào. Vệ Huy Vũ lười nhắc lại cùng Triệu Vũ Cầm nói nhảm, chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, Vân Thư Đồng đi tới, thân mật kéo lại cánh tay của hắn, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Triệu Vũ Cầm, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào ý, "Triệu Vũ Cầm, lời này của ngươi là có ý gì? A Vũ ca ca nguyện ý truy cầu ngươi 5 năm, là cho ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi thật coi chính mình là nạm vàng phải không?" Hiện tại A Vũ ca ca nhận rõ diện mục thật của ngươi, không muốn lãng phí thời gian nữa, ngươi còn có ý kiến? Vân Thư Đồng thanh âm thanh lãnh, lại mang theo một cỗ ngoan lệ khí tức. Nàng nhịn Triệu Vũ Cầm rất lâu, 5 năm qua, nhìn xem Vệ Huy Vũ vì nữ nhân này thần hồn điên đảo, nhìn xem nữ nhân này đối với Vệ Huy Vũ vứt bỏ như giày rách, lòng của nàng liền giống bị dao cắt một dạng đau. Nếu không phải Vệ Huy Vũ ngăn đón, nàng đã sớm đối với Triệu Vũ Cầm độc thủ. Hiện tại Vệ Huy Vũ rốt cục quay đầu thấy được nàng, nàng tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn, càng sẽ không để Triệu Vũ Cầm loại nữ nhân này dây dưa nữa hắn. Tiêu Vân Tâm cũng đi tới, nàng so Vân Thư Đồng càng thêm trực tiếp, ánh mắt giống tôi như băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Vũ Cầm, "Triệu tiểu thư, xin chú ý lời nói của ngươi. A Vũ hiện tại là thư đồng vị hôn phu, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. 5 năm trước là chính ngươi đối với A Vũ chẳng thèm ngó tới, bây giờ A Vũ tìm được chân chính đúng người, ngươi lại nhảy ra nói những lời này, là muốn đổi ý, vẫn cảm thấy chúng ta Tiêu gia dễ ức hiếp." Tiêu Vân Tâm làm Tiêu gia người cầm lái một trong, khí chàng cường đại, một câu liền đem Triệu Vũ Cầm đẩy lên lúng túng hoàn cảnh, thậm chí ẩn ẩn uy hiếp Triệu gia. Triệu Vũ Cầm bị Vân Thư Đồng cùng Tiêu Vân Tâm luân phiên chất vấn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng muốn phản bác, lại phát hiện chính mình không lời nào để nói. Đúng là nàng một mực đối với Vệ Huy Vũ chẳng thèm ngó tới, đúng là nàng ở trước mặt mọi người cùng Diệp Vân Tiêu thân mật vô gian, hiện tại Vệ Huy Vũ tìm người khác, nàng lại có cái gì tư cách chỉ trích? Nhưng lòng dạ không cam lòng cùng khủng hoảng lại càng ngày càng mãnh liệt, nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ đối với Vân Thư Đồng giữ gìn, nhìn xem giữa các nàng ăn ý ánh mắt giao lưu, một cô ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực đứng lên. "Ta không có khoa tay múa chân, ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng." Triệu Vũ Cầm dáng chống đỡ nói, "Hắn không có khả năng đối với ta như vậy, không có khả năng đối ngươi như vậy." Tiêu Văn Thành nhịn không được cười nhạo lên tiếng, tiến lên một bước, không khách khí chút nào nói ra, "Triệu tiểu thư, ngài là không phải sai lầm cái gì? 5 năm qua, là chúng ta Vũ ca tại đơn phương bỏ ra, ngài nhưng cho tới bây giờ không đã cho sắc mặt tốt. Hiện tại Vũ ca tìm được hạnh phúc, ngài không chúc phúc thì cũng thôi đi, còn ở nơi này hung hăng cặn bã, không khỏi quá không nhìn được đại thể đi." Mục Chính Vân cũng đi theo gật đầu, ngữ khí lãnh đạm nói bổ sung, "Chính là, Triệu tiểu thư, làm người phải hiểu được thỏa mãn. Vũ ca đối với ngài hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngài cũng đừng dây dưa nữa không ngớt, tự chuốc nhục nhã." Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân là Vệ Huy Vũ tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực, trước đó xem ở Vệ Huy Vũ trên mặt mũi, đối với Triệu Vũ Cầm khá lịch sự. Nhưng bây giờ Vệ Huy Vũ đã minh xác cùng Triệu Vũ Cầm phân rõ giới hạn, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại cho nàng lưu nhiệm gì thể diện. Trung quanh các tân khách cũng bắt đầu xì xào bàn tán, nhìn về phía Triệu Vũ Cầm ánh mắt tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Cái này Triệu gia đại tiểu thư cũng quá buồn cười đi. Người ta đuổi nàng thời điểm hờ hững, bây giờ người ta đính hôn, lại nhảy ra nháo sự. Chính là a, thật đề cao bản thân, coi là vệ thiếu rời nàng liền không tìm được người khác. Vân tiểu thư nhưng so sánh nàng tốt hơn nhiều, gia thế dung mạo loại nào không mạnh bằng nàng. Ta nhìn nàng chính là không cam tâm, quen thuộc bị vệ thiếu bưng lấy, đột nhiên không ai nâng, thì không chịu nổi. Thật sự là mất mặt xấu hổ, Triệu gia mặt đều bị nàng mất hết. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, giống vô số cây châm một dạng đâm vào Triệu Vũ Cầm trong lòng. Nàng ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy đều là từng tấm trào phúng mặt, những cái kia đã từng đối với nàng a du định hót người, giờ phút này đều dùng chế rêu ánh mắt nhìn xem nàng. Đúng lúc này, một người mặc tây trang nam nhân trung niên đứng dậy, đối với Triệu Nhan Minh chắp tay, ngựa khí lại mang theo ấy nấy, Triệu tổng, thực sự không có ý tứ, trước đó hai nhà chúng ta nói xong cái kia hợp tác hạng mục, ta nhìn vẫn là thôi đi. Công ty của chúng ta gần nhất có mới quy hoạch, chỉ sợ không có thời gian lại theo vào hạng mục này. Triệu Nhan Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hạng mục này đối với Triệu gia tới nói cực kỳ trọng yếu, là bọn hắn có thể hay không tại đế đô đứng vững gót chân mấu chốt. Hắn liền vội vàng tiến lên muốn giữ lại, Vương tổng, chúng ta không phải đã nói. Triệu tổng, xin lỗi. Vương tổng ngắt lời hắn, có ý riêng nhìn thoáng qua Vệ Huy Vũ phương hướng, tình huống bây giờ khác biệt, công ty của chúng ta cũng có chính mình suy tính, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Có Vương tổng dẫn đầu, mà khác cùng Triệu gia có hợp tác phú thương cùng gia tộc đại biểu cũng nhao nhao đứng dậy. Triệu tổng, sự hợp tác của chúng ta cũng tạm dừng đi, đến tiếp sau lại nói. Triệu đồng, thực sự thật có lỗi, trước đó quyết định hiệp ước có thể muốn một lần nữa ước định. Triệu phu nhân, nhà chúng ta nữ nhi cùng lệnh thiên kim tụ hội liền hủy bỏ đi, gần nhất trong nhà nhiều chuyện. Từng cái hủy bỏ hợp tác, phân rõ giới hạn thanh âm không ngừng vang lên, giống một chậu chậu nước lạnh, tới đến Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao lạnh cả người. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Đã mất đi Vệ Huy Vũ cây to này, những cái kia đã từng bởi vì kiêng kỵ Vệ Huy Vũ mà đối với bọn hắn khách khí gia tộc và xí nghiệp, lập tức liền lộ ra răng nanh. Trương Giao vị lung lay sắp đổ Triệu Vũ Cầm, nước mắt rốt cục nhịn không được rớt xuống, nàng nhìn trước mắt hết thảy, tim như bị lao cắt, lại bất lực. Triệu Nhan Minh thân thể lung lay sắp đổ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm còn tại cùng Vệ Huy Vũ rằng co Triệu Vũ Cầm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn biết, Triệu gia triệt để xong, mà hết thảy này dây dẫn nổ, chính là hắn cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhi. Nếu như không phải nàng treo chọc Vệ Huy Vũ, nếu như không phải nàng tại sinh nhật bữa tiệc náo ra nhiều chuyện như vậy, nếu như không phải nàng bây giờ còn ở nơi này hung hăng càng quái, có lẽ sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Triệu Nhan Minh cũng nhịn không được nữa, xông lên phía trước, nâng tay lên, hung hăng một bàn tay phiến tại Triệu Vũ Cầm trên khuôn mặt. Đùng, thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng toàn bộ phòng yến hội. Triệu Vũ Cầm bị đánh đến quay đầu đi, gương mặt nóng bỏng đau, khóe miệng thậm chí rịn ra tơ máu. Nàng khó có thể tin nhìn xem phụ thân của mình, ánh mắt trống rỗng mà mờ mịt. Triệu Nhan Minh chỉ về phía nàng, tức giận đến toàn thân phát run, dùng hết lực khí toàn thân nổi giận nói, "Nghịch nữ, còn không mau cho vệ thiếu xin lỗi." Chương 109, mộng tỉnh thời gian, phù hoa tân tán. 1. Chương 109, mộng tỉnh thời gian, phù hoa tân tán. Đùng một tiếng vang giòn phảng phất còn tại phòng yến hội trên không quen quần, Triệu Vũ Cầm bị đánh đến quay đầu, nửa bên gò má trong nháy mắt nóng bỏng đau, mang theo nóng rực chết lặng cảm giác. Nàng kinh ngạc nhìn chính mình run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, phía trên thậm chí dính vào khóe miệng rỉ ra một tia ấm áp tơ máu. Khó có thể tin. Nàng Triệu Vũ Cầm, từ nhỏ đến lớn đều là phụ mẫu nâng ở lòng bàn tay bà bối, coi như ngẫu nhiên phạm sai lầm, phụ thân tối đa cũng chỉ là nghiêm khắc răn dạy vài câu, chưa bao giờ động đậy nàng một đầu ngón tay. Nhưng hôm nay, tại nàng 20 tuổi sinh nhật bữa tiệc, tại nhiều như vậy đế đô danh lưu nhìn soi mói, phụ thân vậy mà tự tay đánh nàng. Trung quanh tiếng bàn luận xôn xao giống như là thủy triều vào tới, những ánh mắt kia rơi vào trên mặt nàng, có đồng tình, có trào phúng, có xem thường, càng nhiều hơn chính là xem kịch vui nghiền ngẫm. Mỗi một đạo ánh mắt cũng giống như châm một dạng đâm vào trên người nàng, để nàng toàn thân không được tự nhiên, gương mặt đau đớn tựa hồ cũng bị cái này phô thiên cái địa khó xử hút tới. Triệu Nhan Minh đánh xong bàn tay kia, chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem nữ nhi tái nhợt bên mặt cùng cái kia đạo rõ ràng dấu đỏ, bàn tay có chút run lên, đáy lòng phun lên một chút hối hận, nhưng càng nhiều vẫn là bị hiện thực bức đến tuyệt cảnh phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ vào Triệu Vũ Cầm, ngực kịch liệt chập trùng, thanh âm bởi vì kích động mà có chút khàn khàn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh cho vệ thiếu xin lỗi. Ta không. Triệu Vũ Cầm đỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ bừng trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, lại quật cường không để cho nó đến rơi xuống. Nàng nhìn chằm chằm Triệu Nhan Minh, trong ánh mắt tràn đầy bị khuất, phẫn nộ cũng không cam lòng, cha, ngươi vì cái gì đánh ta? Rõ ràng là hắn Vệ Huy Vũ trước có lỗi với ta, là hắn đuổi ta 5 năm, bây giờ lại tại sinh nhật của ta bữa tiệc cho ta khó xử, tuyên bố cùng người khác đính hôn. Ngươi không giúp ta coi như xong, lại còn đánh ta. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng như cũ cứng cổ, không chịu cúi đầu. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình không có sai, sai là Vệ Huy Vũ bội tình bằng nghĩa, là những này định nọ tân khách, thậm chí là không phân tốt xấu đánh phụ thân của nàng. Ngươi còn dám nói? Triệu Nhan Minh tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào chung quanh những cái kia nhao nhao cùng Triệu gia phủi sạch quan hệ người, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà cất cao, nếu như không phải ngươi chọc giận Vệ thiếu, chúng ta Triệu gia làm sao lại rơi xuống tình trạng này? Ngươi xem một chút, Vương tổng, Lý tổng bọn hắn đều muốn hủy bỏ hợp tác, chúng ta Triệu gia lập tức liền sắp xong rồi. Ngươi bây giờ cùng ta cưỡng có làm được cái gì? Mau xin lỗi. Xong không được. Triệu Vũ Cầm bỗng nhiên hất ra phụ thân tay, quật cường ngẩng đầu, giống như là một cái bị chọc tới con nhím. Chúng ta Triệu gia có thể tại đế đô đặt chân, dựa vào là chính chúng ta bản sự, dựa vào là ba người tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn, cùng Vệ Huy Vũ có quan hệ gì? Bọn hắn muốn hủy bỏ hợp tác liền hủy bỏ, chúng ta Triệu gia không sợ. Không có bọn hắn, như chúng ta có thể sống được thật tốt. Nàng trên miệng nói đến cường ngạnh, trong lòng lại nhịn không được chột dạ. Những cái kia hợp tác hạng mục đối với Triệu gia tầm quan trọng, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo cùng bị làm hư tính tình, để nàng không cách nào tại Vệ Huy Vũ trước mặt cúi đầu, càng không cách nào thừa nhận Triệu gia hưng suy vậy mà hệ tại cái này nàng một mực khinh bỉ trên thân nam nhân. Đúng lúc này, một người mặc đẹp đẽ lễ phục tuổi trẻ nữ hài đi tới, nàng từng là Triệu Vũ Cầm tại Đế Đô giao cho cái thứ nhất hảo hữu Lâm Thị tập đoàn Thiên Kim Lâm VV. Triệu Vũ Cầm thấy được nàng, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, có lẽ Lâm VV sẽ đứng ra giúp nàng nói một câu. Có thể Lâm VV chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trong ánh mắt kia không có chút nào ngày xưa thân mật, ngược lại mang theo một tia xa cách cùng ấy nấy. Vũ Cầm, có lỗi với, trước đó chúng ta hẹn xong thứ hai lên đi xem triển lãm tranh sự tình, có thể muốn hủy bỏ. Cha mẹ ta nói gần nhất trong nhà nhiều chuyện, để cho ta ít đi ra ngoài. Nói xong, nàng không đợi Triệu Vũ Cầm phản ứng, liền xoay người bước nhanh đi đến Vân Thư Đồng bên người, trên mặt chất lên nhiệt tình dáng tươi cười, đưa lên chúc phúc, Thư Đồng, chúc mừng ngươi à. Ngươi cùng Vệ Thiếu thật sự là trời đất tạo nên một đôi, nhất định phải hạnh phúc a. Triệu Vũ Cầm tâm như bị hung hăng nhói một cái, đau đến nàng cơ hồ thở không nổi. Lâm Vi Vi lời nói giống một thanh đao cùn, cắt nàng một điểm cuối cùng ngụy trang kiên cường. Ngay cả Lâm Vi Vi đều muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ sao? Các nàng trước đó không phải đã nói muốn làm cả đời hảo bằng hữu sao? Ngay sau đó, lại có mấy cái đã từng bay chung quanh tại bên người nàng phú gia Thiên Kim đi tới, dùng cơ hồ đồng dạng ngữ khí cùng nàng phân rõ giới hạn, sau đó quay người liền đi định bợ Vệ Vi Vũ cùng Vân Thư Đồng. Thái độ của các nàng chuyển biến nhanh chóng, để Triệu Vũ Cầm trợn mắt hốt mồm. Vũ Cầm, không có ý tứ à, về sau chúng ta hay là thiếu liên hệ đi, mẹ ta không để cho ta cùng phẩm hạnh người không tốt chơi. Triệu Vũ Cầm, trước kia là ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi là người như vậy, chúng ta về sau không phải bằng hữu. Nghe nói ngươi cái kia thanh mai trúc mã Diệp Vân Tiêu. Chật chật, thật sự là vật họp theo loài, nhân di quần phân. Cay nghiệt lời nói giống mưa đá một dạng nện ở Triệu Vũ Cầm trên thân, để nàng lạnh cả người. Nàng nhìn xem những cái kia đã từng đối với nàng A Du đinh hót, mở miệng một tiếng Vũ Cầm tỷ người, giờ phút này lại dùng nhất ánh mắt khinh bỉ nhìn xem nàng, nói nhất đã thương người, trong lòng một góc nào đó triệt để đổ sụp. Mà đổi thành một bên, Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng bị như chúng tinh phùng nguyệt vây vào giữa, nhận lấy liên tục không ngừng chúc phúc. Những cái kia mới vừa rồi còn đối với Triệu Vũ Cầm khuôn mặt tươi cười đón lấy hảo môn gia chủ cùng giàu đám bà lớn, giờ phút này đều đối với Vệ Huy Vũ cúi đầu không lưng, nói các loại định nọt lời nói. Vệ thiếu, chúc mừng a. Tiêu gia cùng Vân gia thông gia, về sau chúng ta Đế Đô giới kinh doanh coi như đều xem các ngươi. Vệ thiếu tuổi trẻ tài cao, Thư Đồng tiểu thư xinh đẹp như hoa, thật sự là ông trời tác hợp cho. Ngày 15 tháng 10 hôn kỳ chúng ta nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định đến đúng giờ chúc, Vệ thiếu có thể nhất định phải cho chúng ta lưu tốt vị trí a. Càng làm cho Triệu Vũ Cầm trướng mắt chính là, mấy cái ngày bình thường mắt cao hơn đầu hào môn thiên kim, giờ phút này vậy mà mượn mời rượu cơ hội, liên tiếp hướng Vệ Huy Vũ vứt bị nhãn. Có cố ý tới gần, lúc nói chuyện thổ khí như lan, có thì giả bộ như trong lúc lơ đãng phất qua Vệ Huy Vũ cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc, còn có thậm chí trực tiếp cười duyên nói, Vệ thiếu thật sự là có phúc lớn. Bất quá nếu là về sau Thư Đồng tiểu thư khi dễ ngươi, ngươi có thể nhất định phải nói cho ta biết ta. Vệ Huy Vũ đối với mấy cái này mập mờ lấy lòng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lại, nhưng cũng không có minh xác cự tuyệt, bộ kia thành thạo điêu luyện dáng vẻ, cùng lúc trước hắn đối với mình quấn quýt chặt lấy tưởng như hai người. Triệu Vũ Cầm nhìn xem một màn này, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, đau đến nàng cơ hồ không thể thở nổi. Nàng không rõ, cái kia nàng vứt bỏ như giày rách Vệ Huy Vũ, cái kia trong miệng nàng phế vật nhị thế tổ tại sao phải có nhiều người như vậy truy phủng. Vì cái gì những cái kia nàng đã từng cần ngưỡng vọng hào môn thiên kim sẽ như thế không để ý thận trọng câu dẫn hắn? Chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì chính mình không thấy chỗ hơn người? Chẳng lẽ mình cho tới nay đều nhìn lầm hắn? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị Triệu Vũ Cầm cưỡng ép xuống. Nàng không cho phép chính mình thừa nhận điểm này, không cho phép chính mình phủ định đi qua 5 năm kiên trì. Có thể hiện thực lại lần lượt cho nàng đả kích nặng nề. Lại có mấy cái cùng Triệu gia có sinh ý vãng lai công ty đại biểu đứng dậy, ngữ khí kiên quyết biểu thị muốn kết thúc hợp tác. Triệu tổng, thực sự thật có lỗi, công ty của chúng ta trải qua thận trọng cân nhắc, quyết định kết thúc cùng quý công ty tất cả hợp tác hạng mục. Triệu Đồng, trước đó ký hợp đồng chúng ta sẽ dựa theo quy định bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng hợp tác nhất định phải hủy bỏ, hy vọng ngài có thể hiểu được. Triệu phu nhân, về sau hai nhà chúng ta hay là ít đến hướng đi, miễn cho ảnh hưởng tới chúng ta cùng Tiêu gia, Vân gia quan hệ. Từng câu kết thúc hợp tác hủy bỏ hợp đồng ít đến hướng giống từng thanh trọng truy, hung hăng nện ở Triệu Vũ Cầm trong lòng. Nàng nhìn xem phụ thân Triệu Nhan Minh sắc mặt từ trắng bệnh trở nên thiết thanh, lại đến hôi bại, nhìn xem mẫu thân Trương Giao bất lực rơi suy nghĩ nước mắt, từng lần một hướng những người kia cầu tình, nói lấy hết lời hữu ích, lại chỉ đổi đến lạnh lùng tự tuyệt. Giờ khắc này, Triệu Vũ Cầm triệt để luống cuống. Trước đó Diệp Vân Tiêu phản bội để nàng sụp đổ, cảm thấy mình thế giới đều sập một nửa. Chương 109, mộng tỉnh thời gian, phú hoa tân tán. 2, chương 109, mộng tỉnh thời gian, phú hoa tân tán. 2, nhưng bây giờ, Vệ Huy Vũ vứt bỏ phụ thân bàn tay, hảo hữu bất hòa, hợp tác đồng bạn rời đi, cái này liên tiếp đả kích để nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, dưới chân mặt đất ngay tại không ngừng sụp đổ. Nàng vẫn cho là mình là trời chi tiêu nữ, là đế đô thượng lưu vòng tiêu điểm, có thể trong nháy mắt lại thành mọi người tránh chi không kịp con rơi. Loại kia từ đám mây rơi xuống vũng bùn chênh lệch cực lớn cảm giác, để nàng khó có thể chịu đựng. Bị Diệp Vân Tiêu phản bội thống khổ còn chưa tiêu tán, bị Vệ Huy Vũ công khai bức bỏ tâm hoàng lại của tới. Phụ thân một cái tát kia mang tới không chỉ có là gương mặt đau đớn, càng là sâu tận xương tủy bất lực cùng bị quất. Nhìn xem phụ mẫu buông xuống tất cả tôn nghiêm, hèn mọn hướng Vệ Huy Vũ cầu tình, mà Vệ Huy Vũ lại ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Triệu Vũ Cầm chỉ cảm thấy một trận mờ mịt, nàng không rõ sự tình làm sao lại biến thành dạng này. Đúng lúc này, nàng nghe được một cái tân khách nói khẽ với người bên cạnh nói: ngươi nhìn Triệu gia hiện tại cái dạng này, thật sự là đáng thương lại buồn cười. Lúc trước nếu không phải Vệ thiếu một mực che chở, chỉ bằng bọn hắn một cái nơi khác tới tiểu gia tộc, làm sao có thể tại đế đô lẫn vào phong sinh thủy khởi? Hiện tại Vệ thiếu không chào đón bọn hắn, những ngày an nhàn của bọn hắn tự nhiên cũng liền chấm dứt. Một người khác phụ hòa nói: còn không phải sao? Trước kia Triệu gia đắc tội nhiều người như vậy, đều là xem ở Vệ thiếu trên mặt mũi mới không ai dám động đến bọn hắn. Hiện tại Vệ thiếu tự mình đánh mặt, những người kia còn không thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Ta nhìn Triệu gia lần này là triệt để xong. Còn có cái kia Triệu Vũ Cầm, cũng là đáng đợi. Để đó Vệ thiếu tốt như vậy con rể kim quy không cần, nhất định phải cùng cái kia Diệp Vân Tiêu thật không minh bạch, hiện tại tốt đi. Gà bay trứng mỡ, cái gì cũng bị mất. Những lời này giống như rắn độc tiến vào Triệu Vũ Cầm trong lỗ tai, để nàng lạnh cả người. Nàng vô ý thức muốn phản bác, muốn nói Triệu gia thành công là dựa vào chính mình, muốn nói nàng cho tới bây giờ không có hiếm có qua Vệ Huy Vũ. Có thể trong đầu lại không bị khống chế hiện ra từng bức họa, vừa tới đế đôi lúc, bởi vì là nơi khác tới, bị đồng học xa lánh cô lập, là Vệ Huy Vũ tồn tại để những người kia không còn dám khi dễ nàng. Triệu gia công ty vừa cất bước lúc, nhiều lần vấp phải trắc trở, nhiều lần đều là tại thời khắc mấu chốt đạt được lực lượng thần bí trợ giúp. Bây giờ nghĩ lại, cái kia phía sau khẳng định có Vệ Huy Vũ bóng dáng, nàng có thể tùy tiện tiến vào những cái kia đỉnh cấp hào môn tỷ, có thể nhận biết nhiều như vậy con em quyền quý, có thể trở thành đám người truy phục tiêu điểm, không đều là bởi vì nàng là Vệ Huy Vũ truy cầu nữ nhân sao? Nếu như không có Vệ Huy Vũ, Triệu gia có lẽ có thể tại đế đô đặt chân, nhưng tuyệt không có khả năng phát triển được nhanh như vậy, thuận lợi như vậy, càng không khả năng xâm nhập thượng lưu vòng biên giới. Nếu như không có Vệ Huy Vũ 5 năm kia truy cầu cùng xung xoe, nàng Triệu Vũ Cầm có lẽ chỉ là một cái bình thường phú gia thiên kim, căn bản không có khả năng trở thành bạn chúng chú mục tồn tại, càng không khả năng đặt chân những cái kia chân chính đỉnh cấp hào môn vòng tròn. Cho tới nay, nàng đều đem đây hết thể xem như đương nhiên, đem Vệ Huy Vũ bỏ ra xem như gánh vác cùng có nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có đây hết thể quan hoàn, ở mức độ rất lớn đều đến từ cái kia bị nàng xem thường, bị nàng chán ghét Vệ Huy Vũ. Nàng tựa như một hài tử được cưng chịu quá thành hư, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy người khác bỏ ra, nhưng xưa nay không biết được chân quý, thẳng đến đã mất đi mới hối tiếc không kịp. To lớn hối hận cùng khủng hoảng trong nháy mắt che mất Triệu Vũ Cầm. Nàng nhìn xem chung quanh những cái kia lạnh lùng gương mặt, nhìn xem phụ mẫu thần sắc tuyệt vọng, nhìn xem Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng bị đám người chen chúc ân ái hình ảnh, rốt cục ý thức được, Triệu gia thật sắp xong rồi, mà hết thảy này kẻ đầu têu chính là nàng chính mình. Là kiêu ngạo của nàng tự đại, là nàng không biết tốt xấu, là sự ngu xuẩn của nàng vô tri, tự tay đem Triệu gia đẩy hướng vực sâu vạn trượng. Không, không phải như thế. Triệu Vũ Cầm tự lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng, thân thể khống chế không nổi run rẩy lên. To lớn tuyệt vọng cùng sợ hãi để nàng cơ hồ ngạt thở, nàng cảm giác mình giống tiến vào một cái không đáy lô đen, vô luận như thế nào dãy ruột đều không leo lên được. Trương Giao nhìn thấy nữ nhi dáng vẻ thất hồn lạc phách, đau lòng không thôi, nàng tránh ra khỏi Triệu Nhan Minh tay, bổ nhào vào Triệu Vũ Cầm bên người, ôm lấy nàng run lẩy bẩy thân thể, khóc không thành tiếng: "Vũ Cầm, nữ nhi của ta, ngươi mau tỉnh lại đi. Mau cùng Vệ thiếu nói lời xin lỗi, van cầu hắn xem ở đi qua vẻ mặt tình cảm, thả chúng ta Triệu gia một ngựa đi." "Mẹ và ngươi." Triệu Nhan Minh cũng đi lên trước, nhìn trước mắt đôi này khóc thành lệ nhân mẹ con, hốc mắt đỏ bừng, hắn hít sâu một hơi, buông xuống tất cả tôn nghiêm, đối với Vệ Huy Vũ phương hướng thật sâu bái, thanh âm khàn khàn cầu khẩn nói: "Vệ thiếu, trước kia đều là chúng ta Vũ Cầm không hiểu chuyện, là chúng ta Triệu gia có mắt không trọng, cầu ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng chúng ta so đo. Chỉ cần ngài chịu buông tha Triệu gia, chúng ta điều kiện gì đều đáp ứng." Trung quanh tân khách nhìn xem một màn này, ánh mắt khác nhau, có đồng tình, có xem thường, nhưng càng nhiều hơn chính là lạnh nhạt. Tại cái này được nhục cường thực đế đô thượng lưu vòng, người không có giá trị, nhất định chỉ có thể bị đào thải. Vệ Huy Vũ nhìn trước mắt cuộc nháo kịch này, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây hết thảy đều là Triệu gia gieo gió gặt bão. Nếu như không phải bọn hắn tham lam vô độ, nếu như không phải Triệu Vũ Cầm không biết tốt xấu, sự tình cũng sẽ không phát triển đến nước này. Tại cái này tiểu thuyết trong thế giới, Triệu gia vốn là phụ thuộc vào hắn cái này nhân vật phản diện mà tồn tại, bây giờ hắn cái này nhân vật phản diện muốn sửa vận mệnh, Triệu gia tự nhiên cũng liền đã mất đi giá trị tồn tại. Hắn thậm chí lười nhắc lại nhìn Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao một chút, chỉ là nhàn nhạt bưng lên chén rượu trên bàn, nhấp một miếng rượu đỏ. Vân Thư Đồng cảm nhận được hắn lãnh đạm, nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của hắn, thấp giọng nói: "A Vũ ca ca, chớ bị người không liên hệ ảnh hưởng tâm tình." Tiêu Vân Tâm cũng nhíu nhíu mày, đối với bên người Tiêu Văn Thành đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn xử lý một chút. Tiêu Văn Thành hiểu ý, tiến lên một bước, đối với còn tại đau khổ cầu khẩn Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao lạnh lùng nói: "Triệu tổng, Triệu phu nhân, Vệ thiếu quyết định không phải là các ngươi vài câu xin lỗi liền có thể cải biến. Thưa thời, liền tranh thủ thời gian mang theo nữ nhi của các ngươi rời đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ." Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao sắc mặt càng thêm hôi bại, bọn hắn biết, lần này, Triệu gia là thật không có hy vọng. Triệu Vũ Cầm tại mẫu thân trong ngực khóc đến tê tâm liệt phế, tất cả kiêu ngạo, quật cường tại thời khắc này đều sụp đổ. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường, rốt cuộc minh bạch chính mình mất đi là cái gì. Có thể hết thảy đều quá muộn, nàng cũng không có cơ hội nữa vãn hồi. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía Vệ Huy Vũ, cái kia đã từng bị nàng vứt bỏ như giày rách nam nhân, giờ phút này lại giống xa không thể chạm tinh thần, tản ra nàng cũng không còn cách nào chạm đến qua mang. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện tiết hầu giống như là bị ngăn chặn một dạng, không phát ra thanh âm nào. Cuối cùng, nàng đột nhiên đẩy ra mẫu thân ôm ấp, bụng mặt, quay người lảo đảo chạy ra phòng yến hội. Nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng, gương mặt đau đớn cùng tim đau nhức kịch liệt đan vào một chỗ, để nàng cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Nàng không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, nàng chỉ biết là nhân sinh của mình từ giờ khắc này triệt để xong. Nhìn xem Triệu Vũ cầm lảo đảo bóng lưng rời đi, Trương Giao kêu khóc muốn đuổi theo, lại bị Triệu Nhan Minh gắt gao giữ chặt. Hắn biết hiện tại trọng yếu nhất không phải đuổi nữ nhi, mà là nghĩ biện pháp bảo trụ Triệu gia sau cùng một tia hy vọng. Hắn lần nữa nhìn về phía Vệ Vi Vũ, trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn thần cầu. Vệ thiếu, văn cầu ngài. Vệ Vi Vũ rốt cục dương mắt nhìn hắn một chút, ánh mắt băng lãnh, không có chút nào nhiệt độ, phảng phất tại nhìn một người xa lạ. Hắn thậm chí lười nhắc lại cùng bọn hắn nói một câu. Trung quanh tân khách cũng cảm thấy cuộc náo kịch này nên kết thúc, nhao nhao thu hồi ánh mắt, tiếp tục vây quanh Vệ Vi Vũ cùng Vân Thư Đồng nói lời chúc phúc, phảng phất vừa rồi hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua. Đối bọn hắn tới nói, Triệu gia hưng suy bất quá là một trận dâu riêng nhạc đệm, không đáng quan tâm quá nhiều. Vệ Vi Vũ đặt chén rượu xuống, nhìn trước mắt cái này rối trá mà náo nhiệt chẳng diện, lại nhìn một chút còn tại đau khổ cầu khẩn Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt trào phúng. Đầu hắn đối với bên người Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng nói ra, "Vân Tâm, Thư Đồng, náo nhiệt xem hết, chúng ta đi thôi." Chương 110, đường về phong ba. Một, chương 110, đường về phong ba. Một, Vệ Vi Vũ vừa dứt lời, Tiêu Vân Tâm liền dẫn đầu bước chân, khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không ý cười. Bên nàng đầu mắt nhìn Vệ Vi Vũ, lại liếc mắt Triệu Vũ cầm biến mất phương hướng, ngữ khí mang theo vài phần chế nhạo, "Làm sao, không đuổi theo nhìn xem?" Dù sao cũng là đuổi 5 năm tình nhân cũ, vạn nhất nàng nhất thời nghĩ quẩn làm ra cái gì biến ốc, trong lòng ngươi liền không thoải mái. Vân Thư Đồng cũng đi theo cười khẽ đứng lên, kéo Vệ Vi Vũ cánh tay nắm thật chặt, trong đôi mắt mang theo một tia tiểu đắc ý, chính là a Vũ ca ca, Triệu Vũ cầm vừa rồi khóc đến thương tâm như vậy, đi ra ngoài nếu là đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng còn muốn lại đến trên đầu ngươi đâu. Nàng trên miệng nói như vậy, đáy mắt nhưng không có mảy may lo lắng, ngược lại cất giấu một tia hạ giận. Nhẫn nhịn 5 năm bị quất, hôm nay cuối cùng là triệt để phát tiết đi ra. Vệ Vi Vũ cúi đầu mắt nhìn bên người cười nói tự nhiên Vân Thư Đồng, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, ngữ khí đạm mạc đến không có một tia gợn sóng, người không liên hệ, sống chết của nàng cùng ta có liên căn gì? Tại cái này tiểu thuyết trong thế giới, Triệu Vũ cầm làm nguyên thư nữ chính, tự có nàng khí vận, nhưng hắn đã triệt để thoát ly kịch bản, không cần thiết lại cùng đôi nam nữ này chủ có bất kỳ liên lụy. Huống chi, lấy Triệu Vũ cầm tính cách, coi như lại thương tâm tuyệt vọng, cũng sẽ không tùy tiện tìm chết, nhiều lắm thì tìm một chỗ khóc một trận, sau đó tìm kiếm nghị cách trả thù thôi. Nhưng này thì như thế nào? Đã mất đi Triệu gia cái này dựa vào, lại bị hắn triệt để chán ghét mà vứt bỏ, nàng rốt cuộc là không nổi sóng gió gì. Nói đúng, Tiêu Vân Tâm tán đồng gật gật đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua còn tại nguyên địa đau khổ cầu khẩn Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao, một đám tôm tép nhại nhép mà thôi, không đáng chúng ta lãng phí thời gian. Nàng đối với Triệu gia vốn là không có gì hảo cảm, nếu không phải xem ở Vệ Vi Vũ trên mặt mũi, đã sớm không có kiên nhận ứng phó bọn hắn. Bây giờ Vệ Vi Vũ tự mình bạch mặt, nàng tự nhiên mừng rỡ thanh tĩnh. Ba người không tiếp tục để ý sau lưng náo kịch, trực tiếp xuyên qua đám người đi ra ngoài. Dọc đường tân khách nhao nhao né tránh, trên mặt chất đầy lịnh nọt dáng tươi cười, cùng vừa rồi đối với Triệu gia lạnh nhạt tạo thành so sánh rõ ràng. Vệ Vi Vũ nhìn không chớp mắt, Vân Thư Đồng rúc vào bên cạnh hắn, Tiêu Vân Tâm thì khí chẳng toàn bộ triển khai đi tại khác một bên, ba người hình thành một đạo tịnh lệ mà xa cách phong cảnh, đem những cái kia rối trá chúc phúc cùng định nọt ánh mắt xa xa bỏ lại đằng sau. Đi ra phòng yến hội, hơi lạnh gió đêm đập vào mặt, thổi tan trong phòng ngột ngạt cùng ồn ào náo động. Bãi đỗ xe ngay tại cách đó không xa, Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân sớm đã chờ đợi ở nơi đó. Nhìn thấy Vệ Vi Vũ ba người đi ra, hai người vội vàng tiến lên đón. "Vũ ca, Vân Tâm tỷ, Thư Đồng tiểu thư, ta đã an bài tốt xe." Tiêu Văn Thành cung kính nói ra, chỉ cách đó không xa một cỗ xe thương vụ màu đen. Mục Chính Vân cũng gật đầu phụ họa, "Vệ thiếu, các ngươi trên đường coi chừng, nơi này đến tiếp sau ta sẽ xử lý tốt." Hắn chỉ là trong phòng yến hội cục diện rối rắm, cùng Triệu gia đôi kia tuyệt vọng phụ mẫu. Vệ Huy Vũ nhàn nhạt gật đầu, "Ân, nơi này giao cho các ngươi, không cần nể mặt." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Mặt khác, nhìn chằm chằm điểm Triệu gia, đừng để bọn hắn cho tàn lại cháy, nhưng cũng đừng để bọn hắn đã chết rất dễ dàng, từ từ chơi." Đối với đã từng ý đồ khống chế mệnh vận hắn nam nữ chủ cực kỳ phụ thuộc phẩm, hắn cũng không có hảo tâm như vậy. Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ. Bọn hắn cùng kêu lên đáp, là, chúng ta minh bạch. Vệ Huy Vũ không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng lên xe thương gia. Tiêu Vân Tâm ngồi vào ghế lái, Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng thì ngồi ở hàng sau. Xe bình ổn lái ra bãi đỗ xe, tụ hợp vào ban đêm dòng xe cộ. Trong buồng xe nhất thời lâm vào an tĩnh, chỉ có động cơ rất nhỏ hành mình cùng ngoài cửa sổ xẹt qua đèn nghe ông ánh sáng. Rời đi phòng yến hội căng cứng không khí, Vân Thư Đồng rõ ràng trầm tĩnh lại, nàng hướng Vệ Huy Vũ bên người nhích lại gần, tìm cái tư thế thoải mái tựa sát hắn, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ lấy. Qua một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, "A Vũ ca ca, ta mệt mỏi quá a." Từ nhỏ đến lớn, nàng không thích nhất chính là loại này tràn ngập dối trá cùng tính toán xã giao trường hợp, nếu không phải vì Vệ Huy Vũ, nàng căn bản sẽ không đặt chân. Mỗi lần tham gia loại yến hội này, đều muốn treo lên 12 phần tinh thần ứng đối, sợ sơ ý một chút liền cho Vệ Huy Vũ rước lấy phiền phức, có thể là bị người ta tóm lấy nhược điểm. Vệ Huy Vũ vươn tay cánh tay, đưa nàng ôm vào lòng, để nàng tựa ở trên vai của mình, động tác nhu hòa, mệt mỏi liền ngủ một lát mà, đến huy viên ta bảo ngươi. Vân Thư Đồng lắc đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem hắn, khóe miệng mang theo hưng phấn ý cười, ngủ không được, hôm nay thật là vui. Mặc dù mệt, nhưng vừa rồi náo nhiệt thật là tốt nhìn. Nhất là nhìn thấy Triệu Vũ cầm bộ kia thất kinh, biết vậy chẳng làm dáng vẻ, còn có Triệu gia phụ mẫu tuyệt vọng cầu khẩn thân sắc, nàng đã cảm thấy trong lòng thoải mái cực kỳ. Năm năm kia góp nhặt ủy khuất cùng không cam lòng, phản phất đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Tiêu Vân Tâm từ sau xem trong kính nhìn bọn hắn một chút, nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu ý cười, "Ngươi à, cũng đừng nhìn có chút hả hê. Bất quá nói thật, hôm nay Triệu Vũ cầm biểu lộ, sắc thực đặc sắc. Nàng sống lớn như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người có thể đem một tay bài tốt đánh cho nát như vậy. Để đó vệ uy vũ tốt như vậy người không chân quý, nhất định phải đi nhớ thương cái kia Diệp Vân Tiêu, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, đơn thuần gieo gió gặt bão. Ai bảo nàng lấy trước như vậy phách lối?" Vân Thư Đồng hừ một tiếng, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác bị khuất, "Nàng trước kia luôn luôn cố ý ở trước mặt ta khoe khoang A Vũ ca ca đưa nàng lễ vật, còn nói ta là không ai muốn kẻ đáng thương. Hiện tại tốt, chính nàng mới là người đáng thương nhất. Những năm kia châm chọc khiêu khích, nàng đều ghi ở trong lòng đầu." Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, trấn an nói, "Đều đi qua, về sau sẽ không còn có người dám khi dễ ngươi." Hắn biết Vân Thư Đồng những năm này chịu không ít bị khuất, đều là bởi vì hắn bị kịch bản lôi cuốn, không thể kịp thời cho nàng đáp lại. Về sau, hắn sẽ thật tốt bồi thường nàng. "Ân." Vân Thư Đồng nặng nề mà gật gật đầu, hướng Vệ Huy Vũ trong ngực rụt rụt, cảm thụ được trên người hắn truyền đến ấm áp cùng cảm giác an toàn, trong lòng ngọt ngào. Có A Vũ ca ca câu nói này, nàng cái gì còn không sợ. Tiêu Vân Tâm thở dài, ngữ khí trở nên nghiêm túc chút, nói đến, "Triệu gia lần này là thật xong. Vừa rồi ta đã nhận được tin tức, mấy nhà nguyên bản cùng Triệu gia có hợp tác công ty đều đã phát tuyên bố kết thúc hợp tác. Còn có mấy cái trước đó cùng Triệu gia đi được gần tiểu gia tộc, cũng đã bắt đầu phủi sạch quan hệ. Tại Đế Đô trong hội này, tương đổ mọi người đẩy là không thể bình thường hơn được sự tình. Triệu gia đã mất đi Vệ Huy Vũ cái này chỗ dựa lớn nhất, lại đắc tội không ít người, bây giờ bị hợp nhau tấn công, căn bản không có xoay người khả năng." Đây là bọn hắn tự tìm. Vệ Huy Vũ ngữ khí băng lãnh, lúc trước bọn hắn nghĩ vào ta thế, ở bên ngoài làm sằng làm bậy, đắc tội không ít người, hiện tại bất quá là báo ứng tới mà thôi. Hắn đã sớm nhìn Triệu gia không vừa mắt, nếu không phải kịch bản hạn chế, hắn căn bản sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn lâu như vậy. Vân Thư Đồng cũng gật gật đầu, chính là, Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao cũng không phải người tốt lành gì, bọn hắn luôn luôn khuyến khích Triệu Vũ cầm treo ngươi, còn vụ trộm tính toán Vân gia cùng Tiêu gia sản nghiệp, thật coi người khác đều là đồ đần sao? Nàng mặc dù tính tình thanh lãnh, nhưng không có nghĩa là nàng cái gì cũng không biết. Phù Mâu đã sớm nhắc nhở qua nàng, Triệu gia dã tâm mừng mừng, để nàng nhiều hơn đề phòng. Tiêu Vân Tâm đồng ý nói, ngươi nói đúng. Triệu gia hai vợ chồng quá tham lam, luôn muốn một bước lên trời, lại quên căn cơ bất ổn, sớm muộn sẽ sập. Bọn hắn coi là bắt lấy ngươi cái này con rể kim quy liền vạn sự thuận lợi, lại không nghĩ rằng ngươi căn bản không ăn bọn hắn bộ kia. Nàng đối với Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao ấn tượng kém, cảm thấy bọn hắn quá mức con buồn cùng bỡ đỡ. Chương 110, đường về phong ba. 2, chương 110, đường về phong ba. 2, Vệ Huy Vũ cười lạnh một tiếng, bọn hắn cũng quá xem trọng chính mình. Thật sự cho rằng dựa vào Triệu Vũ Cẩm, liền có thể khóa lại ta Vệ Huy Vũ, khóa lại Tiêu gia. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Tại cái này cổ võ sảng văn trong thế giới, thực lực mới là vương đạo. Tiêu gia có thể tại Đế Đô đặt chân trăm năm, dựa vào là cũng không phải thông gia, mà là thực sự thực lực cùng nội tình. Triệu gia loại này căn cơ nông cạn tiểu gia tộc, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Vậy sau này Triệu gia sẽ như thế nào a? Vân Thư Đồng tò mò hỏi, mặc dù trong lòng đối với Triệu gia không có cảm tình gì, nhưng vẫn là nhịn không được có chút hiếu kỳ kết quả của bọn hắn. Tiêu Vân Tâm trầm ngâm nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu gia chẳng mấy chốc sẽ mắt xích tài chính đứt gãy, công ty phá sản. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao những năm này khẳng định cũng mò không ít chất béo, đến lúc đó những cái kia bị bọn hắn đắc tội qua người, còn có bị bọn hắn hố qua công ty, đều sẽ tìm tới cửa, bọn hắn sợ rằng sẽ kiện cáo quân thân, cảnh giá thê lương. Đây đã là kết quả tốt nhất, nếu là đắc tội nhân thủ đoạn tàn nhẫn chút, Triệu gia sợ là ngay cả cơ hội xoay người đều không có. Vân Thư Đồng thẻ lưỡi, có chút thổn thức, không nghĩ tới sẽ như vậy thảm. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Vệ Huy Vũ thản nhiên nói, bọn hắn đi đến hôm nay một bước này, tất cả đều là tự chọn. Hắn không có mảy may đồng tình, dù sao tại trong nguyên thư, Triệu gia thế nhưng là giúp đỡ Diệp Vân Tiêu cùng Triệu Vũ Cẩm, đối với hắn bỏ đá xuống giếng, hại hắn đã chết rất thảm. Hiện tại bất quá là sớm để bọn hắn trả giá đắt mà thôi. Xe tiếp tục bình ổn đi chạy nhanh lấy, ngoài cửa sổ cảnh đêm càng ngày càng phồn hoa. Vân Thư Đồng nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh nê hồng, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu đối với Vệ Huy Vũ nói ra, "A Vũ ca ca, chúng ta hôn kỳ định tại ngày 15 tháng 10, có phải hay không quá đuổi đến? Hôn lễ sự tình thật nhiều đâu, chúng ta muốn hay không sớm chuẩn bị?" Vừa nghĩ tới muốn cùng Vệ Huy Vũ kết hôn, trong lòng của nàng liền tràn đầy chờ mong cùng ngọt ngào. Vệ Huy Vũ nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, "Yên tâm đi, đều đã sắp xếp xong xuôi. Vân Tâm tỷ sẽ giúp chúng ta quản lý tốt hết thảy, ngươi chỉ cần an tâm làm tân nương của ngươi liền tốt." Hắn cũng sớm đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, từ thức tỉnh một khắc kia trở đi, hắn liền quyết định muốn cho Vân Thư Đồng một cái trọng thể mà hoàn mỹ hôn lễ, đền bù nàng những năm này chờ đợi cùng bị khuất. Tiêu Vân Tâm từ sau xem trong kính nhìn bọn hắn một chút, cười nói, "Không sai, hôn lễ sự tình các ngươi cũng không cần quan tâm, giao cho ta là được. Cam đoan cho các ngươi làm được nở mày nở mặt, làm cho cả đế đô đều hâm mộ." Mặc dù Tiêu Vân Tâm ở sâu trong nội tâm đối với chuẩn bị Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng hôn lễ rất bài xích, nhưng dù sao bây giờ như là đã quyết định cùng Vân Thư Đồng cùng một chỗ chia sẻ Vệ Huy Vũ, cùng một chỗ ứng đối về sau khả năng gia nhập Vênh Yến, Tiêu Vân Tâm hay là sẽ dốc hết toàn lực chuẩn bị hai người hôn lễ. Chúng chi cái này còn quan hệ đến Vân gia cùng Tiêu gia mặt mũi. Vân Thư Đồng cười vui vẻ, con mắt cong thành nguyệt nha, tạ ơn Vân Tâm tỷ. Có bọn họ, nàng cái gì đều không cần lo lắng. cùng ta còn khách khí làm gì? Tiêu Vân Tâm cười nói, bất quá nói thật, A Vũ, ngươi dự định lúc nào chính thức tiếp quản gia tộc Hạch Tâm sản nghiệp? Hiện tại ngươi cùng Thư Đồng đính hôn, cũng nên gánh vác lên trách nhiệm. Tiêu gia mặc dù có nàng chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là cần Vệ Huy Vũ cái này con trai trưởng đến chủ trì đại cục. Vệ Huy Vũ trầm ngâm nói, các loại hôn lễ kết thúc về sau đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cùng Thư Đồng chuẩn bị cẩn thận hôn lễ, những chuyện khác đều có thể về sau thả thả. Tiêu Vân Tâm gật gật đầu, cũng tốt. Bất quá trong lòng ngươi phải có số lượng, trong gia tộc những lao gia hỏa kia đều nhìn chằm chằm ngươi đây, ngươi nếu là biểu hiện không tốt, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện phục ngươi. Tiêu gia nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, luôn có một số người mơ ước quyền lực, muốn cho Vệ Huy Vũ chế tạo phiền phức. Ta biết Vệ Huy Vũ ánh mắt sắc bén mấy phần, những cái kia tôm kép lại nhép, ta còn không để vào mắt. Chờ ta tiếp quản gia tộc sản nghiệp, sẽ để cho bọn hắn biết ai mới là Tiêu gia chủ nhân chân chính. Tại thế giới thực lực vi tôn này, chỉ có thể hiện ra đủ thực lực cùng thủ đoạn, mới có thể để cho người tin phục. Vân Thư Đồng nhìn xem Vệ Huy Vũ tràn đầy tự tin dáng vẻ, trong lòng tràn đầy sùng bái, A Vũ ca ca lợi hại nhất. Tiêu Vân Tâm cũng vui mừng cười, xem ra ngươi là thật trưởng thành. Trước kia luôn cảm thấy ngươi còn nhỏ, không nghĩ tới bây giờ đã như thế có đảm đương. Nàng có thể cảm giác được, Vệ Huy Vũ trận này giống như biến thành người khác, không còn giống như kiểu trước đây bị tình cảm che đậy hai mắt, trở nên càng thêm trầm ổn, quả quyết, cũng càng có khí chàng. Vệ Huy Vũ cười cười, không có giải thích. Hắn cũng không thể nói cho các nàng biết, chính mình là bởi vì đã thức tỉnh ký ức, biết thế giới này trật tướng, mới có biến hóa lớn như vậy đi. Ba người lại hàn huyên một chút liên quan tới hôn lễ chi tiết cùng tương lai quy hoạch sự tình, không khí trong buồng xe ấm áp mà hòa hợp. Vân Thư Đồng tựa ở Vệ Huy Vũ trong lực, nghe hắn cùng Tiêu Vân Tâm thảo luận sự tình các loại, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng cảm thấy, dạng này thời gian thật tốt, yên tĩnh mà mỹ hảo, phảng phất có được toàn thế giới. Tiêu Vân Tâm nhìn xem xếp sau bèn nhìn nhau cười hai người, trong lòng cũng thay bọn hắn cảm thấy cao hứng. Nàng tăng nhanh tốc độ xe, muốn sớm một chút đem bọn hắn đưa về Huy Biên, để bọn hắn có thể nhiều hưởng thụ một hồi dạng này thời gian. Xe rất nhanh nhanh chóng cách rời phồn hoa trung tâm thành phố, hướng phía hoàn cảnh Thanh Đô Huy Biên phương hướng mở đi ra. Trung quanh xe cộ càng ngày càng ít, đèn đường cũng biến thành thưa thớt. Đúng lúc này, Vệ Huy Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đông nhiên xông lên đầu. Đây là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn dự cảnh, là hắn thai mặc cái này thế giới, thức tỉnh ký ức sau lấy được một loại đặc thù trực giác, mỗi lần gặp được nguy hiểm lúc đều sẽ dị thường linh mẫn. Hắn cơ hồ không chút do dự, đông nhiên bắt lấy bên người Vân Tư Đồng, đồng thời đối với ghế lái Tiêu Vân Tâm nghiêm nghị hô, nhanh bỏ xe. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng đều bị hắn đột nhiên xuất hiện cử động cùng nghiêm túc ngữ khí giật nảy mình, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. A Vũ ca ca, thế nào? Vân Tư Đồng nghi ngờ hỏi, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng kinh hoàng. Tiêu Vân Tâm cũng khẩn cấp đạp xuống phanh lại, xe bỗng nhiên một trận, nàng cau mày hỏi, "A Vũ, xảy ra chuyện gì?" Vệ Huy Vũ không có thời gian giải thích, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nguy hiểm đã gần trong gang tấc. Hắn dùng sức kéo mở bên người cửa xe, đồng thời đối với Tiêu Vân Tâm hô, "Đừng hỏi nữa, nhanh xuống xe." Nói, hắn một tay lấy Vân Thư Đồng đẩy ra ngoài xe, chính mình cũng theo sát phía sau nhảy xuống. Tiêu Vân Tâm mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng từ đối với Vệ Huy Vũ tín nhiệm, cũng lập tức cởi dây nịt an toàn ra, đẩy cửa xe ra nhảy xuống. Ba người vừa mới đứng vững gót chân, còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, liền nghe đến sau lưng truyền đến một trận tiếng thắng xe chói tai cùng nổ thật to âm thanh. Ầm ầm. Chỉ gặp một cỗ mất khống chế xe tải nặng, như là thoát cương giống như dã thú, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng tắp hướng phía bọn hắn vừa mới cưỡi xe thương gia lao đến. Đó là một cỗ tải trọng trăm tấn cỡ lớn xe hàng, tại ban đêm trên đường cái lộ ra đặc biệt to lớn và khủng bố. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng đều bị cảnh tượng trước mắt sợ choáng váng, đứng tại chỗ không thể động đậy, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy kim loại vặn bẹo đứt gãy chói tai thanh âm, bọn hắn vừa mới cưỡi chiếc xe thương vụ kia, tại lực trùng kích to lớn bên dưới, trong nháy mắt bị đè ép, biến thành một đống vặn bẹo biến hình sắt vụn. Khí lãng khổng lồ xen lẫn mảnh pha lê vỡ cùng kim loại mảnh vụn đập vào mặt, ba người vô ý thức nhắm mắt lại, tim đập loạn không chỉ. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, ba người từ từ mở mắt, nhìn trước mắt đống kia đã nhìn không ra nguyên bản hình dạng đĩa sắt, trên mặt đều viết đầy chưa tỉnh hồn cùng nghĩ mà sợ. Nếu như vừa rồi Vệ Huy Vũ không có kịp thời để bọn hắn bỏ xe, nếu như bọn hắn chậm dù là một giây đồng hồ, hiện tại chỉ sợ đã biến thành dưới xe vong hồn. Gió đêm thổi qua, mang theo một hơi khí lạnh, ba người đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì, chỉ có kịch liệt tiếng tim đập tại ban đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Chương 111, chưa tỉnh hồn, nghi ngờ lại nổi lên. Một, chương 111, chưa tỉnh hồn, nghi ngờ lại nổi lên. Một, gió đêm thổi qua, mang theo trên đường lớn bụi đất khí tức cùng một tia như có như không mùi máu tươi, khiến lòng người căng lên. Nhìn trước mắt đống kia vặn bẹo biến hình sắt vụn, Vân Thư Đồng thân thể còn tại không bị khống chế run rẩy, vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn tại trong đầu của nàng không ngừng chiếu lại, to lớn sợ hãi để nàng thanh âm phát run, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, là ai muốn hại ta bọn họ? Nàng không nghĩ ra, chính mình cùng A Vũ ca ca, Vân Tâm tỷ cho tới nay đều cẩn thủ bản phận, mặc dù hôm nay tại trên yến hội đắc tội Triệu gia, nhưng cũng không trở thành đưa tới như vậy chí mạng trả thù a. Loại này trắng trợn nhu sát, đơn giản nghe rợn cả người. Vệ Huy Vũ cầm thật chặt Vân Thư Đồng lạnh buốt tay, ánh mắt sắc bén quét mắt hoàn cảnh xung quanh, ý đồ tìm tới một tia manh mối. Đường cái hai bên là rừng cây rậm rạp, bóng đêm thâm trầm, thấy không rõ động tĩnh bên trong. Chiếc kia gây chuyện xe tải nặng đã ngừng lại, nhưng trong phòng điều khiển không có người ai, hiển nhiên người gây ra họa cũng sớm đã chạy trốn. Hắn lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng, không biết. Đối phương rất giàu hoạt, làm việc gọn gàng, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây cũng không phải là một trận đơn giản ngoài ý muốn. Từ xe tải va chạm góc độ cùng thời cơ đến xem, rõ ràng là trải qua tỉ mỉ bày kế, mục tiêu chính là ba người bọn họ. Tại cái này cổ võ sảng văn trong thế giới, mặc dù điểm võ lực rất cao, nhưng táo bạo như vậy tại trên đường lớn chế tạo tai nạn xe cộ giết người, hay là cần rất lớn mà con. Tiêu Vân Tâm hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Làm Tiêu gia người cầm lái một trong, nàng trải qua sóng gió không ít, nhưng như hôm nay khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tử vong, còn là lần đầu tiên. Nàng đi đến Vệ Huy Vũ bên người, trong đôi mắt mang theo một tia hoài nghi, không phải là ngươi cái kia tình nhân cũ Triệu Vũ cầm đi. Chúng ta hôm nay tại trên yến hội để nàng cùng Triệu gia mất hết thể diện, nàng ghi hận trong lòng, tìm người trả thù cũng không phải là không thể được. Mặc dù nàng cũng cảm thấy Triệu Vũ cầm không có lá gan kia cùng năng lực, nhưng dưới mắt có khả năng nhất người hiểm nghi, tựa hồ chính là vừa mới kết xuống lương tử Triệu gia. Vân Thư Đồng nghe được Tiêu Vân Tâm suy đoán, vô ý thức lắc đầu, cứ việc trong nội tâm nàng đối với Triệu Vũ cầm tràn đầy chán ghét, nhưng vẫn là tương đối khách quan phân tích nói, hẳn là sẽ không. Ta mặc dù rất chán ghét nàng, nhưng cũng biết tính tình của nàng. Triệu Vũ cầm mặc dù kiêu căng ngạnh, nhưng trong lòng vẫn còn có chút nhát gan sợ phiền phức, mà lại nàng căn bản không có năng lượng lớn như vậy, có thể điều động một cỗ trăm tấn vương tới giết người diệt khẩu. Triệu gia tại đế đô vốn là căn cơ bất ổn, coi như thật muốn báo thù, cũng không dám dùng cực đoan như vậy phương thức, cái này không khác tự tìm đường chết. Nàng cùng Triệu Vũ cầm đồng học nhiều năm, đối với nàng tính cách vẫn hơi hiểu biết. Triệu Vũ cầm mặc dù yêu mang thù, nhưng thủ đoạn tối đa cũng chính là đùa giỡn một chút tiểu tính tình, làm chút ít phá hư, còn chưa tới dám giết người tình trạng. Tiêu Vân Tâm nhíu mày, cảm thấy Vân Thư Đồng nói rất có đạo lý, vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là Diệp Vân Tiêu? Dù sao hôm nay đem hắn làm cho thảm như vậy chính là chúng ta, hắn đối với chúng ta ghi hận trong lòng, tìm người trả thù cũng nói qua được. Diệp Vân Tiêu là nguyên thư nam chính, mặc dù bây giờ tinh thần sa sút, nhưng chưa chừng còn có cái gì ẩn tàng thế lực hoặc là trung tâm tiểu đệ, cho hắn ra mặt cũng có khả năng. Vệ Huy Vũ trầm mặc một lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối của mình, đây là hắn suy nghĩ lúc thói quen tính động tác. Hắn lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia không xác định, có khả năng Diệp Vân Tiêu xác thực có động cơ, nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn, Diệp Vân Tiêu hôm nay vừa bị chúng ta vạch trần chuyện xấu, thân bại danh liệt, chính là hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, hắn có nhanh như vậy tốc độ phản ứng, có thể lập tức tìm tới người bày ra như thế một trận tình vi mưu sát sao? Mà lại, chiếc xe tải kia lái xe hiển nhiên là cái lão thủ, va chạm thời cơ cùng góc độ đều nắm chắc đến vừa đúng, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tại cái này cổ võ sảng văn trong thế giới, Diệp Vân Tiêu làm nam chính, xác thực có nhân vật chính quang hoàn, vận khí cùng nhân mạch đều có thể vượt qua thường nhân. Nhưng Vệ Huy Vũ luôn cảm thấy, lấy Diệp Vân Tiêu tình cảnh trước mắt, còn không có đủ bày ra loại cấp bậc này ám sát năng lực. Phía sau này, tựa hồ còn có càng sâu nước. Tiêu Vân Tâm cũng cảm thấy Vệ Huy Vũ phân tích có đạo lý, nàng ngắm nhìn một phía, bóng đêm càng ngày càng đậm, trên đường lớn yên tĩnh im ắng, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, làm cho lòng người bên trong có chút run rẩy, bất kể là ai, lần này chúng ta có thể trốn qua một kiếp, đều dựa vào ngươi, A Vũ. Vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, nếu như không phải Vệ Huy Vũ phản ứng cấp tốc, lôi kéo các nàng kịp thời bỏ xe, hậu quả khó mà lường được. To lớn nghĩ mà sợ xông lên đầu, đồng thời cũng nương theo lấy đối với Vệ Huy Vũ thật sâu cảm kích cùng ỉ lại. Nàng nhịn không được tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Vệ Huy Vũ cánh tay, tại khóe miệng của hắn lưu lại một cái nhàn nhạt hôn, mang theo vẻ run rẩy cùng may mắn, nếu không phải ngươi, chúng ta lần này liền thật chơi xong. A Vũ, ngươi chính là chúng ta thần hộ mệnh. Nụ hôn này xảy ra bất ngờ, nhưng lại mang theo tràn đầy chân tình thực cảm. Trải qua sinh tử khảo nghiệm, rất nhiều bình thường không có ý tứ biểu đạt tình cảm, giờ phút này đều trở nên đặc biệt trực tiếp. Vân Thư Đồng nhìn xem Tiêu Vân Tâm cử động, cũng thâm thụ cảm nhiễm. Nàng đi đến Vệ Huy Vũ khác một bên, ngẩng khuôn mặt nhỏ, tại hắn một bên khác trên gương mặt cũng nhẹ nhàng hôn một cái, thanh âm mềm nhu lại mang theo kiên định, "Ân, bị A Vũ ca ca bảo vệ cảm giác quá tốt rồi. Có A Vũ ca ca tại, ta cái gì còn không sợ." Cảm thụ được trên gương mặt mềm mại xúc cảm cùng hai nữ hài phát ra từ nội tâm bị lại, Vệ Huy Vũ trong lòng ấm áp, vừa rồi khẩn trương cùng ngưng trọng cũng tiêu tán không ít. Hắn duỗi ra hai tay, đem hai nữ hài đồng thời ôm vào lòng, ôn nhu nói, "Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để cho các ngươi có việc." Tiêu Vân Tâm tựa ở Vệ Huy Vũ trong ngực, cảm thụ được hắn kiên cố lồng ngực cùng hữu lực nhịp tim, bất an trong lòng dần dần bình phục. Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia vũ mị cùng yêu thương, ngữ khí mập mờ nói, "Đúng vậy đâu, lần này thật may mắn mà có ngươi. Sau khi trở về, ta nhất định phải hào hào cảm tạ A Vũ đâu." Nàng cố ý tại cảm tạ hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dục vọng. Vân Thư Đồng nghe được Tiêu Vân Tâm lời nói, gương mặt có chút phím hồng, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, nhưng đáy mắt cũng mang theo vẻ mong đợi. Trải qua lần này sinh tử khảo nghiệm, nàng càng thêm chân quý cùng Vệ Huy Vũ cùng một chỗ thời gian, cũng càng thêm khát vọng có thể cùng hắn càng thêm thân mật. Vệ Huy Vũ cảm nhận được hai nữ hài khác biệt phản ứng, bất đắc dĩ cười cười, vuốt vuốt tóc của các nàng, "Tốt, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi này không an toàn, ai biết đối phương sẽ không còn có chuẩn bị ở sau." Hắn biết Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng tâm ý, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là bảo đảm mọi người an toàn. Hắn lấy điện thoại di động ra, phát hiện vừa rồi va chạm mặc dù kịch liệt, nhưng điện thoại may mắn không có hư hao. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, đã nhanh đến đêm khuya, điểm thời gian này gọi xe cứu thương hoặc là cảnh sát cũng không quá thuận tiện, mà lại hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Dù sao, cái này rất có thể dính đến giữa gia tộc âm mưu, giao cho cảnh sát xử lý cũng không phù hợp. Vệ Huy Vũ nghĩ, bấm Tống Linh Vận điện thoại. Tống Linh Vận là hắn phi thường tín nhiệm người, cũng là hắn đông đảo hồng nhan chi kỷ bên trong một cái, tâm tư kín đáo, xử sự trầm ổn, do nàng đến xử lý chuyện này không có gì thích hợp bằng. Mà lại, Tống Linh Vận cùng mặt khác mấy cái nữ hài đêm nay đều lưu tại Huy Biên, không có tham gia Triệu Vũ Cầm sinh nhật yến, vừa vặn có thể tới đón bọn hắn. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối, trong ống nghe truyền đến Tống Linh Vận ôn nhu mà mang theo giọng nghi ngờ, "A Vũ, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Các ngươi còn chưa có trở lại?" Chương 111, chưa tỉnh hồn, nghi ngờ lại nổi lên. 2, chương 111, chưa tỉnh hồn, nghi ngờ lại nổi lên. 2, nàng biết Vệ Huy Vũ đêm nay đi tham gia Triệu Vũ Cầm sinh nhật yến, vốn cho là bọn hắn đã sớm nên trở về tới. Vệ Huy Vũ thanh âm tận lực giữ vững bình tĩnh, không muốn để cho các nàng lo lắng quá mức, "Linh Vận tỷ tỷ, chúng ta xảy ra chuyện. Tại đi Huy Viên trên đường, xe của chúng ta bị một cỗ xe tải đụng, hiện tại người không có việc gì, nhưng xe hủy, các ngươi có thể hay không lái xe tới đón chúng ta một chút?" "Cái gì?" Bên đầu điện thoại kia Tống Linh Vận trong nháy mắt lên giọng, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng, "A Vũ, các ngươi thế nào? Có bị thương hay không? Cụ thể tại vị trí nào? Ta lập tức liền đến." Nghe được Vệ Huy Vũ nói xe bị đụng, Tống Linh Vận tâm lập tức nâng lên cổ họng, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh hắn. "Chúng ta đều vô sự, chính là xe không thể dùng." Vệ Huy Vũ báo một cái đại khái vị trí, "Các ngươi không cần phải gấp, trên đường chú ý an toàn, chúng ta tại ven đường chờ lấy." "Tốt, chúng ta lập tức liền đến. Các ngươi nhất định phải chú ý an toàn." Tống Linh Vận nói xong, liền vội vàng cúp điện thoại. Cũng không lâu lắm, Vệ Huy Vũ điện thoại lại vang lên, là Lý Mộc Cầm đánh tới. Hiển nhiên, Tống Linh Vận đã đem sự tình nói cho những người khác. "Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Chúng ta nghe nói ngài xảy ra chuyện, hiện tại liền chuẩn bị xuất phát đi đón ngài." Lý Mộc Cầm thanh âm mang theo lo lắng cùng lo lắng, nàng là Tiêu gia lão nhân, một mực trung thành tuyệt đối chiếu cố Vệ Huy Vũ sinh hoạt hàng ngày. "Ta không sao, Mộc Cầm, các ngươi đừng nóng nổi, trên đường coi chừng." Vệ Huy Vũ trấn an nói. Cúp điện thoại, Vệ Huy Vũ đối với Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng nói ra, "Linh Vận tỷ tỷ các nàng lập tức liền tới đây, chúng ta chờ một lát nữa." Tiêu Vân Tâm gật gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía, "Chúng ta hay là hướng ven đường dựa vào một chút, nơi này quá nguy hiểm." Ba người đi đến ven đường khu vực an toàn, lặng lặng chờ đợi lấy. Bóng đêm thâm trầm, trên đường lớn ngẫu nhiên có xe chiếc chạy qua, nhìn thấy chuyện bên này cho nên hiện trường, đều nhao nhao giảm tốc độ đi vòng, quan tới ánh mắt tò mò. Ước chừng hơn nửa canh giờ, nơi xa chuyển đến ô tô ánh đèn, mấy chiếc xe con hướng phía phương hướng của bọn hắn lái tới, tốc độ không nhanh, hiển nhiên là tại xác nhận vị trí. "Là người của chúng ta tới." Vệ Huy Vũ nhận ra dẫn đầu chiếc xe kia bảng số xe, là Tống Linh Vận xe. Rất nhanh, ba chiếc xe con liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Cửa xe mở ra, Tống Linh Vận, Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên năm cái nữ hải từ trên xe bước xuống, trên mặt đều mang lo lắng cùng thần sắc lo lắng. "A Vũ." Tống Linh Vận cái thứ nhất chạy tới, nhìn từ trên xuống dưới Vệ Huy Vũ, xác nhận hắn không có thụ thương sau, mới thở dài một hơi, hốc mắt lại nhịn không được đỏ lên, "Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, làm ta sợ muốn chết." "Gia chủ, thư đồng muội muội, các ngươi thế nào? Có bị thương hay không?" Lý Mộc Cầm cũng liền bước lên phía trước, cung kính nhân cẩn thăm hỏi nói, đồng thời lo lắng mà nhìn xem Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng. Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên cũng nhao nhao xông tới, mồm năm miệng mười biểu đạt sự quan tâm của mình. "Thư đồng muội muội, ngươi không sao chứ? Sắc mặt làm sao trắng như vậy? Thiếu gia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai sao mà to gan như vậy dám đối với ngài ra tay? Gia chủ, muốn hay không đi trước bệnh viện kiểm tra một chút?" Nhìn xem chúng nữ ánh mắt ân cần, Vệ Huy Vũ trong lòng ngủ ấm, hắn lắc đầu, nói ra, "Chúng ta đều vô sự, chính là chịu điểm kinh hãi. Chuyện cụ thể trở về rồi hay nói, nơi này không an toàn, chúng ta về trước Huy Biên." Tống Linh Vận lúc này mới chú ý tới bên cạnh đống kia vặn bẹo sắt vụn, hít sâu một hơi, "Trời ạ, cái này, đây là các ngươi ngồi xe?" Nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, xe đụng thành dạng này, bọn hắn vậy mà có thể lông tóc không thương, quả thực là kỳ tích. "Đúng vậy a, may mắn mà có A Vũ phản ứng nhanh, chúng ta kịp thời bỏ xe." Tiêu Vân Tâm lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Lý Mộc Cầm mấy người cũng thấy được cái kia thảm liệt tai nạn xe cộ hiện trường, sắc mặt đều trở nên mười phần nghiêm trọng. Có thể đem một cỗ xe thương gia đụng thành dạng này, đối phương hiển nhiên là hạ tử thủ. "Thiếu gia, gia chủ, thư đồng muội muội, chúng ta mau lên xe đi." Lương Thanh Giao vội vàng nói, "Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta rời đi trước lại nói." Đám người nhao nhao gật đầu, Vệ Huy Vũ vị Vân Tư Đồng, Tống Linh Vận cùng Tiêu Vân Tâm đi ở một bên, Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên theo ở phía sau, cùng nhau lên xe. Trên đường trở về, không khí trong buồng xe có chút nghiêm trọng. Tống Linh Vận nắm thật chặt Vệ Huy Vũ tay, trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, "A Vũ, đến cùng là ai làm? Đã vậy còn quá hung ác." Mặt khác mấy cái nữ hải cũng đều nhìn về phía Vệ Huy Vũ, chờ đợi đáp án của hắn. Vệ Huy Vũ lắc đầu, còn không xác định, có thể là Diệp Vân Tiêu, cũng có thể là những địch nhân khác. Bất quá có thể khẳng định là đối phương kẻ đến không thiện, lần này không thể đắc thủ, chỉ sợ còn sẽ có lần tiếp theo. Hắn để không khí trong buồng xe càng thêm nặng nề. Lý Mộc Cầm cao mày nói ra, "Thiếu gia, vậy chúng ta về sau nhất định phải tăng cường các biện pháp an ninh, không có khả năng lại cho địch nhân thời cơ lợi dụng." Không sai, Lương Thanh Giao cũng phụ họa nói, "Ta ngày mai liền đi liên hệ công ty bảo an, cho Huy Viên cùng chúng ta thường đi địa phương đều gia tăng nhân thủ." Tiết Minh Lan thì tương đối cẩn thận, nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng, lo lắng mà hỏi thăm, "Thiếu gia, gia chủ, thư đồng muội muội, các ngươi thật không cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Vạn nhất có cái gì nội thương sẽ không tốt." Vân Thư Đồng lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, "Ta không sao, chỉ là có chút sợ sệt." Tiêu Vân Tâm cũng nói, "Ta cùng A Vũ đều vô sự, đi về nghỉ một chút liền tốt." bệnh viện cũng không cần đi, miễn cho kinh động quá nhiều người. Chuyện này liên lụy rất rộng, hay là điệu thấp xử lý tương đối tốt. La Tử Nghiên nhẹ gật đầu, gia chủ nói đúng, chúng ta về trước Huy Biên, các loại an định lại tính toán sau. Tống Linh Bận nhìn xem Vệ Huy Vũ, ánh mắt kiên định, A Vũ, bất kể là ai, dám làm tổn thương ngươi, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Chúng ta nhất định sẽ điều tra ra là ai làm. Vệ Huy Vũ cảm nhận được chúng nữ quan tâm cùng duy trì, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, tại nguy cơ này tứ phía trong thế giới, có những này thực tình đối với mình người ở bên người, là may mắn dường nào sự tình. Yên tâm đi, Vệ Huy Vũ trấn an nói, ta sẽ không để cho chính mình có việc, cũng sẽ không để các ngươi có việc. Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng, chúng ta về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, mới có thể tốt hơn ứng đối tiếp xuống tiêu chiến. Chúng nữ nhao nhao gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng của mỗi người đều tràn đầy cảnh giác cùng lo lắng. Xe rất nhanh liền lái vào Huy Viên cửa lớn. Huy Viên là Vệ Huy Vũ tại Đế Đô tư nhân biệt thự, hoàn cảnh thanh u, các biện pháp an ninh nghiêm mật, ở chỗ này có thể khiến người ta hơi an tâm một chút. Xe dừng hẳn sau, chúng nữ vây quanh Vệ Huy Vũ, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng xuống xe, đi vào biệt thự. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, ấm áp ánh đèn xua tán đi một chút ban đêm hàn ý cùng sợ hãi trong lòng. Người hầu đã sớm chuẩn bị xong trà nóng cùng điểm tâm, chúng nữ ngồi cùng một chỗ, uống vào trà nóng, thân thể mới dần dần ấm áp tới. Đã trải qua vừa rồi kinh hồn một màn, tất cả mọi người không có ý đi ngủ. Trong phòng khách nhất thời rơi vào trầm mặc, mỗi người đều đang suy tư vừa rồi phát sinh sự tình. Vệ Huy Vũ tựa ở trên ghế salon, ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy tai nạn xe cộ phát sinh trước sau chi tiết, ý đồ tìm tới một tia manh mối. Diệp Vân Tiêu, Triệu Gia, hay là người khác nào? Hắn đem tự mình biết thế lực trong đầu qua một lần, loại bỏ cái này đến cái khác người hiểm nghi, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới hợp lý nhất đáp án. Đúng lúc này, Vệ Huy Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, một cái lúc trước hắn một mực sơ sót khả năng. Hắn đột nhiên ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám người, phá vỡ trong phòng khách trầm mặc, ngựa khí ngưng trọng nói ra, các ngươi nói có khả năng hay không là Vệ gia làm?